để bọn họ không nghĩ tới chính là, thật là có học sinh ở đây kiếm lậu, đồng thời không ngừng một cái kia mạ vàng Phật Di Lặc như cùng với hiện tại Ngọc Hoàng, đều là không thường thấy đại lậu. Đặc biệt Ngọc Hoàng, có chứa lớn như vậy lừa dối tính còn có thể bị người phát hiện rất không dễ dàng, rất nhiều người cảm thán Ngọc Hoàng chủ nhân vận may thời điểm, cũng kính phục nhãn lực của hắn. Đồ cầu nghề này, chỉ cần ngươi có năng lực, bất luận tuổi tác tới chỗ nào đều sẽ được tôn kính, rất nhiều người có tiền bỏ ra nhiều tiền mời mọc chuyên gia trường mắt, thái độ đều cực kỳ tốt. Ngọc Hoàng định giá đi ra, cuối cùng điểm tình huống cũng hoàn toàn trong suốt. Tân Hải Đại học Y Khoa tuy rằng liền này một cái vật sưu tập, nhưng cũng lấy 39 hơn vạn điểm đỗ trạng nguyên, còn lại năm ra toàn bộ tính gộp lại cũng không đủ một nửa của bọn họ. Lần này Tân Hải Y Khoa Đại thu được thắng lợi cuối cùng. Làm đoàn ủy ông lão sư tuyên bố kết quả cuối cùng sau, Tân Hải Y Khoa Đại bọn học sinh đều hưng phấn nhảy lên. Cao hứng nhất vẫn là Triệu Lỗi cùng Vương Hiểu Lệ, đồ vật không phải bọn họ mua lại, nhưng cũng là bọn họ cùng lấy một tiểu tổ lưu dịch dương, này sẽ hai người đều kiên trì bộ ngực, có vẻ phi thường tự hào. Nhâm Lập Quyên, Cố Cát Nguyệt bọn họ cười cũng rất vui vẻ. Chuyện này không chỉ là thắng lợi đơn giản như vậy, có chuyện này khích lệ tương lai đồ cổ xã sẽ có thể càng tốt hơn phát triển, bọn họ chỉ phải làm tốt dẫn dắt công tác, không nên để cho xã viên sốt ruột, xuất hiện bệnh trạng tâm lý, tin tưởng tương lai đồ cổ xã nhất định sẽ tươi tốt, càng thêm huy hoàng. Trên quảng trường nhạc thành một đoàn, chuyện của bọn họ cũng nhanh chóng truyền vào thành đồ cổ bên trong, truyền ra nhiều nhất vẫn là cái này Ngọc Hoàng. Có chứa lừa dối tính Ngọc Hoàng, hơn 100 lần đại lậu, 40 vạn giá cao, coi như là bình thường chuyện như vậy lại thành đồ cổ cũng không thường thấy. Lưu Dịch Dương còn không biết, hắn đã ở thành đồ cổ bên trong thành danh, Nhâm Lập Quyên là giúp hắn bảo đảm mật, nhưng rất nhiều người đều biết Ngọc Hoàng chủ nhân không ở, hơi hơi một đôi so với liền phát hiện rời đi Lưu Dịch Dương, tên của hắn rất nhanh từ Tân Hải Đại học Y Khoa bên trong truyền ra ngoài. Hoạt động kết thúc, bọn học sinh tạm thời lấy các giáo làm đơn vị phân tán, ngày mai đem thống nhất đi Tân Hải thị thanh thiếu niên trong hoạt động tâm, nơi đó đã vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng hoạt động thất. Cho tới cơm tối nhưng là các giáo chính mình sắp xếp. Lần này vốn là không phải chính thức hoạt động. Nhâm Lập Quyên cũng bận rộn sắp xếp học sinh của chính mình, bên trong ba xe sẽ đem bọn họ đuổi về trường học, ngày mai buổi sáng lại thống nhất tập hợp. Đưa đi hết thể học sinh sau, Nhâm Lập Quyên, Cố Cát Nguyệt cùng với Hải Đông ba vị chính phó xã trưởng cũng không có đi, cùng bọn họ đồng thời lưu lại còn có Triệu Lỗi cùng Vương Hiểu Lệ. Mấy người còn có một cái chuyện quan trọng nhất, muốn đem cái này Ngọc Hoàng trả lại Lưu Dịch Dương. Lưu Dịch Dương đối với bọn họ như vậy tín nhiệm, bọn họ không thể phụ lòng phần này tín nhiệm. Làm xong. Đem cuối cùng một cái đồ cổ để tốt, Lưu Dịch Dương đứng lên, vô cùng thích ý nói câu. Ngày hôm nay bảo dưỡng đồ cổ không ít, lại gia tăng thêm không ít giá trị cao bà bối, để hắn no no hút cái đủ. Hiện tại Lưu Dịch Dương, tinh thần tốt cảm giác mình 3 ngày 3 đêm không ngủ đều không có chuyện. Vô cùng thỏa mãn hắn, thu thập xong sau khi liền rời khỏi công tác gian phòng. Được rồi. Bên ngoài Lâm Phong có vẻ rất là giật mình, thấy Lưu Dịch Dương sau khi ra ngoài còn nhìn đồng hồ. Bình thường muốn 2 giờ mới có thể hoàn thành công tác, Lưu Dịch Dương ngày hôm nay chỉ dùng 1 canh giờ 40 phút, so với bình thường nhanh hơn 20 phút. Tất cả đều được rồi, Lâm Đại ca nếu không ngại ở cho ta nắm một ít đến. Lưu Dịch Dương cũng chú ý tới thời gian, ngày hôm nay tốc độ nhanh ra ngoài dự liệu của hắn, hắn lại không muốn ở bên trong lại thời gian, lúc này mới đi ra. Nay không cần, đều là kế hoạch tốt, nếu được rồi ngươi đi về trước, ta tin tưởng ngươi. Lâm Phong nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hắn chỉ là giật mình Lưu Dịch Dương tốc độ, cũng không có ý tưởng khác. Cho tới Lưu Dịch Dương có phải là lười biếng, công tác không cẩn thận chờ chút hắn căn bản không suy nghĩ, hơn nửa năm đến hắn đã sớm đối với Lưu Dịch Dương có hiểu rõ, về công tác Lưu Dịch Dương chăm chú là hắn thưởng thức nhất địa phương. Cảm tạ Lâm đại ca. Lưu Dịch Dương trong lòng nổi lên một tia ấm áp, loại này cảm giác được người tín nhiệm xác thực rất tốt. Chương 30 nổi danh. Dịch Dương, ngươi đi ra. Mới vừa xuống lầu còn chưa đi xong cầu thang. Một bóng người ngay lập tức chạy tới, đem Lưu Dịch Dương sợ hết hồn, phản ứng tự nhiên lui về phía sau một bước. Nhìn rõ ràng chạy tới người, Lưu Dịch Dương không nhịn được lắc đầu, chạy tới dĩ nhiên là ngoan ngoan biết điều Triệu Lỗi. Ngoại trừ Triệu Lỗi ở ngoài, Vương Hiểu Lệ, Cố Cát Nguyệt, Hải Đông cùng với Nhâm Lập Quyên đều ở, mấy người đang ngồi ở lầu một bàn trà cái kia, nhìn thấy Lưu Dịch Dương tất cả đều đứng lên. Các ngươi đều ở. Lưu Dịch Dương đi xuống thang lầu, nhìn bọn họ một chút. Lại nhìn bọn họ một chút bên người hồ tỷ đồng nghiệp của hắn, những này lầu một đồng sự toàn dùng một loại rất ánh mắt phức tạp ở nhìn hắn, có ước ao, có đố kỵ, còn có một tia kính phục. Chúng ta đem Ngọc Hoàng cho ngươi đưa tới, suy nghĩ một chút, vẫn là chờ ngươi tan tầm, ngay ở này ngồi biết, không nghĩ tới ngươi là nơi này nghề nghiệp bảo dưỡng sư. Nhâm Lập Quyên cười trở về câu, Cố Cát Nguyệt nói với nàng qua Lưu Dịch Dương là bảo dưỡng sư sự tình, chỉ là nàng không làm sao lưu ý, cho rằng Lưu Dịch Dương chính là cái học đồ. Dù sao thời đại này bảo dưỡng sư phần lớn đều là có nhất định tuổi người, bảo dưỡng đồ cổ, kinh nghiệm cùng kỹ xảo rất là trọng yếu. Chờ bọn hắn đến đưa Ngọc Hoàng, cùng người nơi này tán gẫu hôm sau mới biết, Lưu Dịch Dương là trong cửa hàng nghề nghiệp bảo dưỡng sư, hơn nữa hiện tại vẫn là thủ tịch bảo dưỡng sư. Này trung gian chênh lệch có thể lớn hơn, một cái tốt đồ cổ bảo dưỡng sư là chịu đến hết thẻ thu gom ham muốn giả yêu thích cùng tôn trọng, nếu muốn đồ cổ lâu dài bảo tồn được, không có bất kỳ tổn thương, bảo dưỡng liền phi thường trọng yếu. Dù cho là thâm niên nhà sưu tập, cũng không có năng lực đem chính mình đồ cổ toàn bộ an toàn bảo dưỡng xuống, có lúc hay là muốn xin mời người làm chuyên nghiệp bảo dưỡng sư cũng là thành khá là ăn ngon một cái nghề nghiệp. Đúng đấy, Dịch Dương, ngươi trước đây chỉ nói ngươi kiêm chức, ngươi loại này kiêm chức ta cũng muốn a. Vương Hiểu Lệ theo kêu một tiếng, cái này con nhà giàu nữ hài mỗi tháng tiền tiêu vặt liền không thể so Lưu Dịch Dương tiền lương ít, nhưng nàng nói như vậy cũng xác thực rất ước ao Lưu Dịch Dương. Liên nàng đều ước ao. Những người khác càng không cần phải nói. Dịch Dương, đây là ngươi Ngọc Hoàng, ngươi xem một chút, chúng ta cũng không có cho ngươi đánh cháo. Lưu Dịch Dương mới vừa đi tới, Nhâm Lập Quyên liền đứng lên, trong tay nàng còn cầm chỉ hộp, đây là trước điếm lao bản đưa cho Lưu Dịch Dương trang Ngọc Hoàng hộp. Một bên Cố Cát Nguyệt chính đứng ở đó mỉm cười, hai cái đẹp đẽ không phân trọng bà nữ hài đứng chung một chỗ, để trong cửa hàng cái khác nhân viên mậu dịch đều lại ước ao lại đố kỵ. Trong cửa hàng nữ hải không một cái có thể so sánh được với hai người bọn họ bên trong bất luận cái nào. Số ít mấy cái nam nhân viên mậu dịch thì lại trong lòng ai thán, không nghĩ tới Lưu Dịch Dương bên người dĩ nhiên có như thế đẹp đẽ nữ hải, quay đầu lại có phải là cùng Lưu Dịch Dương tạo mối quan hệ, cũng có thể làm cho hắn giới thiệu như vậy một cái. Ta tương tin các ngươi. Lưu Dịch Dương yên lặng nở nụ cười, không nghĩ tới Nhâm Lập Quyên cũng sẽ mở như vậy chuyện cười, hộp vừa mở ra, hắn liền đã biết rồi đồ vật bên trong hoàn hoàn chỉnh chỉnh không thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngọc Hoàng trên người dày đặc trong suốt vòng sáng còn tồn tại, đây là một cái bị hấp thu qua linh khí, chỉ để lại vòng sáng đồ vật, vật như vậy cũng chỉ có Lưu Dịch Dương mới có thể nhìn ra. Tiểu Lưu, đây thực sự là ngươi kiếm lậu. Hồ Hồng Diệp này sẽ mới chen lời nói, trước Nhâm Lập Quyên bọn họ đến tặng đồ thời điểm liền đã nói qua, đây là trả lại Lưu Dịch Dương, là Lưu Dịch Dương ngày hôm nay ở thành đồ cổ nhặt lậu. Vừa vặn Diệp lão sư ngày hôm nay ở này. Hồ Hồng Diệp liền thuận tiện mời Diệp lão sư lại đây trừng mắt, cuối cùng cho cùng chuyên gia như thế lợi bình, cũng cho tương đồng định giá. 40 vạn, nghe được con số này Hồ Hồng Diệp đều có chút say xe, nàng một năm mệt gần chết, ở trong cửa hàng tiền lương cũng không có 40 vạn, không nghĩ tới Lưu Dịch Dương chỉ là mua một món đồ liền kiếm lời nhiều như vậy. Người này so với người khác, thật có thể tức chết người, rất nhiều người đều muốn chính mình tại sao không có Lưu Dịch Dương vận may như thế này, cũng kiếm cái mấy trăm ngàn đại lậu trở về. Ngọc Hoàng xác thực là ta mua. Cầm lại Ngọc Hoàng, Lưu Dịch Dương mỉm cười hồi đáp, hắn vốn là đã hoàn toàn bình tĩnh tâm lúc này lại dâng trào lên, Triệu Lỗi vừa nãy cũng đã nói với hắn, ngày hôm nay bọn họ chỉ dựa vào này một cái Ngọc Hoàng liền cầm số 1, Ngọc Hoàng định giá là 40 vạn. 40 vạn A, so với Lưu Dịch Dương chính mình phỏng chừng còn cao hơn một ít, cái này cũng là hắn đời này đều không có nắm giữ qua của cải. Thật là ngươi, Tiểu Lưu A, ngươi làm sao số may như vậy? Ngươi may mắn này có thể phân cho ta một điểm là tốt rồi. Lần này nói chuyện chính là Hồ Hồng Diệp bên cạnh một cái nữ hài, trong cửa hàng một cái nhân viên mậu dịch, vóc dáng rất cao, chính tràn đầy ước ao quyền mồm, hai mắt liều lĩnh tinh tinh, nhìn dáng dấp của nàng hận không thể đem Lưu Dịch Dương cho trực tiếp thôn vào bụng bên trong, trực tiếp thu được vận may của hắn. Đây là vận may, nhưng cũng là năng lực, Tiểu Lưu trước hết liền nhìn ra khối này hắn ngọc không đơn giản, mới giá rẻ mua lại, các ngươi không có cái này nhãn lực. Coi như đồ vật thả ở trước mặt các ngươi cũng không thể mua đi. Hồ Hồng Diệp quay đầu, đối với cái kia nhân viên mậu dịch nhỏ giọng nói, nhân viên mậu dịch le lưới một cái, túi đầu bé ngoan thụ giáo. Lưu Dịch Dương cũng không nghĩ tới, Hồ Tỷ dĩ nhiên thừa cơ hội này lại nói giáo, giáo dục trong cửa hàng nhân viên mậu dịch. Cùng Hồ Hồng Diệp bọn họ cáo biệt, Lưu Dịch Dương liền rời khỏi cửa hàng đồ cổ, đi ra ngoài xin mời Nhâm Lập Quyên bọn họ ăn cơm. Bất quá trên người mang theo giá trị 40 vạn bảo bối tùy ý đi loạn. Dù là lớn mật Lưu Dịch Dương này sẽ cũng hơi có chút thấp thỏm, cho tới rất nhiều năm sau đó nhớ lại cái này vào buổi tối, hắn cũng không nhịn được sẽ cười lên. Cơm tối ở cửa hàng thức ăn nhanh ăn, cũng không phải nói Lưu Dịch Dương không tiền, hắn vẫn không có quen thuộc bàn tay lớn dùng tiền, vì lẽ đó lựa chọn cái này quen thuộc địa phương. Cửa hàng thức ăn nhanh cũng có xào rau, hương vị không sai, mấy người vốn là học sinh, cũng không có làm sao lưu ý, nhiệt nhiệt nháo nháo ở này ăn uống lên. Cửa hàng thức ăn nhanh ông chủ, hầu bàn. Lại đưa món ăn sau khi đều lặng lẽ đối với Lưu Dịch Dương rỗi ra cái ngón tay cái. Hai ngày trước mới vừa có một người phi thường xinh đẹp nữ hài đơn độc tìm đến hắn, không nghĩ tới hôm nay lại dẫn theo mặt khác hai cái đẹp đẽ nữ hài, Lưu Dịch Dương thật giống đi rồi số đào hoa giống như vậy, mỹ nữ duyên rất thịnh rất thịnh. Bữa cơm này ăn hơi hơi lâu một chút, nhanh lúc kết thúc Lưu Vĩ mới lại đây. Nhìn thấy như thế một bàn người, Lưu Vĩ con mắt đều trừng lớn, còn dùng sức xoa xoa, nếu không là hắn cùng Lưu Dịch Dương quá thuộc, cũng hoài nghi nhìn thấy không phải người khác. Lưu Dịch Dương dĩ nhiên mang theo hai đại hệ hoa ở đây ăn cơm, phải biết toàn bộ trường học cũng chỉ có tam đại hệ hoa, hiện tại hai cái đều cùng Lưu Dịch Dương vừa nói vừa cười, xem thái độ rõ ràng không giống nhau. Nay còn không hết, thêm vào mới chuyển đến hoa khôi của trường Âu Dương Huyền, trường học không mỹ nữ hầu như đều vây quanh Lưu Dịch Dương ở chuyển, để Lưu Vĩ rất là đấu kỵ một phen. Cơm nước xong sau khi, mọi người mới tách ra trở về trường học. Lưu Dịch Dương cùng Lưu Vĩ đồng thời cưỡi xe đạp, Triệu Lỗi, Hải Đông bọn họ thì lại đánh xe taxi trở lại, mấy người hẹn xong ngày mai đồ cổ xã tập hợp, đến thời điểm còn muốn đi tham gia triển lãm hoạt động. Lưu Dịch Dương Ngọc Hoàng nhưng là hôm nay đứng đầu làm náo động bà bối, ngày mai khẳng định có rất nhiều người đi tham quan. Trên đường trở về, Lưu Dịch Dương quả nhiên bị Lưu Vĩ khỏe mạnh thẩm một phen, cấp bậc trở lại phòng ngủ cái miệng rộng này lập tức gọi lên, kết quả ở lại phòng ngủ Lão Tư Tương Uy, Lão Lục Dương Trí mới vừa cùng nhau gia nhập thẩm phạm đoàn. Mãi đến tận Lưu Dịch Dương thành thật khai báo sau mới coi như thôi. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ biến hóa sắc mặt, đối với Lưu Dịch Dương tốt không được, lại là nắm khăn mặt, lại là đo nước, để Lưu Dịch Dương rất là không quen. Nhâm Lập Quyên, Cố Cát Nguyệt như vậy siêu cấp mỹ nữ bọn họ không dám nghĩ tới, nhưng đều có thể thông qua các nàng đi giới thiệu một ít cái khác cô gái đến, ba người lời thề son sắt nói, bọn họ sau đó hạnh phúc liền muốn dựa vào Lưu Dịch Dương, làm Lưu Dịch Dương là dở khóc dở cười. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai vừa rạng sáng Lưu Dịch Dương liền rời giường, đi ra ngoài chạy một vòng, trở về nhìn sẽ thư mới đi đổ cổ xã. Đây là thói quen của hắn, mỗi ngày hắn đều là chạy xong bộ trở về đánh thức ngủ chung phòng mấy cái sâu lười. Trên thao trường người không ít, để Lưu Dịch Dương khắc chế chính mình, không có toàn lực đi chạy, hắn hiện tại cảm giác mình toàn lực tốc độ chạy biến càng nhanh hơn, muốn so với trước đây vẫn nhanh hơn một chút. Lưu Dịch Dương bạn học, chào ngươi. Dịch Dương bạn học, tới sớm như thế, ngươi có rảnh không? Vừa tới đồ cổ xã, rất nhiều nhận thức, không quen biết rồi cùng hắn chào hỏi, người quen biết tương đối ít, phần lớn đều là như quen thuộc, không biết còn tưởng rằng bọn họ vốn là bằng hữu. Lưu Dịch Dương một đầu đáp lại, trong lòng lại có chút không hiểu ra sao. Nay vẫn là ngày hôm qua cái này Ngọc Khí đưa tới, ngày hôm qua Nhâm Lập Quyên là giúp hắn bảo đảm mật, Triệu Lỗi bọn họ cũng không nói, nhưng dù sao có người thông minh, ở hỏi không ra đến cùng ai mua Ngọc Hoàng sau khi, rất nhanh có người nghĩ đến rời đi xã viên. Cuối cùng mấy người cẩn thận đối chiếu sau, thêm vào trước có người nhìn thấy Nhâm Lập Quyên cùng với Lưu Dịch Dương, liền phán đoán Lưu Dịch Dương chính là kiếm lậu mua Ngọc Hoàng người may mắn. Đối với kết quả này, Nhâm Lập Quyên bọn họ đều không có phủ nhận, càng kiên định suy đoán của bọn họ. Liên như vậy, tên Lưu Dịch Dương cấp tốc ở trường học đồ cổ xã bên trong truyền ra, không ngừng ngày hôm qua hơn 30 người biết, trong trường học cái khác rất nhiều người cũng đều đã biết, còn có ngày hôm qua 6 trường học những học sinh kia, thành đồ cổ bộ phận bán hàng dòng ông chủ. Biết tất cả Lưu Dịch Dương đại danh, trong lúc lơ đãng hắn đã trở thành danh nhân. Lúc này mới có vừa đến đồ cổ xã, nhiều như vậy người chủ động cùng hắn chào hỏi sự tình. Bất luận cái nào ngành nghề, đối với có năng lực, có trình độ người đều rất kính phục, Lưu Dịch Dương có thể nhận ra Hán Ngọc mua lại liền so với bọn họ đều mạnh hơn. Đương nhiên, cũng có tâm lý cay cay, thầm mắng Lưu Dịch Dương chỉ là số may, thuần túy đấu kỵ người. Dịch Dương, ngươi đến rồi. Mới vừa vào đi. Đang cùng người khác tán gẫu Triệu Lỗi con mắt lập tức sáng ngời, bước nhanh đi tới Lưu Dịch Dương bên người. Lưu Dịch Dương nổi danh, liên đối hắn cái này sớm nhất nhận định Lưu Dịch Dương trình độ người cũng theo xưng tên, rất nhiều người cũng khoe hắn thật tinh mắt, liền Nhâm Lập Quyên đều đã nói lời nói như vậy. Ngày hôm qua hai người lại là một tổ, nhìn người khác đối với mình ánh mắt hâm mộ, Triệu Lỗi đã sớm trong lòng cười sai lệch miệng. Dịch Dương, ta ở đây. Ở nữ sinh chồng bên trong Vương Hiểu Lệ cũng chạy tới, nàng giống như Triệu Lỗi. Được không ít người ước ao, thêm vào ngày hôm qua nàng vẫn cùng với Lưu Dịch Dương, buổi tối còn ở cùng nhau ăn cơm, cũng coi như là người quen, nhìn thấy Lưu Dịch Dương lập tức chạy tới. Những người khác cũng nghĩ đến, đáng tiếc không thế nào quen thuộc, chỉ có thể ước ao nhìn bọn họ. Rất nhanh, bên trong ba xe lại đi tới trường học, lần này không cần Nhâm Lập Quyên dặn dò, mọi người liền dồn dập lên xe, chỉ là Lưu Dịch Dương còn chưa lên xe liền trước tiên bị người ngăn cản, đến chính là một nam một nữ, hai cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Chương 31 bởi vì hắn là ta người. Lưu tiên sinh, chào ngài, ta là Hải Hà Quốc tế bán đấu giá công ty nghiệp vụ viên, đây là ta danh thiếp. Lưu Dịch Dương chính kinh ngạc, thanh niên trẻ tuổi kia lấy ra một tờ trắng non danh thiếp, mỉm cười đưa cho Lưu Dịch Dương. Hải Hà Quốc tế bán đấu giá công ty. Lưu Dịch Dương tiếp nhận danh thiếp, nghi ngờ trong lòng cũng nhất thời mở ra, hai người kia dĩ nhiên là bán đấu giá công ty nghiệp vụ viên, Hải Hà bán đấu giá Lưu Dịch Dương biết, là Tân Hải to lớn nhất bán đấu giá công ty, toàn quốc đều có tiếng, Hải Hà bán đấu giá cũng không hổ có long đầu lão đại tên gọi, hắn bên này vừa mua được một cái có giá trị bảo bối, bọn họ người liền cho nhìn chằm chằm, vì một cái mấy trăm ngàn vật sưu tập còn chuyên môn phái nghiệp vụ viên tới cửa. Dịch Dương, bọn họ là... Thấy Lưu Dịch Dương không lên xe, Nhâm Lập Quyên cùng Cố Cát Nguyệt đều vội vàng đi tới, Nhâm Lập Quyên còn có chút cảnh giác nhìn này hai người trẻ tuổi. Bọn họ là bán đấu giá người của công ty, ta phỏng chừng là bởi vì cái này Ngọc Hoàng. Lưu Dịch Dương đơn giản giải thích câu, hai người này đến thời gian cùng bên trong ba xe gần như, nhưng cũng không phải là đồng thời, chỉ là đúng dịp. Lưu Dịch Dương đoán cũng không sai, Hải Hà bán đấu giá lần này xác thực là hướng về phía trên tay hắn Ngọc Hoàng mà đến. Gần biển nhất Hà bán đấu giá có một hồi ngọc khí chuyên đập, rất nhiều nghiệp vụ viên đều ở chung quanh chạy trốn, tìm kiếm vật đấu giá. Bọn họ ở thành đô cổ có chính mình gián điệp, bất quá gián điệp chủ yếu là báo cáo một ít muốn đem chính mình đồ vật đưa đến cửa hàng đồ cổ bán ra, bởi vì giá cả không hài lòng người, bọn họ được những tin tức này sau sẽ phái nghiệp vụ viên tới cửa, thuyết phục khách hàng đem bảo bối giao cho bọn họ công ty tiến hành bán đấu giá. Bình thường mà nói, bị bọn họ như vậy nhìn chằm chằm người tỷ lệ thành công đều có 8 phần 10. Bán đấu giá công ty thủ tục phí là rất cao, nhưng cũng có cái cửa hàng đồ cổ không cách nào so với ưu điểm, cái kia chính là đấu giá kinh tâm động phách quá trình, một ít định giá không cao đồ vật thường thường đánh ra không tưởng tượng nổi giá cao, công ty chính là lợi dụng những này làm tuyên truyền, để khách hàng lựa chọn bán đấu giá công ty, mà không phải bán cho cửa hàng đồ cổ. Lần này Lưu Dịch Dương ở thành đồ cổ kiếm lậu sự tình truyền ra rất hưởng, học sinh bên trong có thể kiếm lớn như vậy lậu rất ít, gián điệp liền báo cáo cho công ty. Đối với gián điệp nói đến, chỉ là báo cáo không có bất kỳ ảnh hưởng, nếu thật sự thành công, bọn họ cũng có một phần trích phần trăm. Vừa vặn, bán đấu giá công ty gần nhất có cái ngọc khí chuyên tràng, vì lẽ đó cô ý đến rồi người, nhìn mới vừa lượm lậu người học sinh này có nguyện ý hay không giao cho bọn họ bán đấu giá, mấy trăm ngàn cũng là công trạng. Là như vậy. Nhâm Lập Quyên biểu hiện khá hơn một chút, túi đầu, sắc mặt hơi còn có chút đỏ lên. Nhìn thấy Lưu Dịch Dương bị người ngăn, nàng còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Gấp vội vội vàng vàng liền chạy tới, cuối cùng mới rõ ràng là có công ty tìm người ta nói chuyện làm ăn, gấp gáp như vậy, cảm giác như là đối với Lưu Dịch Dương quan tâm nhiều hơn tựa như. Lưu Dịch Dương cũng không có để ý những này, đang cùng bán đấu giá công ty đến nghiệp vụ viên nói chuyện, đúng là Cố Cát Nguyệt, rất là ngạc nhiên nhìn Nhâm Lập Quyên một chút. Sau 3 phút, Lưu Dịch Dương liền lên bên trong ba xe, Nhâm Lập Quyên bọn họ đều đi theo. Bán đấu giá công ty hai tên nghiệp vụ viên có chút thất vọng rời đi. Lưu Dịch Dương cũng không có tiếp nhận sự cám dỗ của bọn họ, không có đồng ý đem đồ vật đưa lên bán đấu giá công ty tiến hành bán đấu giá. Lưu Dịch Dương mặc dù là ở cửa hàng đồ cổ công tác, nhưng đối với bán đấu giá công ty nhưng có sự hiểu biết nhất định. Bán đấu giá công ty nghe tới rất tốt, giá tiền đều có thể đập rất cao, so với bình thường bán đi có thể kiếm lời không ít tiền, nhưng trên thực tế cũng không phải có chuyện như vậy. Có thể đánh ra giá cao, thậm chí là chênh lệch giá rất lớn vật đấu giá, đa số là một ít cô phẩm. Hoặc là danh gia tác phẩm. Lưu Dịch Dương rất rõ ràng, hắn cái này Ngọc Hoàng cũng không thế nào xuất chúng, giá cả cao chủ yếu là bảo tồn hoàn chỉnh, có chính mình đặc điểm, chạm trổ không sai cấp bậc khắp mọi mặt nguyên nhân, nhưng muốn đập cái giá trên trời đi ra tuyệt đối không thể. Nếu như vậy, giao cho bán đấu giá công ty, còn không bằng bán cho cửa hàng đồ cổ. Bán cho cửa hàng đồ cổ, giá tiền là không bán đấu giá công ty cao, nhưng cũng có thể trực tiếp bắt được tiền mặt, bán đấu giá công ty thông thường chỉ phó tiền đặt cọc. Cấp bậc bán đấu giá sau khi bọn họ thu rồi khoản, mới sẽ thanh toán vi khoản, quá trình này nhanh thì 3 tháng, chậm thì 1-2 năm. Thời gian còn không phải trọng yếu nhất, mấu chốt nhất chính là thủ tục phí, vỗ tới giá cao cũng còn tốt, đập không tới xóa kết xù các loại thủ tục phí, cuối cùng thu hoạch nói không chắc còn không bằng bán cho cửa hàng đồ cổ, đây mới là hắn không muốn giao cho bán đấu giá công ty nguyên nhân thực sự. Hắn có thể không chỉ một lần nghe nói, có khách hàng bán đấu giá sau khi lại đến cửa hàng đồ cổ đi hối hận, còn không bằng cửa hàng đồ cổ giá thu mua. Hơn nữa hắn bản thân liền là cửa hàng đồ cổ công nhân, biết loại này bảo bối chân chính giá trị, tự nhiên không muốn để bán đấu giá công ty cho tể trên một đao. Bên trong ba xe sắp tới thị thanh thiếu niên trong hoạt động tâm, rất nhiều cuối tuần tới chơi bọn nhỏ đều rất kinh ngạc nhìn bọn họ. Sinh viên đại học tuổi đều rất lớn, còn tới chỗ này đến người không nhiều, lớn tuổi điểm cũng đều là học sinh cấp 3, điều này làm cho bộ phận học sinh trên mặt đều hơi có chút đỏ lên. Hết cách rồi. Đoàn ủy vốn định ở viện bảo tàng tìm cái chiến thính, đáng tiếc viện bảo tàng không đồng ý, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nơi này. Ngày hôm nay Tân Hải Y Khoa Đại không phải sớm nhất đến trường học, kinh thành hai trường học người cũng đã đến, bọn họ ngày hôm qua liền không trở lại, ở chỗ này để ở. Rất nhanh, mỗi cái trường học xã trưởng liền nhận được thông báo, đi bố trí bọn họ sân khấu. Lần này biểu diễn vật sưu tập chính là ngày hôm qua mua những kia, mặc kệ có phải là 6 cái bình chọn phẩm một trong, đều có thể đem ra tham triển. Mua kiện vật sưu tập bên cạnh còn đều có nói rõ đơn giản, là chủ nhân đối với bảo bối giới thiệu cùng mua tâm đắc. Ngoại trừ những bảo bối này ở ngoài, Tân Hải Đại học đồ cổ xã còn đem chính mình giáo bên trong viện bảo tàng một phần vật sưu tập mượn đến bên này, cộng đồng triển lãm. Triển lãm còn chưa bắt đầu, bọn học sinh đều ở cái kia nhỏ giọng nghị luận nhiều nhất tự nhiên là ngày hôm qua mua những kia vật sưu tập, trong này nhiều nhất, chính là Lưu Dịch Dương mua lại Ngọc Hoàng. Rất nhiều người đều muốn lại nhìn lại cái này rất có lừa dối tính ngọc khí. Hy vọng có thể ở phía trên học thêm chút tri thức, sau đó mình cũng có thể có vận khí như vậy kiếm lậu. 9 giờ rưỡi sáng, triển lãm đúng giờ bắt đầu, hết thảy học sinh lần lượt tiến vào triển lãm thính, sau đó tự do phân tán ra. Lưu Dịch Dương mua lại Ngọc Hoàng bị đặt ở trung gian hình tròn sân khấu, trong này có cổ Việt mua lại mạ vàng Phật Di Lặc cùng với thanh đồng trị thời kỳ dân diêu chén nhỏ, đều là ngày hôm qua kiếm lậu bên trong đại biểu. Mấy món đồ đặt ở cùng một chỗ, chân chính hấp dẫn người ta nhất, vẫn là giá trị cao nhất Ngọc Hoàng. Lưu Dịch Dương, gọi điện thoại cho ngươi làm sao không tiếp. Lưu Dịch Dương còn không tiến triển thính, mặt sau liền truyền đến tiếng gầm dữ dội, Lưu Dịch Dương cùng với người ở bên cạnh đều xoay người, kinh ngạc nhìn bước nhanh đi tới, giận đùng đùng Âu Dương Huyên. Âu Dương Huyên rất đẹp, dù cho tức giận thời điểm, cũng mang theo một luồng mê hoặc, rất nhiều người đều xem đờ ra, chính là nữ sinh cũng là đồng dạng. Điện thoại, đúng rồi, điện thoại di động ta tính em, quên triệu hồi đến. Lưu Dịch Dương hơi sững sờ. Đột nhiên nhớ tới đến ngày hôm nay lên xe sau hắn thuận tiện đưa điện thoại di động tinh âm, ở tham gia tập thể hoạt động cùng với công tác thời điểm, Lưu Dịch Dương đều có điện thoại di động tinh âm quen thuộc. Lấy điện thoại di động ra, mở ra xem, quả nhiên có chưa kế đó điện, hơn nữa đầy đủ 8 cái, tất cả đều là một cái số xa lạ. Mau mau đi theo ta. Vẫn còn trạng thái nổi khùng Âu Dương Huyền, đi lên trước kéo lại Lưu Dịch Dương, cũng mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, trực tiếp lôi hắn liền đi. Lưu Dịch Dương rất khổ rồi phát hiện, hấp thu linh khí sau hắn cảm giác tăng lên dữ dội khí lực, ở Âu Dương Huyên trước mặt vẫn là không hề sức đề kháng, bất luận hắn làm sao tránh thoát, đều tránh bất động mảy may, thân thể lại như lần trước như thế, bị Âu Dương Huyên kéo không tự chủ được theo đi. Chờ đã, ngươi là ai a? Tại sao mang đi Lưu Dịch Dương? Cố Cát Nguyệt trước hết phản ứng lại, vội vàng từ bên trong chạy ra, Triệu Lỗi, Hải Đông bọn họ đều trừng mắt choáng váng. Tại sao? Bởi vì hắn là ta người. Âu Dương Huyên dừng lại. Rất thô bạo bỏ lại câu nói này, trực tiếp mang theo Lưu Dịch Dương rời đi, lưu lại con mắt thiếu một chút không nhảy ra Cố Cát Nguyệt đứng ở phía sau. Xung quanh cũng không có thiếu Tân Hải Đại học Y khoa học sinh, bọn họ đều còn không tiến triển thính, này sẽ tất cả đều hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Vừa mới cái kia, thật giống là trường học của chúng ta mới chuyển đến học sinh, gọi Âu Dương Huyên. Một cái lâm sàng Y học hệ xã viên nhỏ giọng nói câu, mới vừa nói xong, hắn lại vô xuống đầu, vội vàng nói, ta nghĩ tới. Nàng cùng Lưu Dịch Dương bạn học ở một cái ban. Cùng Lưu Dịch Dương một tiểu đội, mới chuyển đến học sinh. Cố Cát Nguyệt quay đầu lại, con mắt lần thứ hai trừng lớn, cái này đẹp đẽ kỳ cục học sinh chính là trường học của bọn họ cái kia mới chuyển đến hoa khôi của trường. Âu Dương Huyên ở trong trường phụ dung chấm nở, nhưng liên quan với nàng truyền thuyết nhưng vẫn đều không có ít, rất nhiều người đều nói nàng so với Cố Cát Nguyệt, nhâm lập quên cấp bậc tam đại hệ hoa sinh đẹp hơn, là trường học chân chính hoa khôi của trường. Những này Cố Cát Nguyệt trước cũng đã từng nghe nói. Nhưng không có để ý, ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Âu Dương Huyên. Nhưng Cố Cát Nguyệt không phải không thừa nhận, Âu Dương Huyên xác thực rất đẹp, đẹp đẽ liền nàng đều có chút đố kỵ. Mãi đến tận Âu Dương Huyên cùng Lưu Dịch Dương bóng người hoàn toàn biến mất, bên này các bạn học mới bắt đầu nghị luận, lần này nghị luận âm thanh càng to lớn hơn, càng náo nhiệt, tiêu điểm không ở là bên trong đồ cổ, mà là đột nhiên xuất hiện mỹ nữ cùng với Lưu Dịch Dương. Âu Dương Huyên bá đạo một câu nói, hiện tại còn vang vọng ở mọi người bên tai. Tại sao? Bởi vì hắn là ta người. Rất nhiều người đều đang suy đoán này mới tới hoa khôi của trường đến cùng Lưu Dịch Dương quan hệ gì, cũng không có thiếu người ai thán hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu. Rất nhiều tự nhận là không thể so Lưu Dịch Dương kém người đều đang suy nghĩ, tại sao mỹ nữ như vậy xem không chúng chính mình, mà là chọn Lưu Dịch Dương. Chính là phó xã trưởng Hải Đông, này hiểu ý bên trong cũng liều lĩnh giấm chua. Những trường học khác người cũng đều đang hỏi thăm, biết được bị lôi đi người chính là ngày hôm qua Ngọc Hoàng chủ nhân sau. Cũng mở miệng ba. Tiểu tử này mệnh cũng quá tốt rồi, ngày hôm qua mới vừa lượm đại lẩu, ngày hôm nay liền bị mỹ nữ bắt đi, chỉ xem Âu Dương Huyên thái độ liền có thể rõ ràng, hai người khẳng định không đơn giản, nói không chắc đã sớm tốt hơn, vừa có tài nguyên lại có hay không nhân duyên, đây chính là mỗi cái nam sinh đều ngóng trông sinh hoạt. Đáng thương Âu Dương Huyên căn bản không biết, nàng dưới sự tức giận nói rằng câu nói kia gây nên bao lớn náo động. Nàng nói thời điểm thật không có ý gì khác, thuần túy bởi vì không tìm được Lưu Dịch Dương mà sốt ruột tức giận, ở nhìn thấy Lưu Dịch Dương sau khi biến rất tự nhiên phát tiết đi ra, mà nàng sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì nàng nhận định Lưu Dịch Dương sau đó sẽ gia nhập Bát Quái môn, vậy sau này hai người thuộc về một môn phái, tự nhiên cũng chính là nàng người. Đây là một mỹ lệ tiểu hiểu lầm, ở Lưu Dịch Dương còn không biết cái này hiểu lầm đã sản sinh thời điểm, hắn đã bị Âu Dương Huyên kéo lên trước kia xe BMW. Chương 32 năng lực cùng trách nhiệm. Cùng lần trước như thế, đánh xe cũng không có hỏi Lưu Dịch Dương, Âu Dương Huyên trực tiếp mở ra đi ra ngoài. Ngươi đây là chuẩn bị đem ta mang đi nơi nào? Ngồi ở trong xe, qua một hồi lâu Lưu Dịch Dương mới bất đắc dĩ hỏi câu, mấy ngày nay bạn học tiếp xúc hạ xuống hắn còn tưởng rằng Âu Dương Huyên khôi phục bình thường, chỉ là cái bé gái, bây giờ mới biết hắn sai rồi, đó là Âu Dương Huyên không phát rổ, khởi sướng phong tới vẫn là một cái dạng. Đến địa phương ngươi liền biết rồi, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này không phải đi chơi, ngươi nhất định phải chú ý. Âu Dương Huyên quay đầu lại, rất hiếm có nhắc nhở hắn một câu, Lưu Dịch Dương trong lòng hơi hơi yên ổn mấy phần, cái này nhắc nhở, chứng minh nàng không phải muốn đem mình mang đi ra ngoài lột ra rút gân, như vậy là tốt rồi. Xe nhanh chóng chạy, trên xe không ít người lái xe đều thò đầu ra đến mắng to, Âu Dương Huyên mở quá nhanh, để những khác xe không thể không khẩn cấp né tránh. Lưu Dịch Dương trong lòng còn ở tính toán, dọc theo con đường này nàng sẽ bởi vì siêu tốc, thu được bao nhiêu hóa đơn phạt. Ngươi yên tâm, phạt không tới ta, ta đây là giả bảng hiệu. Âu Dương Huyên như là biết Lưu Dịch Dương trong lòng suy nghĩ giống như vậy, đột nhiên quay đầu lại, cười nói câu, đem Lưu Dịch Dương sợ hết hồn. Giả bảng hiệu, ngươi liền không sợ cảnh sát giao thông bắt ngươi. Lưu Dịch Dương rất là giật mình, lúc nói chuyện tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nắm lên trên xe đai an toàn cho mình buộc lên, hiện tại vẫn là nội thành, Âu Dương Huyên tốc độ sẽ không có thấp hơn 80, vì mình an toàn, đai an toàn rất tất yếu. Ha ha, đương nhiên không sợ, bọn họ không bắt được ta. Âu Dương Huyên lời nói càng làm cho Lưu Dịch Dương không nói gì, chăm chú cầm lấy xe tay vịt, trong lúc nhất thời trong xe biến yên tĩnh rất nhiều, chỉ có xe nhanh chóng chạy thì động cơ tiếng ông ông. Lưu Dịch Dương lo lắng xe cảnh sát truy đuổi cũng chưa từng xuất hiện, rất nhanh Âu Dương Huyên liền đem xe mở ra vùng ngoại thành. Ngươi mấy ngày nay đi đâu? Thích ứng Âu Dương Huyên mở tốc độ xe, trong xe lặng lẽ mới bị cắt đứt, Lưu Dịch Dương nhỏ giọng hỏi câu. Khỏi nói, mấy ngày nay xui xẻo, đạt được cái khổ sai sự tình, có mấy cái chết tiệt tặc trộm mộ đào tòa cổ mộ, những tên trộm mộ này đều là người mới, tất cả đều là ngớ ngẩn, dĩ nhiên để bánh trưng sống lại, thiếu một chút không gieo vạ đến bách tính. Ta chính là thu thập này đại bánh trưng đi tới. Âu Dương Huyên khoát tay háo một cái, cũng không đối với Lưu Dịch Dương ẩn giấu, bất quá nàng càng như là ở oán giận. Lưu Dịch Dương nhẹ nhàng há hốc miệng ra, tinh thần hơi hơi có một chút hoảng hốt, sau một lát, hắn mới nhỏ giọng hỏi, ngươi nói đại bánh trưng, là cái gì? Âu Dương Huyên về lại đây đầu, nhẹ nhàng nhìn Lưu Dịch Dương một chút, những này nói cho ngươi cũng không liên quan, sớm muộn ngươi đều sẽ biết, đại bánh trưng chính là cương thi, không có ý thức chỉ biết giết chóc cương thi. Âu Dương Huyên thanh âm nói chuyện rất nhẹ, hơn nữa rất êm tai, có thể Lưu Dịch Dương nghe chỉ cảm thấy trên người tê dại, từng luồng cảm giác mát mẻ từ gan bàn chân thoán đến đỉnh đầu. Nếu là người khác nói với hắn những này, hắn căn bản sẽ không tin tưởng, chỉ có thể coi như chuyện cười, nhưng đối với Âu Dương Huyên lời nói hắn không thể không tin. Hắn biết rõ, Âu Dương Huyên tuyệt đối không phải cái gì người bình thường, nàng cái kia hoàn toàn không phù hợp khí lực, còn có cái kia đến nay còn ở trong cơ thể hắn thần bí gương đồng cùng với nàng bày ra tất cả. Không nói cho hắn, nàng nói tới tất cả những thứ này, đều có khả năng là thật sự, nàng xin nghỉ không có tới trường học hai ngày nay, là đi bắt đại bánh trưng, cũng chính là chảo cương thi đi tới. Cương thi, đại bánh trưng, ngẫm lại Lưu Dịch Dương ra đầu lại cảm giác thấy hơi tê dại. Không giống với những bạn học khác, Lưu Dịch Dương ở cửa hàng đồ cổ công tác, nghe nói qua rất nhiều liên quan với đồ cổ phương diện cố sự, trong đó có một ít cùng trộm mộ có quan hệ. Tặc trộm mộ thời điểm, thường thường sẽ gặp phải trong quan tài tử thi. Những này tử thi rất nhiều đều mục nát chỉ còn dư lại xương khô, như vậy không có chuyện gì, chỉ cần cẩn thận mộ huyệt bên trong hơi độc thì sẽ không có bất kỳ nguy hại. Nhưng cũng có một chút hầm mộ bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, mộ huyệt bên trong có hay không mục nát, chỉ là khô héo lông dài thi thể, những thi thể này chính là trong truyền thuyết bánh trưng. Nếu như sơ ý một chút, sẽ kích hoạt những này bánh trưng, để chúng nó lớn lên, sống đại bánh trưng không có bất kỳ linh trí, chỉ biết giết người hấp huyết. Nhân là trong cơ thể bọn họ không có máu tươi, đối với huyết dịch khát vọng nhất, những thứ này đều là Lưu Dịch Dương sớm coi như cố sự tới nghe, có thể từ không nghĩ tới sẽ là thật sự tồn tại. Ngươi dẫn ta đi cái nào, sẽ không đi tìm cái kia cái gì đại bánh trưng chứ. Lưu Dịch Dương đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vã kêu lên, Âu Dương Huyên như thế vội vàng tìm đến mình nhất định là có chuyện, nghe nàng vừa nói như thế, một luồng dự cảm không tốt lập tức xuất hiện, không nhịn được hỏi lên. Ngươi nghĩ ta hai ngày nay đi ra ngoài thâu nhàn à, đại bánh trưng sớm thu thập, ta lần này tìm ngươi là bởi vì những khác. Âu Dương Huyên lại quay đầu liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ đối với phản ứng của hắn rất không vừa ý. Ngươi nói trước đi rõ ràng, đến cùng là chuyện gì? Lưu Dịch Dương có thể không bất kể nàng thái độ, gắt gao cầm lấy xe tay vịn, nếu không là xe mở quá nhanh, này sẽ hắn phỏng chừng sẽ nhảy xuống. Cũng không có gì, đại bánh trưng là bị tiêu diệt, đáng tiếc có cái thôn dân bị hắn cắn chạy mất, bất cứ lúc nào có thi biến nguy hiểm, bởi vì hắn vẫn không có thi biến, vì lẽ đó ta không cách nào tìm tới hắn, lại lo lắng hắn thi biến sau sẽ thương tổn được những người khác, chỉ có thể tìm ngươi tới trước tiên giúp ta một hồi. Cái gì? Tìm bị cương thi cắn được người? Lưu Dịch Dương đột nhiên sững sờ, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, trong óc còn long long đang vang lên. Quả nhiên, Âu Dương Huyên tìm chính mình thật không có chuyện tốt, hắn một cái tay trói gà không chặt học sinh, dĩ nhiên dẫn hắn đi tìm người nguy hiểm như vậy, hắn chưa từng thấy cương thi, cũng không biết bị cương thi cắn qua sau sẽ như thế nào, có thể chưa từng ăn thịt heo tổng gặp chưa chạy, nhiều như vậy cương thi loại điện ảnh cho hắn tốt nhất dẫn dắt. Nghĩ tới lộ ra răng nanh, lực lớn vô cùng khắp nơi cắn người cái cổ hấp huyết cương thi, Lưu Dịch Dương trên người càng lạnh hơn. Ngươi tại sao tìm ta hỗ trợ, ta lại không giúp được ngươi cái gì? Bởi vì hắn còn sống sót, còn chưa có chết vong sẽ không có chân chính biến thành cương thi, vào lúc này ta liền rất khó tìm đến hắn, nhưng ngươi không giống, ngươi bị thần kính nhận chủ, thần kính đối với thiên hạ bẩn thỉu khí mẫn cảm nhất, cái kia trên thân thể người thi khí chính là một loại, ta không phát hiện được trên người hắn thi khí, nhưng ngươi nhất định có thể, không tìm ngươi tìm ai. Âu Dương Huyên cũng không ngẩng đầu, nhanh chóng lái xe, nhẹ giọng nói, Lưu Dịch Dương trên người thì lại run lập cập. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi chỉ cần dụng thần kính sức mạnh giúp ta tìm tới hắn là được, còn lại ta đến. Quả nhiên, hay là bởi vì cái kia thần bí gương đồng mới tìm hắn, này sẽ Lưu Dịch Dương thật sự rất muốn hỏi một câu có thể không đi được không, có thể cuối cùng câu nói này hắn không hỏi ra miệng. Tiếp xúc thứ không nhiều, nhưng đối với cái này bạo lực nữ vương Lưu Dịch Dương bao nhiêu có sự hiểu biết nhất định, hắn này sẽ nói cái gì cũng vô dụng, cùng với mở miệng từ chối chịu nhục, còn không bằng không nói. Đương nhiên, trong này cũng có Lưu Dịch Dương một chút tiểu đại nam tử chủ nghĩa quái phá. Nhân ra một cái nữ hài đối mặt những này cũng không sợ, hắn một đại nam nhân nhưng sợ không dám đi, luôn cảm giác có chút mất mặt, thêm vào Âu Dương Huyên chỉ là để hắn tìm người, để hắn hơi hơi có một điểm dũng khí. Trong xe điều hòa hiệu quả không sai, thật lạnh thoải mái, nhìn xe lái vào vùng ngoại thành trong ngọn núi, Lưu Dịch Dương nhịp tim cũng rất không hăng hái chậm rãi tăng nhanh. Hắn biết rõ, không tốn thời gian dài hắn liền có thể gặp phải đáng sợ kia cương thi, coi như vẫn chưa hoàn toàn thi biến, vậy cũng là cương thi. Nay sẽ hắn có loại cảm giác nói không ra lời, từ nhỏ đến lớn thờ phụng vô thần luận, hơn nữa là học y thì hắn, dĩ nhiên có một ngày theo một cái đẹp đẽ nữ hải đi nắm bắt cương thi. Nắm bắt cương thi. Lưu Dịch Dương đột nhiên ngẩng đầu lên, bật thốt lên hỏi, ngươi, các ngươi là thiên sư. Âu Dương Huyên quay đầu lại, có vẻ hơi kinh ngạc, thiên sư, ngươi nói là chính là đi, đối với chúng ta nói đến. Nắm giữ so với người khác càng nhiều năng lực cùng sức mạnh, chẳng khác nào so với người khác có thêm càng nhiều trách nhiệm, câu nói này là ta hiểu chuyện thời điểm ra ra nói cho ta, hiện tại ta cũng nói cho ngươi. Lúc nói chuyện, Âu Dương Huyên rất có thâm ý nhìn Lưu Dịch Dương một chút, lập tức lại quay đầu lại nhìn con đường phía trước. Nắm giữ so với người khác càng nhiều năng lực cùng sức mạnh, chẳng khác nào nhiều lần nhiều người càng nhiều trách nhiệm, Lưu Dịch Dương chậm rãi dư vị câu nói này, nhịp tim đập của hắn cũng đang chậm chậm trì hoãn. Âu Dương Huyên nói không sai. Hắn xác thực so với người bình thường thêm ra năng lực cùng sức mạnh, tỉ như hắn chạy trốn tốc độ, lại tỉ như hắn hấp thu lấy linh khí, có thể nhận ra đồ cổ thật giả cùng giá trị. Không có thần kính, sẽ không có tất cả những thứ này, không có những này, hắn cũng sẽ không có trước nhìn ra hàng nhái, giúp trong cửa hàng cứu vãn tổn thất sự tình phát sinh. Không thể cứu vãn tổn thất, càng không cần phải nói hắn được 50.000 đồng tiền khen thưởng, cũng sẽ không có sau đó kiếm lậu Ngọc Hoàng, thu được giá trị 40 vạn bảo bối một loạt chuyện này. Thần kính ban tặng hắn rất nhiều năng lực, khả năng còn có một ít không biết năng lực, hiện tại hắn được những năng lực này, chuyện đương nhiên là những năng lực này trả giá hắn ứng làm trách nhiệm. Nghĩ rõ ràng những ngày sau khi, Lưu Dịch Dương tâm lạ kỳ bình tĩnh, cũng không còn bởi vì nghe được cương thi tên sợ sệt biểu hiện. Một bên lén lút quan sát hắn, vẫn chú ý hắn Âu Dương Huyên trong mắt lóe ra đạo khen ngợi, nàng không biết Lưu Dịch Dương trong lòng nghĩ gì, nhưng Lưu Dịch Dương biểu hiện rõ ràng cùng vừa nãy không giống nhau, một người bình thường đối mặt chuyện như vậy có thể nhanh như vậy khôi phục. Đồng thời bình tĩnh lại nhưng là rất không dễ dàng, hắn có tiến vào bát quái môn tư cách. Khỏe mạnh mang một hồi, tương lai cũng là mầm mống tốt. Âu Dương Huyên đối với Lưu Dịch Dương rất hài lòng, tâm tình cũng liền tốt hơn rất nhiều, không có ở tính toán buổi sáng không tìm được hắn sự tình. Trên thực tế Âu Dương Huyên tìm Lưu Dịch Dương xác thực không dễ dàng, nàng trước tiên từ chỗ khác hỏi ra Lưu Dịch Dương số điện thoại, gọi điện thoại không người tiếp lại tới trường học hỏi thăm Lưu Dịch Dương hướng đi, thậm chí trực tiếp giết hướng về phía nam sinh phòng ngủ. Là Lưu Vĩ ngơ ngơ ngác ngác, đần độn nói cho nàng, Lưu Dịch Dương đi tới đồ cổ xã, tham gia đồ cổ xã hoạt động. Có thể cấp bậc nàng chờ đến lúc đồ cổ xã, bên trong ba xe đã sớm đi rồi, tìm người hỏi rõ ràng bọn họ đi đâu sau khi, nàng lại lái xe một đường đuổi tới thanh thiếu niên trong hoạt động tâm, này mới tìm được Lưu Dịch Dương. Nào sẽ nàng sở dĩ như vậy phẫn nộ, hoàn toàn là bởi vì tìm người dùng thời gian quá lâu. Nay một hồi, những kia không tốt tâm tình đã dần dần biến mất, Âu Dương Huyên đột nhiên cảm giác được, Lưu Dịch Dương người này tựa hồ cũng không sai, tuy rằng hắn đoạt chính mình thần khí, nhưng ít ra có đảm đương, đồng ý thừa gánh trách nhiệm. Lưu Dịch Dương lần thứ nhất ở Âu Dương Huyên trong lòng lưu lại tốt ấn tượng. Chương 33 thi khí biến hóa. Xe đi tới sơn đạo, tiếp tục hướng phía trước chạy. Đầy đủ mở ra hơn 4 giờ Âu Dương Huyên mới đến chỗ cần đến, xem tới điện thoại di động tin nhắn Lưu Dịch Dương mới biết, bọn họ đã rời đi Tân Hải, đồng thời lướt qua Hà Bắc, đến Sơn Đông địa giới. Xa như vậy. Xe cuối cùng đứng ở hoàn toàn hoang lương vùng núi bên, sau khi xuống xe Lưu Dịch Dương lông mày nhẹ nhàng nhảy lên lại, đây chính là một cái trước không được thôn, sau không được điếm lưng chừng núi câu, cũng không biết đến cùng là cái nào. Người cho rằng đây, hiện tại biết ta khó khăn biết bao đi, đừng nói nhảm, mau mau làm việc, làm xong ngày hôm nay còn có thể trở lại, không làm xong ngày hôm nay hai ta phải ngủ đêm trong núi, ngươi nếu không sợ nửa đêm đột nhiên chạy ra cái cương thi đến, ngươi liền phiền phiền nhiễu nhiễu đi. Âu Dương Huyên đến cốp sau lấy ra một cái dương nhỏ đến, từ bên trong lấy ra một cái đặc thù chất túi vải buồm đeo trên người, lại lấy ra một cái túi sách, trực tiếp ném cho Lưu Dịch Dương. Bên trong khu trùng nước lấy ra phun phun một cái, có thể để phòng ngừa tất cả con muỗi cho cắn. Âu Dương Huyên ném ra những thứ đồ này, trên tay còn cầm một cái ngắn gậy trống, đồng thời nói với Lưu Dịch Dương câu. Lần này Lưu Dịch Dương không có thất lễ, vội vàng mở ra dương nhỏ. Cái dương tuy nhỏ, đồ vật bên trong nhưng không ít, đều là bình bình lon lon, các loại màu sắc đều có, còn đều dán vào nhãn mác, làm phi thường ấm áp. Nhìn cái dương tất cả, Lưu Dịch Dương lại hơi có chút đờ ra, chỉ xem những thứ đồ này còn tưởng rằng là cái nào tiểu nữ sinh âu yếm hộp hóa trang. Căn bản không nghĩ tới này thuộc về một cái khủng bố nữ thiên sư. Thiên sư, cương thi. Nghĩ tới những thứ này, Lưu Dịch Dương không dám thất lễ, vội vàng lấy ra một con có đánh dấu khu trùng hai chữ thuốc phun xương ở trên người mình phun lên. Này thuốc phun xương, mùi vị nghe lên tựa hồ cũng không tệ lắm. Ta phải nên làm như thế nào, mới có thể giúp ngươi? Phun xong sau khi, Lưu Dịch Dương ngẩng đầu lên rất cẩn thận hỏi câu, hắn là đã quyết định quyết tâm trợ giúp Âu Dương Huyên diệt trừ cái này cương thi mầm họa. Nhưng chân chính đến địa phương trong lòng không khỏi vẫn còn có chút chíp đông. Âu Dương Huyên ngẩng đầu nhìn một chút thiên, nhẹ giọng nói, hiện tại là hơn một giờ chiều, thiên lúc nóng nhất, ta phỏng chừng người kia thi biến thời gian là buổi tối, nói cách khác hiện tại là nó suy yếu nhất thời điểm, nó khẳng định ở phụ cận một nơi nào đó ẩn nút, thần kính nhận ngươi làm chủ, tuy rằng còn không khôi phục, nhưng nó đối với thiên hạ ô uế có cực sự mãnh liệt độ nhạy cảm, thân là chủ nhân ngươi nên cũng kế thừa những này, ngươi tập trung tinh thần, giúp ta tìm xem nơi nào có không khí dơ bẩn, hoặc là không khí dơ bẩn từ nơi nào truyền đến là được, như vậy ta liền có thể tìm tới hắn, tiêu diệt hắn. Sững sờ nhìn Âu Dương Huyên, sau một lát Lưu Dịch Dương mới nhỏ giọng hỏi, không khí dơ bẩn, đến cùng là cái gì, hình dáng gì? Không khí dơ bẩn, ngược lại chính là ô uế, là khiến người ta rất không thoải mái tồn tại, ta cũng không biết hình dáng gì, đây là không nhìn thấy đồ vật, có người nói thần kính người truyền thừa có thể xem hữu hình không khí dơ bẩn, không biết ngươi có thể không thể nhìn thấy. Âu Dương Huyên tà đầu, nhìn Lưu Dịch Dương nói tiếp, nếu như ngươi thật sự nhìn thấy, nói cho ta đến cùng là ra sao, ta đối với vật này cũng rất tò mò. Lúc nói lời này liền bản thân nàng đều cảm giác thấy hơi kỳ quái, đặt ở bình thường, nhắc lên cùng thần kính có quan hệ đồ vật coi như không nổi lên cũng sẽ có chút buồn bực, sẽ không cho Lưu Dịch Dương sắc mặt tốt, trước đây thần kính nhưng là thuộc về nàng. Ngày hôm nay dĩ nhiên không có nổi lên, hơn nữa trong lòng cũng không cái gì tức giận. Là như vậy, ta tìm một chút. Xem có thể hay không tìm tới. Lưu Dịch Dương khẽ gật đầu, hắn lại nghĩ tới lần trước ở trường học từ té xịu trên người cô gái hấp thu suối quẩy, màu đen suối quẩy tiến vào thân thể hắn thời điểm liền phi thường khó chịu, chỉ là không biết cùng này không khí dơ bẩn lại có liên hệ gì. Âu Dương Huyên gật đầu một cái, không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Lưu Dịch Dương. Lưu Dịch Dương tinh thần chậm rãi tập trung, xung quanh thiên địa tựa hồ biến càng ngày càng sáng sủa, lúc này giữa trưa đứng đầu nóng bỏng Thái Dương đối với Lưu Dịch Dương nói đến tựa hồ cũng không phải khó chịu như vậy, biến thoải mái rất nhiều. Hơi gió nhẹ, xanh biếc lá cây, theo gió hơi dập dờn cỏ nhỏ, thiên nhiên tất cả này sẽ cho Lưu Dịch Dương cảm giác dĩ nhiên là tốt đẹp như vậy, thiếu một chút không để hắn say sưa. Hắn này vẫn là lần thứ nhất phát hiện, ở bên trong ngọn núi lớn còn có như vậy cảm thụ. Mỹ đồ tốt đều là có người phá hoại, lần này cũng không ngoại lệ, Lưu Dịch Dương lông mày đột nhiên nhàn nhạt nhảy dưới, hắn phát hiện hướng đông bắc có một mảnh nhàn nhạt hắc khí, bao phủ ở bầu trời. Hắc khí rất nhạt, không nhìn kỹ đều thấy không rõ lắm, nhưng cũng cho Lưu Dịch Dương cảm giác vô cùng không thoải mái. Ở Lưu Dịch Dương chú ý những hắc khí này thời điểm, giữa bầu trời tràn ngập hắc khí đột nhiên tập kết thành một cái tuyến, thẳng tắp hướng về Lưu Dịch Dương bay tới, nhanh chóng chui vào trán của hắn bên trong. Sợ hãi đến Lưu Dịch Dương thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, thiếu một chút không ngồi sập xuống đất. Làm sao, có phát hiện gì? Âu Dương Huyên vẫn luôn ở chú ý hắn, vội vã tiến lên kéo hắn, vội vã hỏi câu. Màu đen, rất nhạt, sẽ ở đó một bên bầu trời. Lưu Dịch Dương chỉ hướng đông bắc, trái tim còn đang kịch liệt nhảy lên, vừa nay cái kia cỗ tia hắc tuyến lập tức chui vào trán của hắn bên trong, để hắn trong dạ dày buồn nôn. Cũng may hắc tuyến không nhiều, chui vào sau khi liền rất nhanh biến mất. Loại kia cảm giác buồn nôn cũng không có. Nhưng đột nhiên tới hắc tuyến vẫn để cho hắn sợ hết hồn, đang muốn đem việc này nói ra, Âu Dương Huyên đã nhảy lên, bước nhanh hướng mặt đông bắc chạy đi. Nguyên lai tàng ở bên kia, đừng tưởng rằng ta không có thần kính liền không bắt được ngươi, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Âu Dương Huyên trong miệng sâu, người đã đi ra ngoài hơn 100 mét, tốc độ của nàng càng nhanh hơn, đem Lưu Dịch Dương giật nảy mình. Chờ đã ta, đừng chạy như vậy nhanh. Lưu Dịch Dương vội vàng đuổi tới, hắn chạy cũng rất nhanh. Bất quá rất nhanh hắn liền chịu đến đả kích. Hắn lấy là tốc độ của chính mình đã là toàn cầu đệ nhất, dù sao so với kỷ lục thế giới đều phải nhanh nhiều như vậy, cũng không định đến cố gắng thế nào đều không đuổi kịp Âu Dương Huyên. Âu Dương Huyên đều là cùng hắn kéo dài như vậy điểm khoảng cách. Điều này cũng lần thứ hai nhắc nhở hắn, Âu Dương Huyên nhưng là vị chân chính nữ thiên sư, có chút thủ đoạn cũng là bình thường. Hai người chạy đều rất nhanh, may là đây là không người núi hoang, thật bị người bình thường nhìn thấy cũng sẽ giật mình. Lưu Dịch Dương cảm thán thời điểm cũng không suy nghĩ, hắn hiện tại 100 mét tốc độ đều tiến vào 7 giây, cái tốc độ này đến trong thế tục cũng là cực kỳ kinh thế hai tục, hắn mình đã không phải người bình thường. Nhìn một chút, ở đâu một bên? Chạy biết, Âu Dương Huyên ngừng lại, đối với Lưu Dịch Dương hỏi lần nữa. Tập trung tinh thần, Lưu Dịch Dương rất nhanh phát hiện, cái kia cỗ sương mù màu đen nhạt liền ở đỉnh đầu của bọn họ, bất quá chính bắc trên núi dày đặc nhất, bên kia cũng đã có mây đen giống như màu sắc. Không chút do dự, Lưu Dịch Dương chỉ về phương Bắc. Đi theo ta. Âu Dương Huyên chỉ bỏ lại câu nói này liền về phía trước chạy đi, hiện ở tại bọn hắn đã là ở trong núi, xung quanh đều là thụ, chạy đi cũng không vừa nãy như vậy sắp rồi. Cút sang một bên. Chạy không bao lâu, phía trước Âu Dương Huyên đột nhiên kêu một tiếng, lập tức lại chuyển tới cái động vật âm thanh, như là cậu bị ép đến đuôi tiếng kêu thảm thiết. Chờ Lưu Dịch Dương chạy tới mới phát hiện, bên cạnh cách đó không xa chính khập khiễng chạy một con lang. Này con lang bên cạnh còn có mặt khác một con, hai con lang đều nhanh chóng chạy. Cảm tình vừa nãy Âu Dương Huyên đụng tới hai con lang, chỉ vừa chạm mặt xui xẻo chính là cái kia hai con lang. Liền lang cũng không sợ, còn đem lang như chó con như thế đuổi đi, Lưu Dịch Dương rụt cổ một cái, Âu Dương Huyên cường hãn thực sự khiến người ta đáng sợ. Ai có thể nghĩ tới, như thế đẹp đẽ xem ra khả ái như vậy, như là hàng xóm công chúa giống như đáng yêu nữ hải dĩ nhiên có như thế lợi hại năng lượng. Ở trên núi lại chạy hơn nửa canh giờ. Âu Dương Huyên mới dừng lại, lần thứ hai đối với Lưu Dịch Dương hỏi dò trước vấn đề. Để Lưu Dịch Dương nhìn một chút, vật kia đến cùng giấu ở cái nào. Không khí dơ bẩn Âu Dương Huyên không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được, nhưng Lưu Dịch Dương nhưng có thể cảm ứng được, hiện tại Âu Dương Huyên chính là bắt hắn làm một cái sẽ di động thần kính đến sử dụng. Nhìn kỹ một chút, Lưu Dịch Dương sắc mặt khẽ thay đổi. Vừa nay hắn chỉ nhìn thấy phương bắc bầu trời có nửa trong suốt hôi sương mù màu đen, lần này vừa nhìn, nửa trong suốt đã biến thành không minh bạch. Hơn nữa liền ở đỉnh đầu bọn họ cách đó không xa. Mà này cỗ màu đen khí tức, để Lưu Dịch Dương rất là khó chịu, rất không thoải mái, thật giống như cổ họng gì hệ sệ hạt cắt giống như vậy, dễ vốn không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Nơi đó, dày đặc nhất. Cố nén này cỗ không thoải mái, Lưu Dịch Dương chỉ hướng đông bắc hướng về, Âu Dương Huyên gật đầu một cái, lần thứ hai hướng về hắn chỉ phương hướng đi đến. Chờ một chút. Âu Dương Huyên mới vừa đi hai bước, liền bị Lưu Dịch Dương cho gọi lại. Vừa nãy bên này khí tức còn không như vậy đậm đặc, hiện tại đã che kín bầu trời, có phải là có biến hóa gì đó? Lưu Dịch Dương cẩn thận nói, hắn đối với tất cả những thứ này cũng không hiểu, chỉ có thể đem mình phát hiện nói ra, nhìn đối với Âu Dương Huyên có hay không trợ giúp. Đối với Âu Dương Huyên có trợ giúp, cũng bằng đối với hắn có trợ giúp. Nay không phải là làm đêm, là ở nắm bắt cương thi, vạn nhất Âu Dương Huyên nắm bắt cương thi thất bại, vậy này thứ hai người bọn họ đều sẽ xong đời, là một đôi hắn dễ vốn không muốn đồng mệnh nguyên ương. Ngươi nói không khí dơ bẩn biến nặng. Nghe xong Lưu Dịch Dương, Âu Dương Huyên sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng từ túi vải buồm bên trong móc ra một cái khéo léo la bàn. Âm khí tăng thêm nhiều như vậy, tại sao lại như vậy, lẽ nào hắn sớm thi thay đổi, điều này cũng không đúng, Thái Dương độc nhất thời điểm thì biến, căn bản không thể thành công a. Âu Dương Huyên biểu hiện biến có chút nghiêm nghị, nàng không cách nào kiểm tra không khí dơ bẩn, nhưng đối với cương thi thi khí nhưng có tìm ra biện pháp, trước bởi vì thi biến còn chưa hoàn thành, người kia vẫn là nửa người nửa quỷ tồn tại, vì lẽ đó hắn mới không cách nào phát hiện. Nửa người nửa quỷ, là phần lớn ý thức đã biến mất, nhưng cũng có một ít nhân loại bản năng, huyết dịch còn đang lưu động, trái tim cũng đang nhảy nhót, là xác chết di động, vì lẽ đó trên người còn có bộ phận tức giận. Chờ chân chính hoàn thành thi biến, người này liền sẽ biến thành chân chính thi thể, cương thi, vào lúc ấy thi khí mới là chủ đạo, mới có thể bị nàng phát hiện. Âu Dương Huyên sở dĩ vội vã tìm Lưu Dịch Dương, chính là muốn thừa dịp thiên nhiệt không cách nào hoàn thành thi biến thời điểm đem hắn tìm ra, vào lúc này hắn vẫn là tức giận cùng thi khí cắt chiếm một nửa, vẫn không có biến thành mạnh mẽ cương thi, cũng là dễ dàng nhất tiêu diệt thời điểm. Chỉ là sự tình thật giống ra biến hóa, như thế dày đặc thi khí, không cần Lưu Dịch Dương nhắc nhở, nàng chậm rãi cũng có thể tìm ra cương thi vị trí đến. Đương nhiên, la bàn độ nhạy cảm bất luận làm sao cũng không thể hơn được thần khí, Lưu Dịch Dương tìm kiếm cương thi vẫn là nhanh nhất. Chương 34 linh khí xuất kích. Âu Dương Huyên vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị, nàng lại ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Hiện tại thời gian là 3 giờ chiều, tuy nói trong ngọn núi khá là mát mẻ, nhưng cũng không cách nào thay đổi đỉnh đầu có một cái rát Thái Dương sự thực. Âu Dương Huyên lớn như vậy, còn chưa bao giờ nói có cái nào cương thi có thể ở thời gian này hoàn thành thi biến. Cương thi là rất rất lợi hại đáng sợ, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Đối với tính âm hỉ âm chúng nó nói đến, Thái Dương chính là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Không có cái nào cương thi có thể ở Thái Dương dưới bạo sưởi, cũng không có cương thi yêu thích Thái Dương. Vì lẽ đó, cương thi bình thường đều là buổi tối đi ra hoạt động. Thi biến là đối với mới cương thi nói đến một chuyện quan trọng nhất, thật giống như hồ điệp phá kiện thành điệp hóa điệp giống như vậy, bình thường mà nói không đến muộn trải qua nửa đêm căn bản không thể thi biến, có thể này còn cương thi không chỉ có không đợi được buổi tối, còn ở giữa trưa, Thái Dương đứng đầu nóng bỏng thời điểm thi biến, để Âu Dương Huyên rất là nghi hoặc. Đây giống như là hồ điệp, phá kiện thành điệp thời điểm xung quanh đều là ngạnh bích giống như vậy, căn bản để nó không ra được. Nhưng dần dần cường thịnh âm khí nhưng nói cho nàng, này con cương thi, rất có thể thi biến thành công. Đây là một loại rất mâu thuẫn cảm giác. Tìm tới nó sao? Không cần Âu Dương Huyên đi nói, Lưu Dịch Dương hiện tại đã cảm nhận được từng cơn ớn lạnh, càng không cần phải nói hắn còn có thể nhìn thấy bầu trời dày đặc hắc khí, những kia hắc khí càng ngày càng đậm. Vẫn không có, bất quá sự tình có chút kỳ quái. Âu Dương Huyên lắc đầu một cái. La bàn ở trong tay của hắn lắc càng lợi hại, nói rõ âm khí còn đang tăng thêm. Có thể tạo thành âm khí không ngừng tăng cường tình huống, chỉ có con kia cương thi chính đang thi biến này một loại giải thích, có thể đó chỉ là bị cắn bị thương phổ thông thi biến cương thi, động tĩnh này so với cắn bị thương nó con kia đại bánh trưng còn lợi hại hơn. Ta có thể cảm giác được, nó sẽ ở đó một bên. Lưu Dịch Dương đưa tay chỉ phía trước, bầu trời hắc ám cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều che lại, để Lưu Dịch Dương cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nhất làm cho hắn không thoải mái địa phương thì ở phía trước, đại khái hơn 1.000 mét địa phương, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia nơi địa phương, thật giống như nơi đó có cái đèn sáng không ngừng chỉ dẫn hắn. Thì ở phía trước. Được, ngươi cẩn thận theo ta, không cần loạn đi. Âu Dương Huyên biểu hiện biến nghiêm nghị rất nhiều, trên tay nắm gậy trống đột nhiên phát sinh lanh lảnh tiếng va chạm, gậy trống bên trong dĩ nhiên bước lên một thanh đen thui trường kiếm, gậy trống trước đoạn hướng lên trên nâng lên, gậy trống hầu như đã biến thành trường kiếm dáng vẻ. Nay trường kiếm xem ra khá giống là chất gỗ kết cấu, nhưng cũng làm cho người ta loại sắc bén cảm giác. Không biết tại sao, Lưu Dịch Dương trong đầu đống nhiên chợt hiện cái danh từ, kiếm gỗ đào. Nhìn cái kia tỏa ra tùn hàn khí trường kiếm màu đen, Lưu Dịch Dương lại nhẹ nhàng riêu lại đầu, này cùng trong TV kiếm gỗ đào hoàn toàn khác nhau, chuyện này làm sao xem đều so với những kia trên TV trò mèo kiếm gỗ đào lợi hại hơn. Vứt ra trường kiếm, Âu Dương Huyên dưới chân bước chân càng sắp rồi. Không một hồi. Hai người liền đến chỉ có cao hơn 1 mét cái sơn động nhỏ trước, bên trong hang núi này chính hướng ra phía ngoài liều lĩnh nồng đậm khói đen, xem ra dị thường khủng bố. Bất quá những này khói đen đồng dạng chỉ là Lưu Dịch Dương có thể nhìn thấy, Âu Dương Huyên chỉ có thể cảm nhận được bên trong tùn hàn ý. Nó đang ở bên trong. Lưu Dịch Dương nhỏ giọng nói câu, mạnh mẽ để cho mình có vẻ chấn định, hắn biết rõ lần này không phải trò chơi gì, là chân chân chính chính sự kiện linh dị. Đối với Lưu Dịch Dương nói đến, nắm bắt cương thi tốt nhất giải thích cũng chính là sự kiện linh dị danh từ này. Cực âm nơi, thì ra là như vậy. Nhìn cái huyệt động này, Âu Dương Huyên bừng tỉnh mà đạo, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi này cương thi tại sao có thể ban ngày liền bắt đầu thi biến, hơn nữa còn có động tĩnh lớn như vậy. Cực âm nơi là âm khí đứng đầu thịnh địa phương, cũng là cương thi quỷ quái môn thích nhất địa phương, bất quá loại này địa phương đều phi thường ít ỏi, cho dù có cũng bị một ít thành danh yêu ma quỷ quái chiếm cứ. Âu Dương Huyên không nghĩ tới, này không nổi danh núi hoang dĩ nhiên có một khối nhỏ cực âm nơi, còn này cực âm nơi tại sao không có cái khác quỷ quái, mà bị một con còn không thi biến tiểu cương thi chiếm cứ nàng thì lại không đi ngẫm nghĩ. Những kia đối với nàng mà nói không có bất kỳ quan hệ gì, rõ ràng xảy ra chuyện gì trong lòng nàng yên ổn rất nhiều, không đang lo lắng. Quả nhiên người sợ nhất vẫn là không biết, chính là Âu Dương Huyên như vậy nữ thiên sư, gặp phải không biết sự tình cũng sẽ lo lắng, cấp bậc rõ ràng nguyên nhân, một con mới ra hiện tiểu cương thi còn không bị nàng để ở trong mắt. Ngươi chờ ở bên ngoài ta, thừa dịp nó thi biến còn chưa hoàn thành, ta tiến vào đi thu thập nó, một hồi liền đi ra. Âu Dương Huyên đối với Lưu Dịch Dương nhỏ giọng nói rằng, nói xong không đợi Lưu Dịch Dương phản ứng liền nhanh chân tiến vào ngọn núi nhỏ này đậu. Nàng dáng vẻ, thật giống như nói với người khác nàng đi qua năm cái đồ vật đơn giản như vậy, đầy mặt tung dung. Thấy nàng đi vào, Lưu Dịch Dương lộ ra do dự, cuối cùng vẫn là đứng ở bên ngoài, tựa ở một thân cây bên cấp bậc, cũng không có theo vào đi. Hắn biết rõ, vào lúc này theo vào đi không nhất định có thể giúp đỡ bận điệu, nói không chắc còn có thể thêm phiền, không bằng để chuyên nghiệp nàng đi vào hàng yêu trừ ma, bất quá này sẽ trong lòng hắn có chút ngạc nhiên là thật sự. Trên TV chảo cương thi, cũng không biết ở trên thực tế đến cùng là cái hình dáng gì. Dầm dầm dầm. Đang muốn, bên trong đột nhiên truyền đến từng trận nổ vang, Lưu Dịch Dương tâm lập tức lại thu lên, không biết bên trong Âu Dương Huyên đối phó cái kia thi biến cương thi tình huống làm sao. Âm thanh từ từ lớn lên, tranh đấu tựa hồ rất kịch liệt. Lưu Dịch Dương không nhịn được cũng cầu khẩn lên, hy vọng Âu Dương Huyên không có chuyện gì, thuận lợi tiêu diệt cái này cương thi, sau đó bọn họ trở lại. Ầm ầm ầm. Lại là nổ vang, Lưu Dịch Dương cảm giác thân thể đều rung động lại, nổ vang chen lẫn tiếng kêu quái dị, không ngừng từ trong hang núi truyền tới. Sơn động xung quanh, nay sẽ liền con kiến đều không có, có cũng trốn rất xa. Phù hộ. Lưu Dịch Dương lần thứ hai hai tay tạo thành chữ thập cầu khẩn, mới vừa đọc lên hai chữ, con mắt của hắn không tự nhiên trợn to rất nhiều, trong mắt mang ra một vẻ hoảng sợ. Trong sơn động, đột nhiên nhảy ra một cái bồng đầu tỏa ra quái nhân này quần áo thêm ra xé nát, xem ra lại như là dã nhân. Này không phải trọng điểm, quan trọng nhất chính là, quái nhân này có một đôi lượng thăm thẳm trong mắt đen láy, miệng dương, phun tô vẽ chỉ có Lưu Dịch Dương mới có thể nhìn thấy sương mù màu đen, hai viên mang theo âm hàn chi khí răng nanh hướng ra phía ngoài lộ ra, dáng vẻ không nói ra được khủng bố. Cương thi, chạy đến. Trong giây lát này Lưu Dịch Dương hồn thiếu một chút không bay ra ngoài, mà trong lòng hắn cũng có một luồng càng to lớn hơn buồn nôn, muốn nằm trên mặt đất nôn mửa. Chạy đến cương thi cũng chú ý tới Lưu Dịch Dương. Trong cổ họng phát sinh một trận quái hống, thẳng tắp hướng về Lưu Dịch Dương nào tới. Rất hoảng sợ, rất sợ sệt, nhưng bản năng cầu sinh vẫn để cho Lưu Dịch Dương làm ra chạy trốn động tác, dù cho hắn vừa mới chạy thời điểm chân còn bởi vì sợ mà như nhũn ra, thiếu một chút không tài trên đất. Bất kỳ một người bình thường, nhìn thấy trong truyền thuyết cương thi hướng chính mình đập tới, cũng không thể chấn định xuống. Này cương thi làm sao là chạy, không phải trong TV loại kia nhảy. Chạy trốn trong nháy mắt, liền Lưu Dịch Dương chính mình cũng không biết. Trong đầu của hắn dĩ nhiên bốc lên một ý nghĩ như vậy đến. Lưu Dịch Dương chạy tốc độ rất nhanh, này sẽ cao tốc độ cuối cùng cũng coi như đối với hắn đưa đến tác dụng. Ngu ngốc, đừng có chạy lung tung, ngươi trong dương có chính dương nước, đó là cường thi khắc tinh. Mới vừa chạy không vài bước, một đạo kiểu tiếng quát hưởng lên, Lưu Dịch Dương thừa dịp thời điểm quẹo cua quay đầu lại liếc nhìn, phát hiện Âu Dương Huyên cũng từ trong sơn động chạy ra. Bất quá Âu Dương Huyên dáng vẻ cũng không hề tốt đẹp gì, quần áo cũng có chút rách nát, tóc đồng dạng rối loạn. Còn dùng nàng trường kiếm màu đen chống thân thể, chân rõ ràng không lưu loát. Cái dương. Lưu Dịch Dương lập tức nhớ tới đến, trên tay của hắn còn cầm cái dương, không nghĩ tới bên trong dương này có đối với cương thi thứ hữu dụng, này sẽ hắn không lo được đi chất vấn Âu Dương Huyền tại sao không đem cái dương mang vào hang núi trừ ma, vội vàng một bên chạy mở ra cái dương. Bên trong dương, thật sự có một cái bình nhỏ, mặt trên viết chính dương nước ba chữ. Lấy ra chai này nước, cái dương tiện tay ném đi, Lưu Dịch Dương vội vàng quay đầu lại. Mở ra chiếc lọ cái nắp, đem một bình tử nước tất cả đều thần tượng sau cương thi rội đi. Xì xì xì. Một trận dường như giọt nước mưa rơi nổi trào tiếng âm vang lên, nương theo cương thi tiếng kêu thảm thiết, để trong này có vẻ kinh khủng hơn. Cương thi cũng đứng ở nơi đó, thân thể không ngừng lay động, lại như là phạm vào điên cuồng như thế. Lưu Dịch Dương trường thở ra một hơi, về phía sau tựa ở trên cây không ở chạy trốn, lớn tiếng đối với sơn động cái kia la lớn, ngươi có những thứ đồ này, vừa nãy làm sao không mang theo, sớm mang theo không tốt. Ngu ngốc, đừng ở cái kia, cản mau trở lại. Âu Dương Huyền âm thanh lại vang lên, lần này còn có chút lo lắng. Chính điên cuồng cương thi chậm rãi ngừng lại, hắn đầu chậm rãi giơ lên đến, lộ ra máu me nhảy múa một mảnh. Cái kia mảnh máu me nhảy múa địa phương, chính là Lưu Dịch Dương tát ra chính dương nước mang đến. Cương thi đen thấm con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lưu Dịch Dương, một luồng hơi lạnh trong nháy mắt từ Lưu Dịch Dương gan bàn chân lẹn đến đỉnh đầu. Này cương thi, không chết. Tựa hồ bị Lưu Dịch Dương chính dương nước chọc giận, cương thi phát sinh khó nghe tiếng giống giận dữ, lại hướng về Lưu Dịch Dương nào tới. Lưu Dịch Dương chỉ có thể xoay người liền chạy, đáng tiếc này sẽ bị động chạy trốn hoàn toàn không có phương hướng cảm, mà hắn vừa nãy dừng lại cũng làm cho hắn mất đi trở lại Âu Dương Huyên bên người cơ hội. Không biết chạy bao lâu, Lưu Dịch Dương dưới chân đột nhiên hết sạch, trực tiếp ngã chổng vó trên mặt đất. Vừa xoay chuyển lại đây thân thể, một vệt bóng đen liền thẳng tắp quay về trên người hắn đè ép xuống, Lưu Dịch Dương lập tức nghe thấy được một luồng gây mũi mùi thối, trong lòng hắn cũng càng thêm khó chịu. Mở mắt ra, Lưu Dịch Dương con ngươi cấp tốc lớn lên, hai viên màu trắng răng nanh chính nhanh chóng hướng về trên cổ của hắn tới gần. Linh khí, xuất kích. Trong giây lát này, Lưu Dịch Dương trong đầu trống rỗng, ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao hô lên mấy chữ này. Mà ở hắn hô lên bốn chữ này thời điểm, trán của hắn ấn đường huyệt cấp tốc biến hồng, một đạo hồng hồng cột sáng từ Lưu Dịch Dương cái trán xì ra, đánh vào đang túi đầu muốn cắn hắn cương thi trên đầu. Hai viên đã muốn tiếp cận Lưu Dịch Dương cái cổ răng nanh, một sát na đứng ở nơi đó. Cương thi cứng ngắc nằm nhoài Lưu Dịch Dương trên người, Lưu Dịch Dương thì lại trừng hai mắt, hoàn toàn ở cái kia ngẩn người. Qua đầy đủ 3 phút, Lưu Dịch Dương mới như nghĩ tới điều gì, vội vàng lùi về sau, để cái kia đã không ở nhúc nhích cương thi ngã xuống đất. Nay sẽ hắn mới chú ý tới, cương thi cái chán có một cái ngón tay cái thô lỗ nhỏ, từ trước xuyên thủng bĩ, ở cương thi nháo phía sau còn có trắng xóa hoàn toàn óc, xem ra rất là buồn nôn. Này cương thi, chết rồi. Nay sẽ Lưu Dịch Dương mới khôi phục ý thức, trái tim tuyệt đối vượt qua mỗi phút 200 dưới ở cái kia nhảy, lại ngồi biết, hắn mới đứng dậy, kinh hồn bạt vía rất xa nhìn cái kia bất động cương thi. Chương 35 nhặt được đồ vật. Lưu Dịch Dương, ngươi ở đâu? Xa xa truyền đến từng trận hô to tiếng, trong thanh âm lộ ra một luồng lo lắng. Ta ở đây. Lưu Dịch Dương vội vàng về đáp lời, không lo được xem trên đất cương thi, lập tức hướng về âm thanh phương hướng đi đến. Đi không bao lâu, hắn liền nhìn thấy Âu Dương Huyên chống hắc kiếm, khập khiễng hướng về hắn bên này ở đi, qua chân, nàng còn đi rất nhanh, không ngừng nhìn xung quanh, rất là sốt ruột. Âu Dương Huyên dáng vẻ rất chật vật, tóc hoàn toàn ngổn ngang, ngoại trừ vóc người ở ngoài, bây giờ căn bản không nhìn ra nàng có một chút dáng dấp của mỹ nữ. Người tên khốn kiếp, để ngươi hướng về ta này chạy, ngươi hướng về chỗ khác chạy cái gì, chết tiệt, này cương thi không chỉ có tìm tới cực âm nơi chợ nó thì biến, còn bất ngờ được một tòa ngàn năm huyết trì, thật không biết là cái nào lão bất tử quỷ đồ vật đem vật này lưu lại, hại này nho nhỏ cương thi có đồng cánh tay thiết cốt, ngay cả ta đều thiếu một chút bị nó ám hại. Hai người mới vừa hội hợp, Âu Dương Huyên liền căm giận oán giận lên, tức oán giận Lưu Dịch Dương, cũng oán giận cái kia cương thi. Cái này cương thi thật sự có vô cùng tốt vận may, ngày hôm qua may mắn chạy trốn, hoàn toàn đánh mất suy nghĩ năng lực, nó dĩ nhiên tìm tới một chỗ cực cầm nơi, không chỉ có che giấu đi trên người nó hết thảy thi khí, còn giúp nó sớm thì biến. Càng quá đáng chính là, cái này cực âm nơi còn có đối với cương thi có chỗ tốt cực lớn ngàn năm huyết trì. Âu Dương Huyên đi vào thời điểm, chính là mới cương thi hấp thu bên trong ao máu còn lại dòng máu, thi biến thành công một khắc đó, Âu Dương Huyên đều không nghĩ tới cái này mới cương thi biến sau khi sức mạnh sẽ cường đại như vậy, không cẩn thận nàng còn ăn cái thiệt ngầm. Một phen tranh đấu hạ xuống, Âu Dương Huyên bị cương thi thương tổn được chân, cương thi cũng bị nàng đánh sợ, nhân cơ hội chạy ra. Sau khi chính là gặp phải Lưu Dịch Dương, truy sát Lưu Dịch Dương cuối cùng bị Lưu Dịch Dương giết chết. Những này là Lưu Dịch Dương sau đó mới biết, nay sẽ hắn chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn Âu Dương Huyên chân nhỏ. Âu Dương Huyên xác thực bị thương, thương còn không nhẹ, trên bắp chân tràn đầy vết máu, mặt khác trên đùi có một khối nát bộ băng bó, đáng tiếc băng bó quá đơn giản, này sẽ lại hướng ra phía ngoài mạo huyết. Người đang làm gì thế? Thấy Lưu Dịch Dương liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình chân nhỏ, vẫn cực kỳ hung hãn, Âu Dương Huyên dĩ nhiên rất hiếm có mặt đỏ một chút. Âm thanh cũng là nhỏ đến đáng thương. Chớ lộn xộn, ngươi chân nhất định phải cầm máu, ta biết có vài loại thảo dược có thể cầm máu, ngươi chờ ta. Lưu Dịch Dương nói đứng lên, đã nghĩ đi ra ngoài tìm kiếm thảo dược, hắn biết một ít thông thường cầm máu thuốc đông y đều là ở trung y trong lớp học được. Hắn chủ tu lâm sàng y học hệ, bất quá phụ sửa chữa trung y, Lưu Dịch Dương cho rằng Trung Y có 5.000 năm sán lạn văn hóa, gốc gác tuyệt đối so với Tây Y mạnh hơn, bên trong Tây Y kết hợp mới là tương lai đại đạo. Chính vì như thế, hắn mới mua một chút Trung Y sách tra cứu tịch, Lưu Vĩ mượn chính là trong đó một quyển. Không cần, ta trong dương có băng vải cùng Vân Nam Bạch Dược, ngươi đi lấy tới là được. Âu Dương Huyên kéo lại Lưu Dịch Dương, Lưu Dịch Dương kinh ngạc quay đầu lại, lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức trở về chạy đi. Cái dương kia bị hắn lấy ra chính dương nước sau khi liền bỏ vào một bên, Âu Dương Huyên vội vã truy hắn cũng không đi tìm, này sẽ còn ở tại chỗ nằm cái kia. Không một hồi hắn liền đem cái dương cầm trở về, mở ra cái dương cẩn thận tìm kiếm băng vải cùng Vân Nam Bạch Dược, cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn kỹ Âu Dương Huyên cái dương nhỏ này. Càng xem Lưu Dịch Dương miệng trương lại càng lớn, này nho nhỏ cái dương dĩ nhiên xếp vào nhiều đồ như vậy, ngoại trừ Vân Nam Bạch Dược cùng băng vải ở ngoài. Bên trong còn có cái khác lung ta lung tung mười mấy cái bình nhỏ, có trang đồ vật, có trang chất lỏng, tên cũng không giống nhau, cái gì cũng có. Ở tận cùng bên trong hai cái bình nhỏ trên, Lưu Dịch Dương thậm chí nhìn thấy Miêu Cương huyết sâu đọc chữ, sợ hãi đến hắn thiếu một chút không đem dương nhỏ cho ném mất. Miêu Cương cổ trùng, dù cho là cái gì cũng không hiểu Lưu Dịch Dương cũng biết vật này lợi hại, bất kể là TV vẫn là tiểu thuyết, miêu sâu độc đều là nhân vật cực kỳ đáng sợ, có thể khiến người ta thần không biết quỷ không hay chúng chiêu. Hơn nữa còn không có thuốc nào chữa được, thật không nghĩ tới Âu Dương Huyên trong cái dương nhỏ vẫn còn có thứ này. Đem cái dương thu thập xong, Lưu Dịch Dương lấy ra bạch dược cùng băng vải, cẩn thận giúp Âu Dương Huyên xử lý vết thương. Cũng may Âu Dương Huyên trên đùi vết thương không lớn, trải qua đơn giản tiêu độc sau khi Lưu Dịch Dương giúp đỡ nàng đổ lên Vân Nam bạch dược, cẩn thận phủ lên băng gạc, sau đó dùng băng vải trói vững chắc là có thể. Hắn làm những này thời điểm, chút nào không biết, một đôi mắt đẹp chính lặng lẽ theo dõi hắn. Âu Dương Huyên vẫn luôn ở xem Lưu Dịch Dương, này sẽ bản thân nàng cũng không biết trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, đặt ở trước đây, để một cái nam sinh như vậy chạm chân của mình tuyệt đối là không thể sự tình, dù cho là giúp nàng xử lý vết thương cũng không thể. Có thể Lưu Dịch Dương giúp nàng thời điểm, nàng không có bất kỳ phản cảm, trong nội tâm vẫn còn có một loại bị người bảo vệ vui sướng, loại tâm tình này nàng nhưng là chưa bao giờ qua. Được rồi, người đứng lên đến thử xem, cẩn thận một chút đừng dùng sức, cũng may không thương tổn được gân cốt. Thu thập xong sau, Lưu Dịch Dương phun ra khí đứng dậy, vỗ tay một cái. A, được, ta thử xem. Chính suy nghĩ lung tung, Âu Dương Huyên sắc mặt đột nhiên một đỏ, vội vàng đứng lên, quay lưng Lưu Dịch Dương, cẩn thận đi ra hai bước. Mới vừa đi ra đi, nàng chỉ cảm thấy vai nóng lên, một cái quần áo trong phê ở trên người nàng. Nàng quay đầu lại, Lưu Dịch Dương chính để trần cánh tay, đối với nàng nhếch miệng cười, y phục của ngươi phá, vừa vặn ta rất nóng, ngươi mặc vào ta là được. Vừa nay kích đấu. Để Âu Dương Huyên áo đầm có không ít tổn hại, lộ ra không ít cảnh xuân. Vừa nãy tình thế hiểm ác, Lưu Dịch Dương cũng không chú ý những này, trước lại vội vàng cho nàng xử lý vết thương, chờ nàng bối đối với mình thời điểm mới phát hiện, Âu Dương Huyên phía sau lưng lộ ra một tảng lớn, vội vàng cởi quần áo ra cho nàng phủ thêm. Y phục của hắn cũng tạm, nhưng so với Âu Dương Huyên ắt phải tốt hơn nhiều, chí ít không có phá động. Xì xì. Nhìn Lưu Dịch Dương để chân nửa người trên, nói chính mình nhiệt lời nói dối lung túng dáng vẻ. Âu Dương Huyên không nhịn được bật cười, này nở nụ cười để Lưu Dịch Dương lại là ngẩn ngơ. Nguồn ngang tóc, trên mặt còn có chút bụi đất, nhưng này chút nào che giấu không được Âu Dương Huyên mỹ lệ, như vậy cười lên càng có một loại khác mê hoặc. Nhìn thấy Lưu Dịch Dương ngây ngốc nhìn mình, Âu Dương Huyên sắc mặt hiếm thấy lần thứ hai một đỏ, nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vã hỏi, cương thi đây, nó sẽ không chạy đi, đây chính là đồng cánh tay cương thi, bình thường người tuyệt đối đối phó không được nó, để nó đi ra ngoài cái kiếp nhưng là đại tai nạn a. Nói, Âu Dương Huyên đã nghĩ hướng ra phía ngoài chạy, đuổi theo cái kia cương thi. Đừng nóng đội, cương thi chết rồi. Lưu Dịch Dương kéo lại Âu Dương Huyên cánh tay, vội vã nói rằng. Chết rồi. Âu Dương Huyên quay đầu lại, đầy mặt kinh ngạc, Lưu Dịch Dương gật đầu một cái, vội vàng đỡ Âu Dương Huyên đi tới cương thi tử vong địa phương. Cương thi xác thực chết rồi, nằm nhoài ở chỗ này cũng không núp đích, trên gáy cái kia bị xuyên thấu hang lớn dị thường dễ thấy. Âu Dương Huyên đi tới ngồi chồm hôm trên mặt đất, lông mày chăm chú ngưng tụ. Nàng cùng này cương thi giao thủ tay, biết nó lợi hại, đồng cánh tay thiết cốt cương thi khí lực to lớn nhất, da trên người cũng cứng rắn nhất, đừng nói phổ thông đao kiếm, chính là viên đạn đối với nó đều không uy hiếp gì, trừ phi là miệng lớn súng trường ngắm bắn, khoảng cách gần mới có thể đối với nó có gây thương tích hại. Không phải như vậy, này cương thi sớm đã bị nàng thu thập. Như thế lợi hại cương thi, dĩ nhiên chết ở nơi này, Âu Dương Huyên ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Lưu Dịch Dương. Nơi này ngoại trừ nàng, cũng chỉ có Lưu Dịch Dương. Có thể muốn nói Lưu Dịch Dương có thể giết chết như thế lợi hại cương thi, nàng làm sao cũng không thể tin tưởng. Do dự lại, Lưu Dịch Dương đem tình huống vừa rồi tỉ mỉ nói ra, đồng thời nói ra đoàn kia cổ sáng màu đỏ. Linh khí, xuất kích. Âu Dương Huyên nhíu mày càng chặt, những này nàng nghe đều chưa từng nghe nói, cũng không biết Lưu Dịch Dương đến cùng là làm sao đại phát thần uy, giết chết liền nàng đều rất khó trừng trị cương thi. Sau một lát, Âu Dương Huyên mới nhẹ giọng nói, những này ta không rõ lắm, bất quá Gia Gia có thể biết, chúng ta về đi hỏi một chút Gia Gia. Cũng chỉ có thể như vậy, ta hoài nghi là các ngươi nói tới thần kính lên tác dụng, trên người ta ngoại trừ cái kia thần kính, những khác không đặc biệt gì, chính là không biết thần kính tại sao có thể có sức mạnh như vậy. Lưu Dịch Dương lần thứ hai gật đầu, này không chỉ có là hắn hoài nghi, cũng là Âu Dương Huyên hoài nghi. Nghe xong hắn, Âu Dương Huyên lại quay đầu lại, căm giận nói rằng, để ta nói chính là thần kính tác dụng, ngươi có biết, thần kính là thượng cổ thần khí A, ngươi có hiểu hay không thần khí là có ý gì, nó so với trên tay ta món pháp khí này thân thiết vạn lần, chính là tiên khí cũng không sánh bằng nó, toàn bộ hoa hạ đại địa đều không có bao nhiêu thần khí. Nói tới thần kính, Âu Dương Huyên lại khôi phục dáng dấp lúc trước, biến rất là phẫn nộ. Đặc biệt lần này Lưu Dịch Dương mượn thần kính tiêu diệt cương thi, càng làm cho trong lòng nàng có một loại không thăng bằng, nói chưa dứt lời. Nói chuyện liền xúc động nàng đau thương trong lòng, lập tức gọi lên. Lưu Dịch Dương lập tức ngậm miệng lại, đỡ Âu Dương Huyên, không nói câu nào. Việc này nói thế nào đều cảm giác là hắn đối lý, nhưng xác thực không trách hắn, cái kia thần kính là chính mình hướng về trong thân thể hắn xuyên, lại không phải hắn cố ý lấy đi. Âu Dương Huyên tựa hồ cho hạ giận giống như vậy, từ trong dương lấy ra một chiếc lọ, trực tiếp đem bên trong chất lỏng ngã vào cương thi trên thi thể, lại lấy ra cái bật lửa đốt cương thi thi thể. Không một hồi, cương thi liền hóa thành một đống hôi, bên cạnh tất cả mọi thứ đều không có chuyện gì, điều này làm cho Lưu Dịch Dương xem trong lòng cực kỳ sợ hãi. Người đây là đi đâu? Thu thập cương thi thi thể, Âu Dương Huyên một câu nói cũng không nói liền đi trở về, Lưu Dịch Dương vội vàng lại hỏi câu. Về cái huyệt động kia, ngàn năm huyết chỉ tuy rằng không còn, nhưng cực âm nơi vẫn như cũ tồn tại, có cái này tồn tại không tốn thời gian dài lại sẽ sinh ra một cái lao yêu, ta nhất định phải phá hủy nó. Âu Dương Huyên chậm rãi nói. Lần này trong thanh âm không có ở mang theo cái kia cỗ phẫn nộ. Đối với này Lưu Dịch Dương cũng không hiểu lắm, chỉ có thể đỡ nàng, chậm rãi hướng về sơn động bên kia đi, không một hồi liền tới đến vừa nãy sơn động bên. Lần này Lưu Dịch Dương cùng Âu Dương Huyên đồng thời tiến vào sơn động, trong hang núi còn có vừa nãy chiến đấu qua dấu vết, trên tường có rõ ràng va chạm cùng thoát nước dấu vết, trên đất cũng là khắp nơi bừa bộn. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Lưu Dịch Dương hơi co lại đầu, cũng may vừa nãy cương thi bị Âu Dương Huyên đánh sợ. Hắn cũng không trực tiếp cùng cương thi đánh nhau chết sống, một lần giải quyết cương thi, nếu để cho hắn đối mặt lợi hại cương thi đơn độc tranh đấu, phỏng chừng 10 cái hắn đều không phải cương thi đối thủ. Ta đi bày trận, ngươi chờ ta. Âu Dương Huyên ném câu nói tiếp theo, đi bố trí phá hoại cực âm nơi trận pháp, Lưu Dịch Dương thì lại buồn chán ở này không lớn trong hang núi đi lên. Không đi một hồi, con mắt của hắn hơi sáng ngời, bước nhanh đi tới một bên trong góc, từ trên mặt đất nhặt lên một khối đen tủi lùi đồ vật, trực tiếp nắm ở trong tay. Chương 36 trụ nhà ta ba. Tân Hải thanh thiếu niên trong hoạt động tâm, sáu giáo liên hợp tổ chức vật siêu tập triển lãm chính khí thế hừng hực tiến hành. Nhâm Lập Quyên đi ra triển lãm thính, ánh mắt nhìn kỹ xa xa, trắng non cái trán dưới hai chuỗi liêu diệp mì chăm chú chụp cùng nhau, khiến người ta xem ra không nhịn được có một loại đau lòng cảm. Đây là nàng ngày hôm nay lần thứ 10 đi ra, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Ta phỏng chừng hắn ngày hôm nay sẽ không trở về. Cố Cát Nguyệt từ Nhâm Lập Quyên phía sau đi tới. Hai cái mỹ nữ đứng chung một chỗ, gió nhẹ thổi qua, hai người tóc đều hơi tung bay. Cát Nguyệt, ngươi nói hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Nhâm Lập Quyên rất rõ ràng Cố Cát Nguyệt nói hắn là ai, cứ việc mới vừa quen, nhưng hắn vẫn là cho các nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Chần chừ một lúc, Cố Cát Nguyệt nhẹ giọng nói, hẳn là sẽ không, Âu Dương Huyên hẳn là sẽ không đối với hắn làm cái gì, huống chi hai người bọn họ quan hệ xem ra rất không bình thường. Đúng đấy, quan hệ của bọn họ rất không bình thường, nhưng đến cùng là quan hệ gì? Nhâm Lập Quyên người tán thành gật đầu, Lưu Dịch Dương cùng Âu Dương tới trước để là quan hệ gì, vấn đề này không ngừng người khác đang nghĩ, hai người này đẹp đẽ nữ hải cũng đều đang nghi ngờ, rất muốn làm rõ. Lúc này Lưu Dịch Dương, căn bản không biết đang có hai cái cô gái xinh đẹp nghị luận chính mình. Chờ Âu Dương Huyên bố trí kỹ càng hủy diệt cực âm nơi trận pháp sau khi, hắn liền đỡ Âu Dương Huyên chậm rãi hướng về bên dưới ngọn núi đi, này gặp lại đằng, trên căn bản cũng đến 5 giờ chiều nhiều, ngày hôm nay coi như chạy về Tân Hải cũng sẽ rất muộn. Hạ Sơn tốc độ chậm hơn nhiều, dọc theo đường đi hai người đều không lên tiếng, mãi đến tận núi xuống xe từ bên. Người chân bị thương, nếu không ta lái xe đi. Túi đầu nhìn một chút Âu Dương Huyên chân, Lưu Dịch Dương nhỏ giọng nói câu, Âu Dương Huyên thương chính là đùi phải, bước đi đều bất ổn, nghị thông xe phòng trường rất khó. Ta biết lái xe, bất quá ta không chứng. Thấy Âu Dương Huyên gật đầu, Lưu Dịch Dương vội vàng lại bổ sung câu, lúc nói chuyện hắn còn có chút ảo não, chỉ là nhìn Âu Dương Huyên chân bị thương đã nghĩ giúp nàng, lại không nghĩ rằng chính mình căn bản không có bằng lái. Lưu Dịch Dương xác thực biết lái xe, là phòng ngủ lão nhị Trương Dũng dạy dỗ hắn, Trương Dũng có chiếc xe, thường thường lái tới, nhưng không thả ở trong trường. Không ngừng Lưu Dịch Dương, trong phòng ngủ Lưu Vi còn có Dương Chí mới vừa bọn họ đều đi theo Trương Dũng học được lái xe, cũng chỉ là học được, mở số lần cũng không nhiều. Xì xì. Âu Dương Huyên lại nở nụ cười sán lạn dường như tỏa ra đóa hoa, ánh sáng mà lại sán lạn. Chỉ cần ngươi sẽ mở là được, không chứng cũng không có chuyện gì, xe ta đây bảng hiệu là đặc thù giấy phép, không ai dám tra. Âu Dương Huyên cười nói, Lưu Dịch Dương thì lại sửng sốt một chút, bật thốt lên hỏi, ngươi không phải nói ngươi đây là giả bảng hiệu, tại sao lại đã biến thành đặc thù giấy phép? Cố ý lừa ngươi có được hay không, mau mau lái xe chúng ta đi, ta cũng không muốn ngủ ở trong xe. Âu Dương Huyên sắc mặt đống nhiên căng thẳng, nụ cười hoàn toàn biến mất, chính mình khập khẽnh lên ngồi kế bên tay lái, chiếc chìa khóa trực tiếp ném cho Lưu Dịch Dương. Lưu Dịch Dương là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chỉ có thể cảm thán một bên nữ sinh quá thiện biến, không biết câu nào có thể tin tưởng, một bên lên xe, phát động xe chậm rãi rời đi. Âu Dương Huyên BM núp xe Việt dã tính năng tốt vô cùng, Lưu Dịch Dương còn chưa mở qua tốt như vậy xe, vừa bắt đầu còn có chút mới lạ, được sự giúp đỡ của Âu Dương Huyên chậm rãi thủ. Rất nhanh xe liền biến dị thường an ổn. Ngươi từ trong hang núi lấy ra chính là cái gì? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa buồn chán, Âu Dương Huyên chỉ Lưu Dịch Dương túi quần. Âu Dương Huyên đã sớm chú ý tới, Lưu Dịch Dương trước ở trong sơn động thời điểm kiếm qua một cái lòng bàn tay vật lớn, hiện tại hiếu kỳ hỏi lên. Ta cũng không rõ ràng, ta cảm giác không phải thứ tầm thường, liền nhặt được, này sẽ không có chuyện gì chứ? Lưu Dịch Dương nói từ trong túi tiền móc ra nhặt được cái thứ kia, đen thủi lùi mặt trên còn có rất nhiều bùn đen. Âu Dương Huyên chút nào không để ý những này vật bẩn thỉu, trực tiếp từ Lưu Dịch Dương trong tay nhận lấy, quay kính xe xuống dùng nước suối chậm rãi thanh tẩy một lần, rất nhanh một khối cực kỳ trắng nón long hình ngọc bội xuất hiện ở trong tay nàng. Ngọc bội. Lưu Dịch Dương đột nhiên dừng xe tử, rất là giật mình nhìn rửa sạch sẽ ngọc bội, trước hắn chỉ là cảm giác vật này có chút không giống mới nhặt lên đến, sơn động quá đen hắn cũng thấy không rõ lắm, căn bản không nghĩ tới sẽ là vật như vậy. Chỉ nhìn ngọc phẩm chất, liền biết đây tuyệt đối là khối thật ngọc. Mặc kệ là hiện đại đồ vật vẫn là cổ đại đồ cổ, giá trị đều thấp không đi nơi nào. Âu Dương Huyên cẩn thận lật tới lật lui khối này long hình ngọc bội, ánh mắt cũng có chút quái quái. Ngọc bội là thấu điêu hình dạng, Lưu Dịch Dương đối với chạm trổ không phải nhiều hiểu, nhưng cũng đã gặp nhiều như vậy điêu khắc phẩm, có rất ít có thể cái này so với, đặc biệt khối này long phối ngọc chất, trắng nón như chì, rất giống là hiện tại giá trị cao nhất Dương Chi Ngọc. Hoài Vương. Âu Dương Huyên nhẹ nhàng phun ra hai chữ, Lưu Dịch Dương lại là sững sờ. Vội vàng tập hợp lại đây đầu. Ngọc bội bên trong có khắc mấy chữ cổ, những chữ này cũng không phức tạp, Lưu Dịch Dương một hồi liền nhận ra được, phía dưới cùng tự đúng là Hoài Vương, mặt trên nhưng là cắt tưởng như ý ngụ ý vài chữ. Hoài Vương là ai? Lưu Dịch Dương ngẩng đầu lên. Ta nào có biết, nhìn dáng dấp hẳn là cổ đại cái nào vương gia, ta đoán một hồi, nói không chắc cái kia cực âm nơi liền thuộc về cái này vương gia địa bàn, vương gia chết rồi đã biến thành cương thi, trốn ẩn ở chỗ kia, sau khi không biết đi nơi nào. Có thể chết rồi, cũng khả năng bị những người khác cho tiêu diệt hết. Lại sau khi cái kia không có thi biến tiểu cương thi trong lúc vô tình va tiến vào nơi đó, hấp thu cái này vương gia lưu lại huyết trì, sau đó biến thành vì đồng cánh tay cương thi, để ta ăn thiệt ngầm. Âu Dương Huyên ở cái kia nhỏ giọng phân tích, càng về sau nói vẻ mặt nàng càng kiên định, tựa hồ sự thực chính là như vậy. Nàng điều này cũng không phải tự dưng suy đoán, cũng không phải mỗi cái chết đi người cổ đại đều có thể biến thành cương thi. Muốn trở thành cương thi cần rất điều kiện hà khắc, người bình thường căn bản không thể. Đầu tiên chính là thi thể xử lý, nhất định phải gói kỹ lưỡng bảo tồn trụ thân thể, để thân thể không thể nhanh chóng mục nát, bằng không chỉ còn dư lại xương, cái gì cũng biến không được. Tiếp đó là thi thể muốn còn có rất lớn oán nghiệm, cơn oán nghiệm này không phải là ngươi nợ ta bao nhiêu tiền ta chết không nhắm mắt loại này, là một loại rất lớn lao oán nghiệm, có rất lớn, rất lợi hại lý tưởng không thể thực hiện, chết đi như thế sau khi mới sẽ vẫn kìm nén cơn giận này. Cuối cùng chuyển hóa thành thi khí căn nguyên. Cứ tính toán như thế đến, cũng chỉ có cổ đại một ít quan to quý nhân, hoặc là vương gia loại hình tài năng phù hợp điều kiện, vì lẽ đó có thể xuất hiện đại bánh trưng mộ huyệt, đều là đại mộ, tiểu mộ cơ bản không thể. Cương thi không có ý thức, nhưng cũng có tu luyện bản năng, trước khi chết đẳng cấp càng cao, biến thành cương thi sau tu luyện đẳng cấp cũng là càng cao, nếu để cho cương thi tu luyện mà thành, còn có thể nên tới thiên kiếp, cương thi sau khi vượt qua thiên kiếp liền nhảy ra lục đạo ở ngoài. Không ở trong ngũ hành, trở thành nắm giữ chính mình ý thức nhân vật đáng sợ. Bất quá như vậy cương thi đã ít lại càng ít, thời kỳ thượng cổ truyền thuyết có loại này tồn tại, hiện tại thì lại không còn. Âu Dương Huyên suy đoán, cái này Hoài Vương chính là đã biến thành cương thi, trốn ở chỗ này tu luyện, mà khối ngọc bội kia chính là Hoài Vương hết thảy, cùng hắn đồng thời trốn cất, biến thành cương thi sau khi lại mang ra ngoài, sau đó quần áo tán loạn, liền rơi xuống trong động. Đương nhiên, đây chỉ là Âu Dương Huyên suy đoán, sự thực là cái gì đã không người biết rồi. Ngươi vận khí không tệ, vật này lẽ ra có thể trị ít tiền, mau mau lái xe đi, ngày hôm nay tranh thủ trở lại. Âu Dương Huyên tiện tay đem ngọc bội ném ở một bên, để Lưu Dịch Dương tâm không tự nhiên nói ra dưới, chứ không biết đây là kiện món đồ gì cũng là thôi, hiện tại biết đây là kiện giá trị cùng cao ngọc bội, Âu Dương Huyên vẫn như thế tùy ý luận ném, liền không sợ đem nó vỡ vụn. Loại này bạch ngọc, chỉ cần là thật sự, bất luận mặc cho thời kỳ nào nếu so với hắn kiếm lậu mua lại ngọc hoàng quý trọng, từ trước mắt khắp mọi mặt đến xem, ngọc bội kia là thật sự độ khả thi rất cao. Tốt như vậy ngọc bội, Lưu Dịch Dương ở Hiên Nhã Trai đều chưa từng nhìn thấy. Một lần nữa lái xe, Lưu Dịch Dương đi từ từ ở này trong sơn đạo, tốc độ của hắn so với Âu Dương Huyên muốn chậm rất nhiều. Chính mở ra, Lưu Dịch Dương đột nhiên cảm giác yên tĩnh không ít, quay đầu mới phát hiện Âu Dương Huyên đã nằm ở trên ghế ngủ, nàng ngủ dáng vẻ có vẻ đặc biệt yên tĩnh, có chứa một loại không giống mê hoặc. Lưu Dịch Dương khẽ mỉm cười, nhẹ khẽ lắc đầu, không nói gì, yên lặng một người lái xe. Thật ở trên xe có hướng dẫn, đợi được nội thành sau Lưu Dịch Dương theo hướng dẫn đi, rất nhanh liền lên đại lục, con đường này gần đây thời điểm xa một chút, nhưng ít ra tạm biệt rất nhiều, hắn có thể không muốn vẫn ở trong núi nhiều, hắn cũng không nhận ra trong ngọn núi đường. Liên như vậy lái xe, một trực đến hơn 11 giờ khuya, bọn họ mới trở lại Tân Hải. Đến. Âu Dương Huyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, này vừa cảm giác nàng ngủ rất ngọn, cũng rất an ổn, thật giống như ở nhà như thế. Liên nàng chính mình cũng không biết tại sao, để một cái mới thấy mấy lần mặt người lái xe nàng còn có thể ngủ như thế chết. Lưu Dịch Dương gật gù, đến, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về nhà. Nhà ta, ngươi không phải đi qua, trở lại là được. Âu Dương Huyên rất tùy ý nói. Lưu Dịch Dương chính lái xe chân hơi hơi run lên, lắc đầu cười khổ. Hắn là đi qua, nhưng lần đó là bị Âu Dương Huyên không nói lời gì kéo lấy đi, đừng nói đường, coi như đến địa phương hắn cũng không nhất định tìm được. Cuối cùng vẫn là Âu Dương Huyên dẫn đường, Lưu Dịch Dương vừa mới đến cái kia mảnh khu biệt thự, tìm tới địa phương. Buổi tối bên này không xe taxi, ngươi làm sao bây giờ? Lưu Dịch Dương mới vừa dừng xe xong, Âu Dương Huyên đột nhiên nghiêng đầu hỏi hắn một câu, Lưu Dịch Dương hơi hơi do dự lại, lập tức nói rằng, ta đi trở về đến liền hành, chạy rất nhanh sẽ có thể đến, lần trước ta chính là chạy về đi. Lần trước chạy về đi. Âu Dương Huyên trừng mắt êm dịu mắt to khó mà tin nổi nhìn Lưu Dịch Dương, sau một lát đột nhiên lại nở nụ cười, ngày hôm nay quá chậm, ngươi không cần đi rồi, liền trực tiếp trụ nhà ta đi. Trụ nhà ngươi, không hay lắm chứ. Lưu Dịch Dương cau mày, nơi này hắn là lần thứ hai đến, lần thứ nhất là bị người ngạnh bắt tới, lần thứ hai nhưng là đêm khuya, mỗi lần đều không phải bình thường. Này có cái gì, lại nói ngươi không phải còn có vấn đề không có làm rõ, ta không biết nhưng ông nội ta khẳng định biết, cấp bậc ngày mai để ông nội ta giải thích cho ngươi. Âu Dương Huyên không để ý chút nào lắc đầu, sau khi xuống xe khập khiễng trong chiều đi đến, cũng không cho Lưu Dịch Dương trả lời cơ hội. Bất đắc dĩ Lưu Dịch Dương, chỉ có thể ở phía sau theo. Hắn cũng không muốn ở lại chỗ này, nhưng Âu Dương Huyên lời nói vẫn là đánh động hắn, hắn là thật sự muốn làm rõ những kia màu đỏ linh khí. Cùng với màu đen suối quẩy đến cùng đều là cái gì, lại có tác dụng gì, còn có giết chết cương thi đạo kia cổ sáng màu đỏ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mà hết thảy này, tựa hồ cũng chỉ có ở đây mới có thể tìm được đáp án. Chương 37 8 phần trung linh khí. Mặt trời vừa bay lên, Lưu Dịch Dương mở mắt ra, đang muốn vươn mình xuống giường đột nhiên sững sờ ở nơi đó. Nhiều ngày quen thuộc để hắn còn tưởng rằng là ở trong phòng ngủ, nhưng quên ngày hôm qua căn bản không có trở lại ở tại Âu Dương Huyên bên trong biệt thự. Nhưng không thể không nói một câu, nơi này giường thật sự so với phòng ngủ cao thấp giường thoải mái nhiều lắm, ngày hôm qua mở ra một buổi trưa xe Lưu Dịch Dương, tắm xong sau liền nằm ở thư nhuyễn trên giường lớn ngủ. Tiểu tử, chào buổi sáng. Đi tới trong sân, Lưu Dịch Dương chính bước chậm thưởng thức bên trong vườn hoa cỏ, một đạo sâu dày âm thanh gọi hắn lại. Đi rồi hai bước, Lưu Dịch Dương mới nhìn thấy mấy cây hải sau cây ăn mặc một thân màu trắng quần áo luyện công Âu Dương Minh lão nhân chính đang cái kia đánh thái cực quyền, động tác rất chậm. Nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng rất uy vũ. Ngươi mỗi ngày đều là như thế dậy sớm lên sao? Âu Dương Minh lão nhân đối với Lưu Dịch Dương xuất hiện không có bất kỳ bất ngờ, vẫn như cũ đánh thái cực quyền, một bên cười hỏi câu. Lưu Dịch Dương gật đầu một cái, này xác thực là thói quen của hắn, không có ngoại ý muốn lời nói mỗi ngày thời gian này hắn cũng co rời giường, này không phải đại học đã thành thói quen, từ lúc sơ trung thời điểm chính là như vậy. Có như ngươi vậy thói quen tốt người trẻ tuổi, không nhiều. Âu Dương Minh thu quyền dừng lại, bên cạnh có cái chừng 50 tuổi A-di đưa lên cái khăn mặt, Âu Dương Minh xoa xoa tay, đem khăn mặt trả lại vị kia A-di, lúc này mới bắt chuyện Lưu Dịch Dương cùng đi đi. Nói là đi một chút, kỳ thực chính là ở bên trong vườn tản bộ. Âu Dương Minh xem ra đi rất chậm, thật giống như lão nhân chậm chậm rãi đi dạo tựa như, có thể Lưu Dịch Dương nhưng nhất định phải đi mau mới có thể đuổi tới, vì sao lại như vậy Lưu Dịch Dương cũng phi thường giật mình. Chuyện ngày hôm qua ta đều biết, Tiểu Huyên quá lô mãng, ta thay nàng xin lỗi ngươi. Nghe xong Âu Dương Minh, Lưu Dịch Dương đống nhiên ngẩng đầu lên, một mặt không rõ, chuyện ngày hôm qua xem ra tất cả bình thường, hắn không biết Âu Dương Minh vì sao lại nói như vậy. Âu Dương Minh nhìn Lưu Dịch Dương lại lộ ra nụ cười, tựa hồ biết hắn nghi ngờ trong lòng, nhẹ giọng nói, ngươi tuy rằng được thần khí nhận chủ tùy tùng, nhưng dù sao không có tiếp xúc huyền môn, không tính huyền môn người, như vậy ngươi chỉ có thể coi là người bình thường, Tiểu Huyên tùy tiện mang ngươi tham gia huyền môn việc, là nàng không đúng, đáng tiếc ta không biết, ta biết lời nói nhất định sẽ ngăn cản nàng. Huyền môn. Lưu Dịch Dương ngẩng đầu lên, nghi ngờ trên mặt càng tăng lên. Âu Dương Minh cười cợt, nói tiếp, huyền môn là chúng ta loại người này gọi chung, trên đường những kia đạo sĩ tha phương, thầy tướng số cũng có bộ phận là huyền môn người, nhưng bọn họ đều là không tán truyền nhân, dựa vào một ít nguyên quán hiểu sơ gia lông. Liếc nhìn Lưu Dịch Dương, Âu Dương Minh lại nói, cho dù hiểu sơ gia lông người, ở dân gian cũng có uy vọng cực cao, bất quá những kia giả danh lừa bịp giả không tính, bọn họ chỉ là tên lừa đảo, tuyệt đối không thuộc về huyền môn. Hai người liền như vậy đi tới, Âu Dương Minh thì lại không ngừng nói chuyện, đa số là giảng giải một ít huyền môn việc. Thông qua Âu Dương Minh giới thiệu, Lưu Dịch Dương đối với cái này cái gọi là huyền môn thế giới có nhất định hiểu rõ, bọn bịp bợm giang hồ trước tiên không tính, Âu Dương Minh trong miệng những kia hiểu sơ gia lông người, đều đang là các nơi quan to quý nhân vô cùng vây đỡ cùng tín nhiệm các đại sư, không chỉ có nội địa có rất nhiều, Hồng Kông, Malaysia còn có Thái Lan đều có không ít. Những người này hiểu không nhiều, nhưng ít ra hiểu một ít, xem như là huyền môn nhập môn người. Trên thực tế huyền môn ở thời kỳ thượng cổ rất là huy hoàng, nhưng theo thời gian cùng khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại huyền môn đã cô đơn không ít, chân chính huyền môn chính tông chỉ còn dư lại tam đại phái. Tân Hải Bát Quái Môn, Long Hổ Núi Thiên Sư Môn, Bắc Vu Sơn Mã Thị Bộ Tộc, là hiện nay quốc nội hiếm hoi còn sót lại ba chi chính thống huyền môn, trừ bọn họ ra ở ngoài đúng là còn có một ít môn phái cùng gia tộc, nhưng đều không phải chính quy truyền thừa. Tiểu Huyên nói, ngươi ngày hôm qua dùng một loại gọi linh khí đồ vật, giết chết cương thi. Nói xong những này, Âu Dương Minh câu chuyện đột nhiên xoay một cái, nói tới chuyện ngày hôm qua đến. Phải. Lưu Dịch Dương vội vàng đáp ứng rồi tiếng, gồm chuyện ngày hôm qua tỉ mỉ nói ra. Ngày hôm qua vì sao lại bước lên cái kia cỗ cột sáng màu đỏ, cột sáng màu đỏ thì tại sao có lợi hại như vậy uy lực, tất cả những thứ này Lưu Dịch Dương đều là hoàn toàn mơ hồ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Những chuyện này, liền Âu Dương Huyên đều giải thích không được, có thể giải thích, cũng chỉ có vị lão nhân trước mắt này. Nghe xong Lưu Dịch Dương miêu tả, Âu Dương Minh biểu hiện biến nghiêm nghị rất nhiều, hắn lôi kéo Lưu Dịch Dương đi thẳng tới hoa viên trong lương đình, hai người đồng thời ngồi xuống. Trước cái kia A-di đã chuẩn bị kỹ càng nước trà điểm tâm, tất cả đều bưng đi ra. Căn cứ ngươi nói tình huống, ta suy đoán đây là thần khí tự động hộ chủ, để ngươi gợi ra thần kính bộ phận tác dụng. Thần khí hộ chủ. Thần kính bộ phận tác dụng. Lao tiên sinh, ngài nói tỉ mỉ tốt hơn sao? Lưu Dịch Dương vội vã hỏi câu. Thần khí bảo vệ câu nói này còn dễ hiểu một ít, chưa từng ăn thịt heo tổng gặp chư chạy, Lưu Dịch Dương cũng xem qua một ít tiểu thuyết, biết có chút linh tính đồ vật có thể để bảo vệ chủ nhân, càng không cần phải nói thần kính vẫn là thượng cổ thần khí. Cho tới thần kính bộ phận tác dụng, Lưu Dịch Dương liền hoàn toàn mơ hồ, cái này cũng là hắn nghĩ đến nhất biết đồ vật. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết thần kính phi thường lợi hại, thần kính là chúng ta bắt quái môn bí mật lớn nhất, trừ một chút giới thiệu ở ngoài. Liên quan với thần kính cụ thể tác dụng không có để lại một văn nửa chữ, tất cả những thứ này chỉ có thể chính ngươi đến tìm tòi. Nghe Âu Dương Minh vừa nói như thế, Lưu Dịch Dương trên mặt không tự nhiên lộ ra cỗ thất vọng đến, nếu như là Âu Dương Minh cũng không biết sự tình, cái kia hỏi ai cũng vô dụng. Nhìn hắn dáng vẻ, Âu Dương Minh lại nở nụ cười, nhẹ giọng nói, tuy rằng không có để lại văn tự giới thiệu, nhưng chúng ta bắt quái môn nhưng có một quyển vô tự thiên thư, có người nói là cùng thần kính phối hợp sử dụng. Chỉ có thần kính chủ người mới có thể nhìn thấy vô tự thiên thư trên nội dung, ta đoán khả năng thần kính tất cả bí mật đều ở cái kia bản vô tự thiên thư tiến lên. Vô tự thiên thư. Lưu Dịch Dương lần thứ hai trận to hai mắt, trên mặt cũng một lần nữa có hy vọng, lão nhân già, cái kia bản vô tự thiên thư có thể để cho ta xem một chút không? Lưu Dịch Dương tràn đầy kỳ vọng nhìn Âu Dương Minh, thần kính bày ra bộ phận tác dụng cũng đã thay đổi Lưu Dịch Dương, để hắn nắm giữ trước đây không có sức mạnh cùng năng lực, nếu như có thể hoàn toàn khai phá thần kính tác dụng, cái kia đem sẽ như thế nào? Nay sẽ Lưu Dịch Dương, đã không có mới bắt đầu thần kính vào thể lo lắng, hắn đã hoàn toàn tiếp nhận rồi phía này thần kính. Ngẫm lại cũng không khó lý giải, thần kính đối với hắn thay đổi đều là phương diện tốt, để hắn thêm ra người khác không có năng lực, vào lúc này Lưu Dịch Dương tự nhiên càng khát vọng hiểu thêm một ít. Không thể. Âu Dương Minh cười lắc đầu một cái, Lưu Dịch Dương chề miệng một cái, trên mặt mang theo điểm ủ rũ. Không phải ta không cho ngươi mượn xem, là bởi vì Vô Tự Thiên Thư lúc trước cùng thần kính đồng thời biến mất không còn tăm hơi, Tiểu Huyên tìm tỉnh táo lại kính, nhưng cũng không thể tìm về Vô Tự Thiên Thư, ta hiện tại cũng không biết Vô Tự Thiên Thư ở đâu. Âu Dương Minh mỉm cười gật đầu một cái, lại nói, nếu như ngươi thật muốn biết thần kính tất cả, ta kiến nghị ngươi trước tiên tìm về Vô Tự Thiên Thư, nếu thần khí đã nhận ngươi làm chủ, ta tin tưởng Vô Tự Thiên Thư cũng chạy không thoát, nó nhất định sẽ trở lại trong tay ngươi. Tìm về Vô Tự Thiên Thư, Vô Tự Thiên Thư đều có cái gì đặc điểm? Âu Dương Minh, để Lưu Dịch Dương một lần nữa có hy vọng, hắn lại vội vàng hỏi câu. Những này không nổi, sau đó ngươi tự nhiên sẽ hiểu rõ, ta sẽ để Tiểu Huyền phối hợp ngươi đi tìm. Âu Dương Minh lắc đầu, nụ cười trên mặt biến càng tăng lên, Lưu Dịch Dương không có phát hiện, Âu Dương Minh lúc nói chuyện khỏe mắt lộ ra một tia hài thú, lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người đồng thời dùng qua bữa sáng, Âu Dương Huyên mới lười biếng lên. Đối với hai người hàn huyên cái gì Âu Dương Huyên không biết, cũng không có hứng thú đi biết, sáng sớm liền bắt đầu phiên làm ăn, chút nào không để ý trong nhà có thêm một khách hàng. Thấy nàng dáng vẻ, Lưu Dịch Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cùng Âu Dương Minh cáo biệt sau khi trước về chính mình trụ phòng khách. Hắn vốn là muốn trực tiếp về trường học, kết quả bị Âu Dương Minh mạnh mẽ lưu lại, ngày hôm nay không cho hắn đi rồi, cấp bậc ngày mai cùng Âu Dương Huyên đồng thời về trường học đi học. Lưu lại lý do của hắn cũng rất đơn giản, nơi này có rất nhiều huyền môn thư tịch, có thể để cho Lưu Dịch Dương cố gắng tìm hiểu một chút huyền môn, nếu trở thành thần khí chuyên nhân, liền không thể tránh đến mở những này, sau đó sớm muộn đều phải thấu hiểu. Hắn lý do này Lưu Dịch Dương cũng cho rằng rất có đạo lý, hãy cùng lưu lại. Trở về phòng. Lưu Dịch Dương con mắt rất tự nhiên rơi vào khối này hình rồng ngọc bội trên người, khối ngọc bội này ngày hôm qua liền bị hắn đặt ở trên bàn, hiện tại vẫn còn ở đó. Hoài Vương ngọc bội, Lưu Dịch Dương cũng không biết vật này đến cùng là niên đại nào, có thể trị bao nhiêu tiền. Nghĩ một hồi, Lưu Dịch Dương đem sự chú ý tập trung ở ngọc bội trên người, muốn biết những vấn đề này, biện pháp tốt nhất chính là dùng hấp thu linh khí phương pháp đến tính toán, chỉ cần cái này ngọc bội có linh khí, vậy thì khẳng định là lão giả, đến cùng là bao nhiêu năm lão giả. Một sẽ trực tiếp xem nó sản sinh vòng sáng là được. Rất nhanh, một luồng màu đỏ linh khí từ ngọc bội trên người bốc lên, cuồn cuộn không ngừng chui vào Lưu Dịch Dương nao trong môn phái. Có linh khí sản sinh, chứng minh đây tuyệt đối là kiện lão giả. Thoải mái hấp thu linh khí Lưu Dịch Dương rất nhanh lại há hốc miệng ra, ngọc bội bốc lên linh khí đã có hơn 3 phút thời gian, còn không thấy một điểm suy yếu cùng với biến mất dấu hiệu. 4 phần chung, 5 phút đồng hồ. Ngọc bội đã bốc lên hơn 5 phút linh khí, Lưu Dịch Dương miệng trương lại lớn một chút. Này so với hắn tìm ra Ngọc Hoàng bước lên thời gian còn muốn trưởng. 6 phần chung, 7 phần chung. Mãi cho đến 7 phần chung ngọc bội linh khí còn không đình chỉ, bước lên thời gian dài như vậy linh khí bảo bối, Lưu Dịch Dương này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Gần như có 8 phút, linh khí mới dần dần biến mất, ngọc bội trên người xuất hiện một tầng dày đặc vòng sáng. Căn cứ ở trong cửa hàng bảo dưỡng vật phẩm vòng sáng tới làm tham chiếu vật, cái này độ dày thời gian cùng đường đại hậu kỳ một ít đồ cổ vòng sáng gần như dày. Này rất có thể là kiện đường đại hậu kỳ ngọc bội. Đường hậu kỳ, Hoài Vương. Lưu Dịch Dương giơ lại đầu, đi tới một bên máy vi tính bên, mở máy vi tính ra rất nhanh ở trên Inter tìm tòi lên. Không một hồi, Hoài Vương Lý Hiệp tư liệu liền xuất hiện ở website trên, đáng tiếc chính là trên Inter liên quan với Hoài Vương Lý Hiệp tư liệu rất ít, chỉ biết hắn là một vị vương gia, cụ thể ở đâu, lúc nào chết đều không tra được. Như vậy Lưu Dịch Dương hơi có chút thất vọng, bất quá cũng chỉ là có một chút thất vọng mà thôi. Biết Hoài Vương Lý Hiệp tồn tại, chí ít cái này ngọc bội gần như có khởi nguồn, thời gian dài như vậy linh khí, thật không biết khối ngọc bội này đến cùng có thể trị bao nhiêu tiền. Chương 38 ba cái siêu cấp mỹ nữ. Đem ngọc bội để tốt, Lưu Dịch Dương bắt đầu lật xem những Âu Dương Minh đó đưa cho hắn một ít sách tịch. Thư đều rất dày, đóng gói rất tinh mỹ, bất quá mở ra sau lại làm cho Lưu Dịch Dương sửng sốt một chút, tinh mỹ đóng gói bên trong đều đang là ố vàng sách cổ, hết thảy kiểu chữ cũng đều là phồn thể chữ cổ. Cũng may Lưu Dịch Dương đối với chữ phồn thể không tính xa lạ, đã từng học được một quãng thời gian, những chữ này đa số nhận ra. Tập trung tinh thần, rất nhanh mới vừa mở ra cuốn sách ấy mặt bước lên từng trận màu đỏ linh khí, đầy đủ mạo hơn một phút đồng hồ mới biến mất, những này sách cổ cũng là có nhất định giá trị đồ cổ. nay cũng nói bọn họ lấy ra chân chính đồ vật cho Lưu Dịch Dương xem, cũng không có bất kỳ lừa dối. Rất nhanh, Lưu Dịch Dương liền bị những này trong sách cổ ghi chép nội dung hấp thu lấy, phảng phất có một tấm đại cửa bị mở ra giống như vậy, dẫn hắn tiến vào một cái vừa thần bí lại kích thích thế giới. Liền Lưu Dịch Dương chính mình cũng không nghĩ tới, hắn này vừa nhìn liền xem đến buổi tối, dòng dã một ngày đều không ra ngoài. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc rời đi Lưu Dịch Dương còn hơi có chút không muốn, chưa hết thòng thèm, những sách này tịch chỉ có thể ở đây xem, không thể cho bên ngoài mượn, bất quá cũng may Âu Dương mình đã nói rồi, sau đó hắn có thời gian bất cứ lúc nào có thể lại đây, Âu Dương ra môn vĩnh viễn vì hắn mở rộng. Thật không nghĩ tới, người dĩ nhiên như vậy thích xem thư, những kia lão già ngươi cũng xem xuống. Trên bảo mã xa, Âu Dương Huyên cười nói với Lưu Dịch Dương câu, nàng chân đã hoàn toàn được rồi, thấy nàng khôi phục nhanh như vậy Lưu Dịch Dương cũng rất là giật mình. Nhưng nghĩ tới những kia thư tịch ghi chép năng lực thần kỳ, Lưu Dịch Dương trong lòng lại thoải mái rất nhiều, Âu Dương Minh bọn họ những thứ này đều là chân chính kỳ nhân, bọn họ có rất nhiều người bình thường không biết bí mật. Ta là rất yêu thích đọc sách, từ nhỏ đã yêu thích, bất quá những kia không phải là lão giả, là chân chính áo vật. Lưu Dịch Dương khẽ mỉm cười, lần này hắn cũng không có nói láo. Lúc nhỏ hắn thì có qua một sách tên gọi, xem qua không ít thư. Âu Dương Huyên cười riêu lại đầu, đột nhiên lại tăng nhanh tốc độ, Lưu Dịch Dương chỉ có thể đưa tay chộp vào trên tay vịt, có chút bận tâm nhìn không ngừng có xe bị bọn họ vượt qua. Hữu kinh vô hiểm, hai người đồng thời đi tới trường học. Âu Dương Huyên đem xe đứng ở phía ngoài trường học, cũng không có lái vào đi, điều này làm cho Lưu Dịch Dương hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng vẫn là một cái như thế chú ý người, phải biết, thời đại này đem lái xe vào trường học người cũng không ít. Bất quá rất nhanh Lưu Dịch Dương liền hối hận rồi, còn không bằng đem lái xe đi vào, như vậy có thể giảm rất nhiều phiền phức. Hai người cùng đi vào, rước lấy vô số ánh mắt, thật là nhiều người đều quay về bọn họ chỉ trỏ trỏ, chỉ điểm nhiều nhất tự nhiên là Lưu Dịch Dương, một ít nam sinh cực kỳ ước ao nhìn hắn, hận không thể thay thế được vị trí của hắn. Một bên Âu Dương Huyên thì lại đối với những này không để ý chút nào, Lưu Dịch Dương mới vừa muốn rời xa một điểm, nàng liền lập tức dựa vào tới. Cuối cùng đơn giản kéo lại Lưu Dịch Dương cánh tay, để đông đảo thầm theo ở phía sau người con mắt rơi mất một chỗ. Hai người này, lúc nào tốt hơn? Như châm thấu xương, như băng mỏng trên giày, Lưu Dịch Dương không nói ra được chính mình hiện tại là loại cảm giác thế nào, liền như vậy bị Âu Dương Huyền kéo đi tới lớp học. Trong lớp này sẽ đã đến không ít người, rất nhiều người đều ở cái kia trò chuyện vừa mới qua đi cuối tuần, nhìn thấy Lưu Dịch Dương cùng Âu Dương Huyền đồng thời sau khi đi vào tất cả mọi người sửng sốt một chút. Bên trong phòng học nhất thời yên lặng như tờ. Âu Dương Huyên cánh tay, mãi đến tận đi vào trong phòng học mới buông ra. Lưu Dịch Dương có chút lúng túng đứng ở đó, Âu Dương Huyên thì lại không để ý chút nào trở lại chỗ ngồi, còn quay về Lưu Dịch Dương vẫy vây tay, nàng chỗ ngồi vẫn như cũ là Lưu Dịch Dương bên cạnh. Lưu Dịch Dương chỉ có thể trở về ngồi xong, nay sẽ trong lớp mọi người mới phản ứng được, có mấy cái lặng lẽ đối với Lưu Dịch Dương thân đưa ngón tay cái, không nghĩ tới mới tới hoa khôi của trường bị hắn nhanh như vậy liền bắt. Cũng có người rất đấu kỵ nhìn Lưu Dịch Dương, còn kém con mắt bốc lửa. Đối mặt xung quanh ánh mắt khác thường, Lưu Dịch Dương có chút tay chân luống cuống, chuyện như vậy nhưng là hắn chưa từng có trải qua. Lưu Dịch Dương tới sao? Mới vừa chưa ngồi được bao lâu, cửa lại truyền tới âm thanh lanh lảnh, hai cái đẹp đẽ rối tinh rối mù mị nữ đang đứng ở cửa, đồng thời hướng bên trong nhìn. Ta đến rồi. Lưu Dịch Dương vội vàng đứng lên đi ra ngoài, người bên ngoài không phải người khác, chính là đồ cổ xã Nhâm Lập Quyên cùng Cố Cát Nguyệt. Trường học hai đại hệ hoa. Các nàng tại sao tới tìm chính mình Lưu Dịch Dương cũng rõ ràng, thứ bảy vội vội vàng vàng rời đi cũng không nói rõ ràng, triển lãm sự tình hắn không tham lộ thêm, mà trên tay hắn giá trị 40 vạn ngọc hoàng còn ở trong tay của các nàng. Phòng chứng hai người kia, là đến trả hắn đồ vật. Ngươi đến rồi, hai ngày nay đi đâu, gọi điện thoại cho ngươi cũng không gọi được. Nhâm Lập Quyên khẽ mỉm cười, âm thanh cực kỳ ôn nhu, trong phòng học hết thảy nam sinh lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Tràn đầy không thể tin được nhìn Lưu Dịch Dương. Mặc cho đại mỹ nữ ở trong trường danh tiếng như vậy hưởng, biết nàng người so với biết Lưu Đức Hoa đều nhiều hơn, ai cũng chưa từng thấy mặc cho đại mỹ nữ đối với cái nào như vậy ôn nhu qua, đừng nói thấy, chính là nghe đều chưa từng nghe nói. Chính là, gọi điện thoại cho ngươi tắt máy, chúng ta còn tưởng rằng ngươi mất tích, thiếu một chút không đi báo cảnh sát. Cố Cát Nguyệt rất là ưu oán theo nói một câu, còn đi về phía trước một bước. Nàng này làm người thương yêu tiếc dáng vẻ khiến người ta xem ra cũng cảm giác được đau lòng. Ẩm. Một người tựa hồ không ngồi vững vàng, lập tức ngồi sập xuống đất, bình thường chuyện như vậy sẽ chọc cho đến một hồi lâu tiếng cười, bất quá hôm nay dị thường yên tĩnh, đại gia còn đều xem cái môn này trước. Cố Cát Nguyệt là bọn họ càng quen thuộc mỹ nữ, bất kể nói thế nào cũng là bọn họ lâm sàng y học hệ hoa khôi của trường, cố đại mỹ nữ có thể có lạnh hoa hồng tiếng khen, vô số người muốn dựa vào gần nàng đều không có thực hiện được qua. Hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy gì? Lạnh hoa hồng dĩ nhiên biến như thế ưu hoán, vẫn cùng nam sinh khác dựa vào như vậy gần, này bình thường sao? Thật không tiện, để một hồi. Bên ngoài đi tới thật mấy người, mấy cái đều là trong lớp học sinh, bọn họ mới vừa vào đi lại quay đầu lại, sững sờ nhìn đứng cửa ba người. Ta không có chuyện gì, là điện thoại di động không điện, cảm tạ các ngươi, ta đi về trước. Vội vàng từ Nhâm Lập Quyên trong tay tiếp nhận trang bị ngọc hoàng hộ, Lưu Dịch Dương túi đầu đi về chỗ ngồi vị. Lao Tam. Tiến vào nam sinh kêu một câu, lại quay đầu lại liếc nhìn còn đứng ở cửa hai đại mỹ nữ, vội vàng hướng về Lưu Dịch Dương chỗ ngồi cái kia đi đến. Mới vừa tiến vào này mấy cái là Lưu Dịch Dương ở này quen thuộc nhất người, chính là hắn phòng ngủ mấy vị kia. Mấy người bọn hắn cũng đều đang tìm Lưu Dịch Dương, bình thường Lưu Dịch Dương có thể chưa bao giờ liên tục hai ngày không trở về phòng ngủ ghi chép, bọn họ cũng là gọi điện thoại không gọi được, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới hôm nay mới vừa đến liền nhìn thấy Lưu Dịch Dương cùng hai đại mỹ nữ đồng thời đứng cửa, tựa hồ có cái gì bọn họ không biết cố sự đã phát sinh. Lưu Dịch Dương trở lại chỗ ngồi. Nhâm Lập Quyên cùng Cố Cát Nguyệt cũng cùng rời đi, này sẽ trong lớp mới ném vào cái bom giống như vậy, lập tức nổ tung hoa. Cùng mới tới siêu cấp mỹ nữ đồng thời thân mật đi tới cũng coi như, dĩ nhiên có hai đại hệ hoa chủ động tới cửa tìm đến hắn, hơn nữa xem ra thái độ cũng rất không bình thường. Cũng không ai biết, ở trong lớp không lộ liễu Lưu Dịch Dương dĩ nhiên lợi hại như vậy, số đào hoa như thế rồi rào, mấy cái chưa bao giờ qua bạn gái người đều nghĩ quay đầu lại có phải là tìm Lưu Dịch Dương đi bái sư, nhiều học mấy chiêu. Cũng thoát khỏi độc thân khổ não. Đi vào phòng học Tần Dũng, Trương Dũng bọn họ, không một hồi cũng hiểu rõ trước đã phát sinh sự tình. Con mắt của bọn họ trợn lên càng viên, đặc biệt Lưu Vĩ, cùng với Lưu Dịch Dương thời gian dài nhất, đối với Lưu Dịch Dương hiểu rõ nhất, không biết làm sao hai ngày không thấy, Lưu Dịch Dương lại như biến thành người khác tựa như thế có nữ nhân duyên. Kìm nén một luồng kính, thẳng tới giữa chưa bao nhiêu nhân tài đem Lưu Dịch Dương liền uy hiếp mang lôi kéo, đồng thời kéo về ký túc xá thẩm vấn. Cuối cùng Lưu Dịch Dương chỉ có thể dùng đồ cổ để giải thích, hắn lượm lậu, mới để hai đại mỹ nữ đối với hắn nhìn với con mắt khác, không có nguyên nhân khác, còn Âu Dương Huyên bên kia, hắn chỉ nói có chuyện khác, không có đi nói chuyện cụ thể, Âu Dương ra sự tình cũng không thể nói cho bên người những này đồng bọn. Xem làm sao đều thẩm hỏi không ra đến, Lưu Vĩ bọn họ mới coi như buông tha hắn, bất quá mấy người cũng nói rồi, bất luận làm sao cũng phải làm cho Lưu Dịch Dương khỏe mạnh xin mời một lần khách, không nghĩ tới hai ngày không thấy. Lưu Dịch Dương dĩ nhiên phát ra đại tài, mua được giá trị 40 vạn bà bối, chính là Tần Dũng cùng Trương Dũng hai cái không thiếu tiền chủ cũng rất là ước ao. Đối với yêu cầu này, Lưu Dịch Dương không do dự chút nào, lập tức đồng ý. Buổi chiều chỉ có một tiết khóa, sau khi tan lớp Lưu Dịch Dương không có hướng về ngày trước như vậy lưu ở trong phòng học học tập, cùng Lưu Vĩ nói tiếng bước nhỏ đi tới thành đồ cổ. Hắn ngày hôm nay muốn sớm một chút đi qua tìm Diệp sư phụ hỗ trợ nhìn một chút long hình ngọc bội, nhìn bảo bối này đến cùng trị bao nhiêu tiền. Tiếp cận 8 phần trung màu đỏ linh khí, là Lưu Dịch Dương gặp bước lên linh khí nhiều nhất một cái đồ cổ. Hiên Nhã Trai buổi chiều người không nhiều, thời gian này hơi nóng, bình thường đều là buổi sáng hoặc là lại dạ hội đến. Lưu Dịch Dương đi tới trong cửa hàng thời điểm, lầu một mấy cái nhân viên mậu dịch chính cùng nhau thích ý trò chuyện. Hiên Nhã Trai mặc kệ trên lầu vẫn là dưới lầu đều rảnh rỗi điều, đi làm trong lúc là vẫn mở ra, bên ngoài lại nhiệt cũng không ảnh hưởng tới bên trong, một ít không ban người cũng đồng ý ở lại chỗ này. Đã nghĩ nhiều mát mẻ một hồi. Tiểu Lưu, hôm nay tới như vậy sớm. Hồ Hồng Diệp chính đang cái kia giảng một ít chính mình tiêu thụ tâm đắc, nhìn thấy Lưu Dịch Dương đi vào lập tức cười hỏi thăm một chút. Hồ thì được, ngày hôm nay hơi nhỏ sự tình, Diệp lão sư có ở hay không? Lưu Dịch Dương cười gật gù, Hồ Hồng Diệp lập tức đáp một tiếng, Diệp lão sư ngày hôm nay ở, liền ở trên lầu. Chào hỏi sau Lưu Dịch Dương liền lên lầu, kỳ thực hắn biết Diệp lão sư ngày hôm nay sẽ ở. Mỗi tuần một Diệp lão sư đều là toàn thiên ở trong cửa hàng, thứ hai vẫn là mấy cái cố định cung hàng thương giao hàng tháng ngày. Lầu hai phòng khách quý cửa mở, bên trong còn có tiếng nói, Lưu Dịch Dương lập tức đi tới, ở trên cửa nhẹ nhàng gõ xuống. Tiểu Lưu đến rồi, mau vào ngồi, ngươi ngày hôm nay làm sao tới sớm như thế. Chính ở bên trong Lâm Lượng quay đầu lại nhìn thấy là Lưu Dịch Dương, lập tức cười chiêu nổi lên tay. Phòng khách quý ngoại trừ Lâm Lượng ở ngoài, Trương, Diệp hai vị chuyên gia giám định cũng ở. Đang ngồi ở cái bàn lớn trước, mà phòng khách quý trên cái bàn lớn đã bày ra thật mấy món đồ, đều là ngày hôm nay đưa tới mới hàng. Thấy là Lưu Dịch Dương, Trương, Diệp hai vị chuyên gia giám định cũng đều hữu hảo cười cận, lại cùng nhau cúi đầu nhìn kỹ đồ trên tay, bọn họ chính đang cho mới thu đồ vật làm giám định xong sau khi những này liền có thể vào khố tiêu thụ. Chương 39 thấp nhất 6 triệu. Lâm Thúc, ta ngày hôm nay muốn tìm Diệp Lao Sư giúp ta xem cái đồ vật, Diệp Lao Sư hiện tại đang bận, ta chờ một lát cũng được. Lưu Dịch Dương đi vào phòng khách quý, ở ghế salon bên cạnh cái kia ngồi xuống, Lâm Lượng cũng theo ngồi ở hắn bên cạnh, mỉm cười nhìn hắn, Tiểu Lưu, ngươi có phải là muốn cho Diệp Lao Sư xem ngươi mua cái này Ngọc Hoàng, Diệp Lao Sư xem qua, không sai, rất tốt. Lâm Lượng cười phi thường hài lòng, Lưu Dịch Dương kiếm lậu mua Ngọc Hoàng sự tình hắn ngày hôm qua cũng đã biết, không gần như chỉ ở trong cửa hàng nghe nói, còn ở thành đồ cổ bên trong có nghe thấy. Thành đồ cổ vốn là không lớn, bình thường có chuyện gì truyền ra rất nhanh, đối với trong tiệm mình người ở bên ngoài kiếm lậu hắn là chân chính cao hứng, cái này cũng là đối với bọn họ Hiên Nhã Trai một loại khẳng định, tương tự cũng là bọn họ tự hào. Lưu Dịch Dương trợn to hai mắt, lập tức giơ lại đầu, nhẹ giọng nói, Lâm Thúc, không phải Ngọc Hoàng, là một món đồ khác, ta nghĩ xin mời Diệp Lão Sư giúp ta xem một chút, bất quá Ngọc Hoàng ta cũng mang đến. Lưu Dịch Dương không nghĩ tới Lâm Lượng nghĩ đến Ngọc Hoàng mặt trên đi, Ngọc Hoàng quả thật không tệ, nhưng lúc này ở Lưu Dịch Dương trong lòng muốn biết nhất nhưng là Long Hình Ngọc Bội, Ngọc Hoàng giá trị hắn đã biết, Long Hình Ngọc Bội nhưng không biết gì cả. Còn có thứ khác, ngươi còn mua những khác. Lâm Lượng lông mày nhảy nhảy, kinh ngạc hỏi. Không phải mua, ngài nhìn liền biết rồi. Lưu Dịch Dương từ trong bao lấy ra một cái đơn giản hộp, hộp là từ Âu Dương Huyên trong nhà mang tới, dùng để chứa đựng khối ngọc bội này. Long Hình Ngọc Bội mới vừa lấy ra, Lâm Lượng con mắt liền thẳng ra, ngơ ngác nhìn Lưu Dịch Dương trên tay, nguyên bản nghe hai người nói chuyện vẫn mỉm cười trương, Diệp hai vị lao sư, này sẽ cũng ngẩng đầu nhìn đến Lưu Dịch Dương trên tay ngọc bội, đồng thời đứng lên. Hai người bước nhanh tới, đứng Lưu Dịch Dương cùng Lâm Lượng bên cạnh, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm khối ngọc bội này, Lưu Dịch Dương vội vàng đứng lên, để hai vị chuyên gia lão sư đứng hắn như ngồi, đây là rất không lễ phép hành vi. Lâm Lượng cũng đứng lên, này sẽ ngọc bội đã bị Diệp lão sư nhận được trong tay. Diệp lão sư cô không phải nói, trực tiếp ngồi ở một bên cầm lấy trong túi tiền kính phóng đại liền cẩn thận xem lên. Ngọc bội ngọc chất, chạm trổ còn có mặt trên minh văn, đều bị hắn xem toàn bộ, sau khi xem xong mới giao cho một bên Trương lão sư. Trương lão sư xem xong, ngọc bội lại chuyển tới Lâm Lượng trên tay, ba người tụ lại cùng nhau ở cái kia nhìn, Lưu Dịch Dương trái lại bị bọn họ lấn qua một bên. Đây là... Sau khi xem xong, Lâm Lượng rất nhỏ giọng hỏi câu, trên mặt của hắn còn mang theo một luồng chấn động. Hắn giám định trình độ là không bằng chuyên gia, nhưng cũng là ở cửa hàng đồ cổ khô cạn cả đời người, vẫn có nhất định nhãn lực, hắn một chút liền nhìn ra đây là kiện mở cửa lão ngọc bội, hơn nữa niên đại không gần, từ long hình dạng đến phân tích rất giống là đường đại ngọc bội. Dương chi ngọc thấu điêu long bội. Trương lão sư nhẹ giọng nói câu, một bên Diệp lão sư chậm rãi gật đầu một cái, đường đại dương chi ngọc thấu điêu long bội. Cung điên bạch ngọc bản thân liền là giá trị cực cao bảo bối, càng không cần bạch ngọc bên trong cực phẩm dương chi ngọc. Loại này bảo bối giá trị càng cao hơn, đặc biệt hiện tại thị trường, dương chi ngọc giá cả đã đạt đến một con số kinh khủng, ngoại trừ đỉnh cấp phỉ thúy ở ngoài ngọc khí bên trong không người có thể so sánh. Cho dù ở đường đại, loại này dương chi bạch ngọc cũng là tinh phẩm, không phải quan to quý nhân không thể nắm giữ. Cái này dương chi ngọc bội, thuộc về mở cửa đồ cổ, hơn nữa phi thường đẹp đẽ, bất kể là bất kỳ thời đại đồ cổ đều tuyệt đối là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, càng là được thị trường vây đỡ thứ tốt. Tiểu Lưu. Cái thứ này, ngươi từ đâu tới? Không cần quá nhiều hỏi do, ba người đều biết vật này là chính phẩm không thể nghi ngờ. Đây là một cái có minh văn có thể trực tiếp cho thấy xuất xứ dương chi ngọc bội, vật như vậy giá trị càng cao hơn. Thấy Lâm Lượng nóng rực nhìn mình, Lưu Dịch Dương hơi hơi có chút do dự, cân nhắc biết, hắn mới nhẹ giọng nói, đây là ta ở trong một cái sơn động nhặt được, ta không biết nó cụ thể giá trị, cho nên muốn tới hỏi hỏi Diệp lão sư. Sơn động kiếm. Lâm Lượng, Trương. Diệp hai vị lao sư ba người hai mặt nhìn nhau, lý do này bọn họ vẫn đúng là không làm sao tin tưởng, loại bảo bối này nào có như vậy dễ dàng nhặt được, nếu có thể nhặt được, bọn họ cũng cả ngày chạy đi sơn động nhìn có thể hay không nhặt được một cái. Bất quá bọn hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, Lưu Dịch Dương như vậy trả lời để bọn họ cho rằng là không muốn nói ra lịch, mới tìm như thế một cái cớ. Đây mới thực là đường Đại Ngọc Bội, minh văn bên trong có Hoài Vương tên, có thể nhận định đây là năm đó thuộc về đường Hoài Vương Ngọc Bội đồ trang sức. Diệp Lao Sư tiếp nhận ngọc bội, lại nhẹ giọng nói rằng, đường Hoài Vương là đường Tuyển Tông thứ 7 tử, đại bên trong 8 năm cùng Chiêu Vương, Khang Vương đồng thời thụ phong, chết vào đại bên trong 13 năm, Tuyển Tông là đường hậu kỳ số ít minh chủ, đáng tiếc quá mức mê tín đan dược đồ, cuối cùng rốt cục bởi vì dùng tiền đan trúng độc mà chết. Diệp Lao Sư nói rất đơn giản, Lưu Dịch Dương này sẽ đã lộ ra khâm phục vẻ mặt. Không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn máy vi tính không tra được đồ vật, Diệp Lao Sư một cái đạo đi ra. Có đường Hoài Vương lịch sử, khối ngọc bội này cũng coi như có xuất xứ, đây mới thực là vương hầu đồ vật. Nếu như vậy, ngọc bội giá trị có thể tăng cường không ít. Lưu Dịch Dương không biết, Diệp lão sư có rất nhiều liên quan với Hoài Vương sự tình không có nói ra, chủ yếu là bởi vì những kia đều là giả sử, chính sử không thể nào khảo chứng, cũng là không nói. Giả sử có chuyện, Đường Tuyên Tông thời kỳ Hoài Vương, Nhã Vương, Bộ Vương, Khánh Vương, Vệ Vương cấp bậc vương gia đều có thượng vị hy vọng, đối với thái tử Lý có bao nhiêu bức bách cùng hãm hại, Lý Nộ không dám nói, chỉ có thể nhịn. Sau đó Tuyên Tông trong bất hạnh độc bỏ mình, thái tử Lý vào chỗ, liền này mấy cái vương gia đều gặp vận rủi lớn, Hoài Vương, Nhã Vương cùng Bộc Vương ở Tuyên Tông chết rồi liền bị bí mật xử tử, đối ngoại lại nói nhân bất ngờ mà chết. Còn lại hai vị vương gia cũng không thật đi nơi nào, năm thứ hai dồn dập chết đi, cái kia hai năm là chết đi vương gia nhiều nhất hai năm. Những kiến thức này giả sử, lịch sử đối với này không có cái gì ghi chép, đã không cách nào đi tìm hiểu năm đó chân tướng. Diệp lão sư, Trương lão sư, các ngươi xem, cái này Hoài Vương Long bội bao nhiêu giá cả thích hợp? Lâm Lượng nhẹ giọng hỏi câu, nay sẽ hắn đã từ khiếp sợ khôi phục lại, sở dĩ khiếp sợ là bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Dịch Dương có thể lấy ra như vậy một cái thứ tốt. Bảo bối như vậy, coi như ở Hiên Nha Trai, cũng có thể làm ngọc khí bên trong chân điếm chi bảo. Nếu như ở chúng ta nơi này, định giá ít nhất 6 triệu, nếu như cầm bán đấu giá, giá sau cùng cách ta phỏng chừng là 5 triệu đến 8 triệu trong lúc đó, nhưng cụ thể bao nhiêu, muốn xem sàn đấu giá có bao nhiêu đối với như vậy ngọc khí yêu thích người, lại có bao nhiêu người toàn lực đấu giá. Chầm ngâm lại, Diệp lão sư cũng chậm chậm nói câu. Hắn nói rất đúng trọng tâm, cửa hàng đồ cổ cùng bán đấu giá công ty không giống, mỗi loại khả năng hắn đều nói ra. Ở Hiên Nha Trai, như vậy ngọc khí chí ít định giá 6 triệu, đây chỉ là chí ít. Kỳ thực Lâm Lượng trong lòng đã có cái định giá, nếu như vật này thật có thể thu tiến vào nói, cái kia định giá ít nhất 680 vạn. Hiện tại Dương Chi Ngọc chính hỏa, cho dù cái giá này cũng căn bản không lo bán. Tiểu Lưu, vật này ngươi muốn bán? Trương lão sư ngẩng đầu lên, trực tiếp hỏi câu. Lâm Lượng nhìn ngay lập tức hướng về Lưu Dịch Dương, trong mắt lại thêm ra một tia cực nóng. Vật này nếu như bán cho trong cửa hàng, vậy tuyệt đối có thể tăng lên Hiên Nhã Trai tiếng tăm. Hơn nữa còn có thể hấp dẫn đến không ít khách hàng, ngoại trừ trực tiếp lợi nhuận ở ngoài còn có thể tăng cường rất nhiều vô hình sức ảnh hưởng. Lưu Dịch Dương này sẽ còn có chút sững sờ, nghe Trương lão sư hỏi mình, vội vàng giơ lại đầu, không có, ta không nghĩ bán, ta chỉ là muốn đến hỏi một câu. Lưu Dịch Dương nhịp tim này sẽ còn rất nhanh, hắn đã sớm đoán được cái thứ này giá trị không thấp, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ như vậy cao, dĩ nhiên có 6 triệu nhiều như vậy. 6 triệu à? Này không phải là mấy trăm ngàn ngọc hoàng có khả năng so với, 6 triệu ở Tân Hải có thể mua được một bộ rất tốt căn phòng lớn, lại mua lượng thật xe trải qua giàu có sinh hoạt, 6 triệu nắm về nhà, càng có thể hoàn toàn thay đổi Lưu Dịch Dương người một nhà sinh hoạt. Nếu như nói 40 vạn là Lưu Dịch Dương không có nắm giữ qua của cải, vậy này 6 triệu càng là muốn đều không có dám nghĩ tới. Lâm Lượng trong mắt cực nóng đột nhiên biến mất rồi không ít, thở dài, nói, tiểu Lưu ngươi cân nhắc là đúng. Loại này đứng đầu đồ cất giữ bán cho cửa hàng đồ cổ cũng không có lời, loại này đồ vật trên bán đấu giá công ty mới càng tốt hơn, bất quá muốn tìm loại cỡ lớn bán đấu giá công ty, bọn họ mới có thể đem bảo bối như vậy đánh ra giá cao đến. Ta nghe nói Hải Hà bán đấu giá gần nhất có chàng ngọc khí chuyên đập, đi đều là yêu thích ngọc khí người, ngươi bảo bối này trên bọn họ buổi đấu giá. Ít nhất có thể vỗ tới 5 triệu trở lên, ở trong cửa hàng, ta nhiều nhất cũng chỉ có thể cho ngươi 420 vạn giá thu mua. Trương, Diệp hai vị chuyên gia giám định đều đi theo gật đầu một cái, Lâm Lượng thực sự nói thật. Loại này bảo bối thuộc về đứng đầu, bán đấu giá thích hợp nhất, cái khác một ít không đứng đầu đồ vật tốt nhất vẫn là bán được cửa hàng đồ cổ, như vậy ổn thỏa còn bảo hiểm. Lâm Thúc. Lưu Dịch Dương sững sờ nhìn Lâm Lượng, hắn không nghĩ tới Lâm Lượng sẽ như vậy khuyên chính mình. Hắn biết rõ, bảo bối như vậy đối với bất kỳ cửa hàng đồ cổ nói đến đều muốn thu tới tay, tăng cường trong cửa hàng ảnh hưởng độ. Lâm Lượng nhìn thấy hắn lấy ra bảo bối như vậy, lại vẫn có thể đứng ở lập trường của hắn vì hắn cân nhắc, rất không dễ dàng. Bất quá này cũng nói, Lâm Thúc là thật sự đối xử tốt với hắn, hoàn toàn đem hắn xem là người mình, không muốn bởi vì trong cửa hàng lợi, mà để hắn chịu thiệt. Không có chuyện gì, ta ủng hộ ngươi, ngươi có thể có bảo bối như vậy, ngay cả ta đều rất ước ao à. Lâm Lượng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lưu Dịch Dương vai, cười nói câu, trong mắt còn có chút không muốn. Lâm Thúc, Long Hình Ngọc Bội ta không bán, nhưng này kiện Ngọc Hoàng ta có thể bán cho trong cửa hàng. Ta hiện tại cần tiền. Lưu Dịch Dương nhìn Lâm Lượng, nhẹ giọng nói câu, Ngọc Hoàng không giao cho bán đấu giá công ty, là bởi vì nó không phải đứng đầu đồ cất giữ, có thể đập không tới giá cao. Mà Dương Chi Ngọc Bội, là Lưu Dịch Dương căn bản không nỡ lòng bỏ bán, nếu không là trong nhà thiếu tiền, Lưu Dịch Dương lại muốn dùng số tiền kia cho cha mẹ để bọn họ an tâm trị liệu thân thể bệnh gì, hắn cũng sẽ không bán đi Ngọc Hoàng. Nói xong, Lưu Dịch Dương từ trong bao lấy ra cái này Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng đã triển lãm qua, hắn hoàn thành đối với đồ cổ xã hứa hẹn, hiện tại hoàn toàn có thể lấy ra bán đi. Đây chính là cái này Ngọc Hoàng. Lâm Lượng lập tức ngồi thẳng người, tiếp nhận Ngọc Hoàng cẩn thận nhìn. Cái này Ngọc Hoàng hai ngày nay hắn có thể không chỉ một lần nghe nói, nhưng chân chính nhìn thấy vẫn là lần thứ nhất. Chương 40 này chính là thiên tài. Nhìn cái này hán đại Ngọc Hoàng, Lâm Lượng nhẹ nhàng gật đầu một cái, nếu không là trước liền biết này ngọc khí tất cả, coi như là hắn đầu tiên nhìn cũng có thể bị nó cho lừa dối. Cái này ngọc khí đặc điểm lớn nhất, chính là cái kia hai cái tương tự với sau phòng chưa thành công địa phương. Vật lấy hy là quý, cái này Ngọc Hoàng bản thân chất ngọc cũng không tính tinh phẩm, nhưng hán ngọc ít ỏi, loại này Ngọc Hoàng càng ít, thêm vào công nghệ ở thời kỳ đó xem như là tinh phẩm, giá trị tự nhiên rất cao. 40 vạn giá thị trường, rất công bằng. Bất quá vậy cũng chỉ là giá thị trường, thả ở tại bọn hắn cửa hàng đồ cổ giá tiền muốn hơi hơi cao một chút. Lâm Lượng nghĩ một hồi, nhẹ giọng nói rằng, Tiểu Lưu, này Đông Hán Ngọc Hoàng chúng ta dựa theo 40 vạn cho ngươi nhận lấy, nhưng trích phần trăm liền không cho ngươi. Lâm Lượng nói tới trích phần trăm, là ông chủ mới tuyên bố cái kia hai điều quy định, cũng là bởi vì Lưu Dịch Dương mà lên, cho trong cửa hàng giới thiệu chuyện làm ăn là có trích phần trăm. 40 vạn. Lưu Dịch Dương hơi hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Lâm Lượng. Ngọc Hoàng giá thị trường 40 vạn không có nghĩa là bán cho cửa hàng đồ cổ chính là 40 vạn, nếu như bán cho phổ thông thu gom ham muốn giả 40 vạn tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng cửa hàng đồ cổ là trung gian thương, bọn họ muốn kiếm tiền, nhất định sẽ đẻ thấp giá thu mua. Có thể sử dụng bình thường giá thị trường đến thu mua, Lưu Dịch Dương lập tức rõ ràng, Lâm Lượng đây là đang chăm sóc chính mình. Đúng, không nên hiềm thấp A. Lâm Lượng cười cợt, 40 vạn xác thực là chăm sóc người mình giá cả. Đổi thành người khác hắn chỉ có thể cho 35 vạn, cửa hàng đồ cổ tài chính ép đều rất lợi hại, loại này Ngọc Hoàng không phải đứng đầu, ở trên tay đẻ lên quang lợi tức đều muốn thanh toán không ít. Huống chi tiệm bán đồ cổ lớn như vậy chi cũng không nhỏ, chuyện làm ăn đều là muốn kiếm tiền. Không, không có, ta không có hiềm thấp. Lưu Dịch Dương vội vàng lắc đầu, có chút ngại ngùng gãi gãi đầu. Không thành vấn đề, ta cũng làm người ta cho ngươi chuyển khoản, trong cửa hàng không phóng to ngạch tiền mặt quy củ ngươi cũng biết, chỉ có thể chuyển khoản. Lâm Lượng khẽ mỉm cười, này sẽ bên ngoài lại đi tới cá nhân, quản nhà kho Lâm Phong đến nơi này. Hắn là đến đem ngày hôm nay thu bảo bối vào khố, không nghĩ tới Lưu Dịch Dương cũng ở đây. Trương lão sư đem vừa nãy phát sinh sự tình đều nói cho hắn, Lâm Phong lập tức ước ao lại mang theo đấu kỵ nhìn Lưu Dịch Dương, mấy ngày trước mới vừa được 50.000 tiền thưởng, ngày hôm nay lại bán 40 vạn Ngọc Hoàng, số may như vậy e sợ bất luận người nào biết đều sẽ đố kỵ. Hắn còn không biết Hoài Vương Long đội sự tình. Biết đến nói phòng trừng con mắt sẽ trợn lên càng to lớn hơn, cái kết nhưng là 6 triệu, không phải đơn giản mấy trăm ngàn. Không một hồi, tài vụ người cũng tới, biết được Lưu Dịch Dương chính mình bán cho trong cửa hàng một cái giá trị 40 vạn bảo bối sau, mấy người con mắt cũng mang theo giật mình cùng ước ao. Mấy người này đều là ngồi văn phòng không ra khỏi cửa, thật không có nghe nói Lưu Dịch Dương kiếm lậu sự tình, sau khi mới biết tất cả những thứ này. Tài vụ rất nhanh đi chuyển khoản, bất quá Lưu Dịch Dương cũng không có theo, hắn do dự lại. Tới chốc nhất đến Lâm Lượng bên người, nhẹ giọng nói, Lâm Thúc, Hoài Vương Long Bội tuy rằng ta không bán, nhưng có thể đặt ở trong cửa hàng biểu diễn, làm một cái biểu diễn phẩm. Biểu diễn phẩm, ngươi nói thật chứ? Lâm Lượng đống nhiên quay đầu lại. Biểu diễn phẩm ở mỗi cái cửa hàng đồ cổ đều có chút là hàng không bán, có chút là khách hàng trả tiền, vẫn không có đem đồ vật mang đi vật phẩm, cũng có một chút là khách hàng thuần túy để ở chỗ này biểu diễn dùng. Biểu diễn phẩm cũng rất dễ hiểu, chính là chỉ có thể nhìn. Không thể mua đồ vật. Phổ thông biểu diễn phẩm tự nhiên vô dụng, nhưng tốt biểu diễn phẩm nhưng là tăng lên cửa hàng hình tượng, tăng lên nổi tiếng thật pháp bảo. Quốc nội to lớn nhất cửa hàng đồ cổ Vinh Bảo Trai, bản thân liền là một cái dân gian viện bảo tàng, có rất nhiều biểu diễn hàng không bán. Hoài Vương Ngọc Bội là kiện giá trị cao bảo bối tốt, yêu thích loại này bảo bối rất nhiều người, biểu diễn ra, dù cho không thể bán cũng có thể hấp dẫn không ít người đến đây, bọn họ mua không đi cái này, đều có thể mua đi cái khác. Tăng cường trong cửa hàng doanh nghiệp ngạch đồng thời, cũng làm cho trong lòng bọn họ đối với Hiên Nhã Trai càng thêm coi trọng. Hiên Nhã Trai bây giờ có thể có như vậy bảo bối tốt, sau đó khẳng định còn có thể có càng tốt hơn, đây là rất nhiều người phổ biến trong lòng. Lòng này lý giải lên cũng rất đơn giản, nâng cái đơn giản ví dụ, người đi một quán ăn nhỏ ăn cơm cảm giác cơm nước của bọn họ hương vị không sai, vậy lần sau khẳng định còn có thể đi, bởi vì trong lòng ngươi đã nhận rồi nơi đó. Lại thật giống ở một cái nào đó hoa quả trên quầy mua được hoa quả cực kỳ tốt, vậy ngươi lần sau khẳng định còn có thể đi chỗ đó ra. Cái này Ngọc Bội là mua không đi, nhưng tiệm này nhưng năm giữ, đây chính là một cái sống quảng cáo, cũng khó trách Lâm Lượng nghe xong Lưu Dịch Dương lời nói sẽ kích động như thế. đương nhiên là thật sự, ngày hôm nay ta là có thể giữ nó lại đến. Lưu Dịch Dương mỉm cười gật đầu, lưu lại làm biểu diễn phẩm, đối với hắn mà nói kỳ thực không hề có một chút chỗ hỏng. Ngắn hạn biểu diễn phẩm đều là tình bạn, nếu như trường kỳ lời nói cửa hàng đồ cổ còn muốn cho hắn nhất định chi phí, xem như là một loại thuê phí, chuyện như vậy rất nhiều cửa hàng đồ cổ bên trong đều có. Kỳ thực cũng rất dễ hiểu, chính là vì tăng lên nổi tiếng, có chút cửa hàng đồ cổ cố ý đi thuê một ít quý trọng bảo bối bãi để ở chỗ này, thuê chi phí là căn cứ bảo bối giá trị đến tính toán. Lâm Lượng giúp mình, Lưu Dịch Dương cũng không nghĩ muốn những này thuê phí, bất quá để ở chỗ này nhưng bất đi hắn một cái phiền phức. Bất đi cái phiền toái này chính là bảo quản, hắn trụ ở trường học phòng ngủ, thứ quý trọng như thế khẳng định không thể thả ở trong phòng ngủ, không phải không tin phòng ngủ người, mà là phòng ngủ bản thân liền không an toàn, nếu như không giao cho cửa hàng đồ cổ giúp hắn bảo quản, hắn cũng chỉ có thể đi ngân hàng cho thuê két sắt. Thuê két sắt nhưng là phải tiền, giao cho trong cửa hàng biểu diễn, tức giúp Lâm Thúc một tay, còn để hắn bất đi cho thuê két sắt chi phí, nhất cử lưỡng tiện. Hay, Tiểu Lưu, lần này thật phải cảm ơn ngươi. Lưu Dịch Dương đáp ứng ít nhất đặt ở trong cửa hàng thời gian 3 tháng, để Lâm Lượng cao hứng trực niết miệng, 3 tháng khả năng hấp dẫn không ít người. Cổ ngọc không giống với cổ sứ, cổ ngọc hơn 100 vạn giá trị cũng không nhiều, mấy triệu càng ít, còn giá trị ngàn vạn cổ ngọc đã ít lại càng ít, không giống một ít quan diêu đồ sứ, động một chút là đánh ra mấy chục triệu hơn 100 triệu giá trên trời đến. Cái này Dương Chi Ngọc làm Hoài Vương Long Bội, tuyệt đối là thành đồ cổ bên trong tốt nhất một cái. Được Lưu Dịch Dương hứa hẹn, cao hứng Lâm Lượng đơn giản lôi kéo Lưu Dịch Dương đi tới cái bàn lớn trước, để Lưu Dịch Dương nhìn ngày hôm nay thu bảo bối. Hắn làm như thế, cũng có thử thách Lưu Dịch Dương ý tư ở, Trương, Diệp hai vị chuyên gia giám định đều không có phản đối, trái lại cười ha ha nhìn Lưu Dịch Dương. Hai người cũng muốn nhìn một chút, hắn lần trước nhìn ra hàng nhái đồng bình đến cùng là vận may, vẫn có chân tài thực học. Tiểu Lưu, ngươi xem một chút cái này ra Tĩnh Quan Diêu làm sao. Lâm Lượng đầu tiên chỉ bên trong một cái thanh bát hoa. Cái này bắt rất lớn, so với phổ thông bắt muốn lớn một chút, bắt trên hội có nhân vật đồ án, là anh hí đồ. Lưu Dịch Dương đồ cổ tiếp xúc đã không ít, rất rõ ràng ra Tĩnh thời kỳ anh hí đồ thanh bát hoa phân lượng, cái kia nhưng là giá trị cao bảo bối tốt, tốt tinh phẩm giá trị tuyệt đối không kém hơn hẳn cái này Hoài Vương Long Bội. Cẩn thận nắm ở trên tay, Lưu Dịch Dương cẩn thận nhìn một chút. Không một hồi, bắt trên bốc lên từng làn màu đỏ linh khí, nhanh chóng chui vào Lưu Dịch Dương nào trong môn phái. Những linh khí này có hơn 3 phút sau mới biến mất. Linh khí sau khi biến mất, bắt trên xuất hiện một tầng trong suốt vòng sáng, nhìn tầng này trong suốt vòng sáng Lưu Dịch Dương lông mày không tự nhiên ngưng tụ ở cùng nhau, vòng sáng này độ dày chỉ có mấy mm, so với Lưu Dịch Dương đã từng bảo dưỡng qua một ít minh sùng trinh vật phẩm còn mỏng hơn như vậy một điểm. Đan tử vòng sáng nói đến, đây tuyệt đối không phải minh đại đồ vật. Nhưng điều này cũng không phải giả, mấy mm vòng sáng, hơn 3 phút linh khí hấp thu đã chứng minh tất cả những thứ này. Đây là kiện sau phòng đồ vật. Cẩn thận tính toán lại vòng sáng độ dày, đại khái 30 mm nhiều dáng vẻ, cái này độ dày cùng một ít Khang Hy thời kỳ đồ vật tương tự, dựa theo Lưu Dịch Dương chính mình tổng kết kinh nghiệm, đồ cổ lịch sử mỗi nhiều 100 năm, vòng sáng độ dày sẽ tăng cường 1 cm, cái này suy đoán đến toán, đây chính là Khang Hy thời kỳ vật phẩm. Sắc thực nói, là Khang Hy lúc đầu phảng ra tinh anh hí đồ thanh bát hoa. Lưu Dịch Dương cầm bát, vừa cẩn thận xem lên, sau một lát mới chậm rãi gật đầu một cái. Đối với cái này đồ sứ hắn đã có chân chính nhận thức. Lâm Thúc, này ra Tĩnh năm khoản anh hí đồ bắt cũng không phải ra Tĩnh triều đại, đây là Khang Hy thời kỳ sau phòng, tuy là sau phòng, nhưng cũng là dân diêu bên trong tinh phẩm tác phẩm. Lưu Dịch Dương lời nói để Lâm Thúc con mắt đột nhiên sáng ngời, một bên Trương, Diệp hai vị lao sư cũng xoay đầu lại, rất là giật mình nhìn Lưu Dịch Dương. Lâm Thúc chỉ xuống cái kia chén nhỏ, nhẹ giọng hỏi, ngươi tại sao nói này không phải ra Tĩnh triều đại đồ vật? Tại sao lại có thể xác định đây là Khang Hy thời kỳ phảng, vẫn là dân diêu đây? Không phải ra Tĩnh triều đại đồ vật rất đơn giản là có thể phán đoán, minh hậu kỳ quan diêu sử dụng đều là nhập khẩu xanh trở lại dữ liệu, thanh hoa màu tóc tự nhiên ngất tán, hậu thế thanh dữ liệu dùng đa số là quốc sản dữ liệu, liền không làm được đến mức này, phía trên này ngất tán rõ ràng chính là điểm ra đến, từ điểm đó liền có thể phán đoán nó không phải ra Tĩnh quan diêu. Lưu Dịch Dương chỉ vào thanh hoa hoa văn, chậm rãi nói, Lâm Lượng cùng hai vị chuyên gia giám định đều yên lặng gật đầu một cái. Từ thuốc màu phán đoán thanh hoa niên đại là một cái trọng yếu phán đoán phương pháp, nói đến đơn giản, nhưng bắt tay vào làm cũng không dễ dàng, cần rất cao nhãn lực mới có thể chân chính nhìn ra. Còn có thai tử, để thai có chút ấu vàng, còn có một ít loạn, nhưng thai chất nhưng rất mềm mại, men sắc cũng vô cùng tốt, đây là điển hình Khang Hy thời kỳ dân diêu đặc điểm. Ngoài ra còn có thanh hoa nhân vật hoa văn, Lâm Thúc ngài xem. Này mấy cái anh hí đồ em bé xem ra có phải là rất dũng mãnh, không giống loại kia đáng yêu em bé, loại hiện tượng này ở Minh Đại tuyệt đối không thể xuất hiện, Minh Đại coi trọng nhất nho nhã, hài tử bị họa thành như vậy căn bản không bỏ ra nổi môn, sớm đã bị đập phá. Chỉ có Đời Thanh lúc đầu, khi đó thiên hạ sơ định, mãn người đoạt được giang sơn, dân gian đối với mấy nhân vật hoa văn hội họa không ở như vậy nhắn nhủi, mới xuất hiện tình huống như thế, vì lẽ đó ta phán đoán, đây là một cái Thanh Khang Hy lúc đầu dân diêu hàng gái, tuy là dân diêu, nhưng bất kể là thai chất men sắc, vẫn là thanh hoa họa sĩ đều là tốt nhất tác phẩm, vì lẽ đó ta mới nói đây là một cái dân diêu tinh phẩm. Lưu Dịch Dương chậm rãi giải thích xong tất cả những thứ này, mới đứng ở nơi đó không nói chuyện, nhìn Lâm Lượng. Được, tiểu Lưu ngươi là làm sao biết những này, như thế nào phán đoán ra được. Lâm Lượng kêu to một tiếng thật, trên mặt còn mang theo tia kích động, rồi hướng Lưu Dịch Dương hỏi cái vấn đề. Ta là từ thư trên xem ra, vài cuốn sách từng có tương tự giới thiệu, ta tổng hợp một hồi liền nhận biết đi ra. Lưu Dịch Dương hồi đáp. Chỉ là đọc sách, liền có thể phân biệt ra được những này, còn có thể phân biệt ra là Khang Hy dân diêu tinh phẩm. Diệp Lão Sư chen lời nói, rất không tin hỏi câu, Lưu Dịch Dương nhẹ nhàng gật đầu, hắn xác thực là hồi ức một ít sách tịch nói ra những này đặc điểm, nhưng hắn chân chính phân biệt ra được đây là Khang Hy thời kỳ đồ vật hay là bởi vì linh khí duyên cớ. Không phải vòng sáng nói cho hắn nghiên đại, hắn cũng không nhất định có thể phát hiện nhiều như vậy vấn đề, ở biết rồi kết quả sau khi đi tìm vấn đề, tổng càng dễ dàng một chút. Đây giống như là đi mê cung giống như vậy, từ lối vào tiến vào rất khó, nhưng từ lối ra tiến vào, rất nhanh sẽ có thể trở về đến lối vào. Trước tiên biết đáp án, ở đi tìm nguyên nhân liền đơn giản rất nhiều. Tiểu Lưu, ngươi tiếp xúc những này bao lâu, trước đây trong nhà có chưa có tiếp xúc qua? Trương Lão Sư đột nhiên hỏi câu, Lâm Lượng, Diệp Lão Sư cũng đều nhìn về Lưu Dịch Dương, đối với Lưu Dịch Dương tình huống trong nhà bọn họ vẫn đúng là không rõ lắm. Ta là đi làm sau mới bắt đầu tiếp xúc, trước đây trong nhà chưa từng có. Lưu Dịch Dương lắc đầu một cái, trong nhà rất nghèo, cha mẹ đều có bệnh, bình thường xem bệnh đều không tiền sao có thể đi làm những này, hắn thực sự tiếp xúc những này vật sưu tập đúng là từ sau khi vào sở, xác thực nói là học bảo dưỡng sau khi mới bắt đầu tiếp xúc. Sau khi vào sở mới bắt đầu. Lâm Lượng, Trương Lão Sư, Diệp Lão Sư đều nhìn nhau, ba người trên mặt đều mang theo một luồng khiếp sợ, Lưu Dịch Dương lúc nào mới bắt đầu đi làm bọn họ đều rất rõ ràng. Lần trước đồng bình sự tình còn có thể sử dụng vận may để giải thích, nhưng lần này đối với gia tĩnh năm khoản, Khang Hy dân diêu anh hí đổ bát giải thích nhưng là chân thực chân chính năng lực, không có tỉ mỉ nghiên cứu 6, 7 năm, lại có mấy năm thực tiễn căn bản không thể xem như vậy rõ ràng. Bực này với nói, Lưu Dịch Dương chỉ tiếp xúc nửa năm, chỉ là nhìn chút thư, bảo dưỡng qua một ít đồ cổ, liền nắm giữ người khác 10 năm công phu mới có năng lực, 10 năm này còn phải là để tâm học tập, có nhất định năng lực lĩnh ngộ. Nửa năm làm được 10 năm làm được sự tình, cái gì là thiên tài, này chính là thiên tài. Chương 41 vì cha mẹ chữa bệnh. Có tiểu Lưu ở, ta xem dùng không được mấy năm chúng ta là có thể về hưu lạc. Diệp Lão Sư cười ha ha nói câu, Trương Lão Sư thì lại rất gật đầu đồng ý, chính là Lâm Lượng cũng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lưu Dịch Dương. Ngày hôm nay cái này khảo nghiệm nho nhỏ, hoàn toàn chứng minh lần trước Lưu Dịch Dương cũng không phải dựa vào vận may mới phát hiện đồng bình thật giả, là hắn mình đã có rồi thâm hậu bản lĩnh, mới có thể đang cẩn thận bên dưới phát hiện lỗ thủng, trợ giúp trong cửa hàng phòng ngừa tổn thất. Diệp Lão Sư ngài quá khen, không có chuyện gì lời nói ta hãy đi trước công tác, ngày hôm nay có thể sớm một chút làm xong. Lưu Dịch Dương cười đứng lên, trước mặt hắn còn có vài món bảo bối của hắn, bất quá đều không có cái này Khang Hy dân diêu anh hí đồ thanh bát hoa giá trị cao. Lưu Dịch Dương chú ý lại chọn mua đan, mặt trên viết chính là 30 vạn. 30 vạn chọn mua, bán đi giá cả khẳng định không ngừng 30 vạn, sứ thanh hoa khí vẫn luôn là đứng đầu, bán được 40 vạn thậm chí nhiều hơn đều có khả năng. Được. Người trước tiên đi làm, ta đem Hoài Vương Long bội sự tình an bài xuống, chuẩn bị cái dễ thấy vị trí bày ra. Lâm Lượng mỉm cười gật đầu, càng xem Lưu Dịch Dương là càng thích, người trẻ tuổi không kiêu ngạo, không nội vã, còn có một viên tiến tới tâm, người như vậy tới chỗ nào đều phải nhận được trọng dụng. Đáng tiếc chính là, bọn họ hiên nhã trai cửa miếu quá nhỏ, không biết có thể hay không lưu lại Lưu Dịch Dương thiên tài như vậy. Đừng xem Lưu Dịch Dương vừa bày ra tài hoa, có thể Lâm Lượng hầu như có thể tiên đoán được. Mấy năm sau Lưu Dịch Dương là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, cấp bậc Lưu Dịch Dương thành danh sau khi, hiên nhã trai tòa miếu nhỏ này liền rất khó ở lưu lại hắn. Ở cửa ngồi biết, Lâm Phong liền đem ngày hôm nay muốn bảo dưỡng đồ vật cho đưa vào gian phòng, Lưu Dịch Dương đến có chút sớm, Lâm Phong còn không chuẩn bị sẵn sàng. Ngồi ở chính mình công tác bên trong cái phòng nhỏ, Lưu Dịch Dương tập trung tinh thần, bắt đầu chậm rãi đối thủ dưới từng kiện đồ cổ tiến hành thường quy bảo dưỡng. Từng tiêm một màu đỏ linh khí không ngừng chui vào Lưu Dịch Dương chán, đáng tiếc hiện tại loại kia cảm giác thư thái không có trước đây rõ ràng như vậy, hơn nữa Lưu Dịch Dương trong lòng không ngừng có một loại khát vọng, chính là hấp thu nhiều linh khí hơn. Tuy rằng không có biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Lưu Dịch Dương hầu như có thể khẳng định, hắn giết chết cương thi cổ sáng màu đỏ tất nhiên cùng những linh khí này có quan hệ. Ngày hôm qua nằm mơ thời điểm, hắn lại mơ thấy cái kia to lớn gương đồng phía trên càn tự bước lên màu đỏ không có trước đây như vậy sáng, hơn nữa cần càng nhiều linh khí tin tức không ngừng đầy dẫy đầu góc của hắn, cho hắn một loại hết sức khát vọng. Hay là một ngày kia đánh giết cương thi linh khí, chính là hắn trước đây tổn hạ xuống linh khí. Có ý nghĩ này, đối với linh khí hấp thu Lưu Dịch Dương là càng thêm chăm chỉ, ai biết Âu Dương Huyền có thể hay không phát cái gì thần kính lại lôi kéo hắn đi tìm cương thi hoặc là hàng yêu phục ma. Đến thời điểm không có linh khí không cách nào để cho thần khí bảo vệ mình, cái kia mạng nhỏ còn không được chơi xong. Linh khí không ngừng bổ sung tiến vào trong cơ thể, Lưu Dịch Dương tinh thần cũng biến càng ngày càng tốt, còn sót lại 20 phút không tới 2 giờ thời điểm, hắn cũng đã làm xong hết thể bảo dưỡng công tác, so với bình thường lại sớm không ít thời gian. Vào lúc này, bên ngoài thiên còn sáng choang. Lâm đại ca, ta làm tốt. Đi ra, cùng Lâm Phong hỏi thăm một chút, Lưu Dịch Dương trực tiếp rời đi cửa hàng đồ cổ. Đối với Lưu Dịch Dương công tác tốc độ so với trước đây phải nhanh, Lâm Phong cũng là không cảm thấy kinh ngạc, vừa nay hắn nhưng là chính thai nghe Diệp sư phụ bọn họ nói Lưu Dịch Dương chính là một thiên tài làm việc tự nhiên cùng người bình thường có chỗ bất đồng. Rời đi cửa hàng đồ cổ, Lưu Dịch Dương bước nhanh hướng đi bên cạnh ngân hàng. Ở tự động ATM trên màn ảnh, Lưu Dịch Dương nhìn phía trước con số 4 sau, tâm tình lại lần nữa kích chuyển động, cửa hàng đồ cổ đã đem bán đi Ngọc Hoàng 40 vạn chuyển ở hắn thẻ trên. Bây giờ Lưu Dịch Dương thêm vào trước đây tích trữ tổng cộng có 46 vạn tiền liền dư. 46 vạn, ở quê nhà Lật Thành có thể mua được một bộ không sai nhà. Không có chút gì do dự, Lưu Dịch Dương trực tiếp tiến vào ngân hàng, đem trong thẻ 40 vạn nhanh chóng chuyển vào đến phụ thân ngân hàng tài khoản bên trong, làm xong những này hắn mới đi ra, cho phụ thân cứ gọi điện thoại. Kỳ thực biết Ngọc Hoàng giá trị sau khi, Lưu Dịch Dương cũng đã có bán đi tâm tư của nó, không vì những thứ khác, chỉ vì thân thể không tốt cha mẹ. Phụ thân của Lưu Dịch Dương trước đây ở xưởng dệt đi làm, là cái phổ thông công nhân, hiện nay dưới cương ở nhà, lúc làm việc Lưu lại thở khò khẹ cái phiền toái này bệnh tật, mãi cho đến hiện tại đều không có được, cũng không cách nào làm gì việc nặng, chỉ có thể ở cửa nhà chi cái quán nhỏ tử, bán điểm giày giày vài cái gì trợ giúp gia dụng. Mẫu thân của Lưu Dịch Dương cũng là dưới cương công chức, thân thể cũng tương tự không được, khi còn bé Lưu lại viêm khớp hiện tại biến vô cùng nghiêm trọng, bởi vì trong nhà kinh tế không rộng rãi cũng không có cách nào khỏe mạnh trị liệu. Chỉ có thể ở nhà kéo, theo nhìn sạp hàng. Hai người bệnh cũng có thể trì, nhưng trị liệu lên đều cần không ít tiền. Lưu Dịch Dương trước đây toán qua, phụ thân thở khò khè muốn đi tỉnh cấp bệnh viện lớn mới được, bước đầu phòng chừng cần tiền chữa bệnh dùng 20 vạn, như vậy mới có thể giảm bớt bệnh tình của hắn, không cần ở mỗi ngày khặc ngủ không yên, mỗi ngày khó chịu. Mà mẫu thân viêm khớp ở Lạc Dương có ra bệnh viện có thể trị liệu, năm ngoái nghỉ hè Lưu Dịch Dương hãy theo mẫu thân cùng đi liền trần qua, đáng tiếc mười mấy vạn tiền chữa bệnh dọa đi rồi mẫu thân. Lần này có tiền nhất định phải làm cho nàng đi bệnh viện làm hệ thống trị liệu. Những này, có thể nói đều là Lưu Dịch Dương trước cũng đã kế hoạch tốt đẹp. Cúp điện thoại, lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm Lưu Dịch Dương trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, vừa nãy bên trong điện thoại hắn cảm nhận được phụ thân vừa bắt đầu hoài nghi cùng sau khi kích động. 40 vạn, đối với người trong nhà nói đến tuyệt đối là một khoản tiền lớn, Lưu Dịch Dương phí hết đại kính mới nói rõ ràng chính mình lần này kiếm lậu quá trình, để phụ thân tiếp thu số tiền kia tồn tại. Cũng may hai vị lão nhân bình thường thích xem tivi, xem qua một ít giám bảo loại tiết mục, để Lưu Dịch Dương không có ở kiếm lậu sự tình trên tốn nhiều miệng lưỡi, không phải vậy càng phiền toái. Phụ thân đã đáp ứng hắn, chờ hắn thả nghỉ hè, đệ đệ thi đại học sau khi liền đi bệnh viện làm trị liệu, giảm bớt trên người bệnh tình, như vậy huynh đệ bọn họ hai người đều có thời gian, có thể ở bệnh viện bồi hộ. Ngẩng đầu nhìn một chút thiên, bầu trời tựa hồ biến càng làm càng sáng hơn, trước đây cho rằng muốn đến mấy năm sau khi mới có thể giải quyết sự tình. Hiện tại liền có thể đi làm, cũng làm cho Lưu Dịch Dương tâm tình biến tốt đẹp, từ ngân hàng sau khi đi ra liền ở thành đồ cổ bên trong đi bộ lên, một bên hấp thu điểm linh khí, một bên nhìn có còn hay không thích hợp lậu điên kiếm, lại kiếm nhiều tiền một chút. Không có ai sẽ hiểm nhiều tiền, Lưu Dịch Dương còn muốn cho nhà mua cái căn phòng lớn, để cực khổ rồi nửa đời cha mẹ khỏe mạnh hưởng hưởng phúc. Từ ngân hàng đi ra, xem thời gian còn có một chút, Lưu Dịch Dương định đi bên cạnh nhà sách. Có thể phân biệt ra ra Tĩnh Quan Diêu khoản đồ sứ thực tế thời gian là Khang Hy thời kỳ, đúng là linh khí công lao, nhưng hắn sau khi nói tới những kia tất cả đều là ở trên thư bổn nhìn thấy tri thức, như không có xem qua những sách này, hắn cũng không thể nói lên được đến. Ngày hôm nay Diệp lão sư đối với Hoài Vương Long bội lợi bình cho để Lưu Dịch Dương rất là kính phục, thu gom vật này cũng không phải ngươi xem hiểu mấy cái thanh hoa văn sức, hay hoặc là có thể nhìn ra điểm lỗ thủng chính là học được, trong này cần đại lượng tri thức, cần rất vững chắc cơ sở. Không nói những cái khác, chỉ cần nhân vật lịch sử, địa lý đặc điểm cấp bậc chính là khổng lồ tri thức căn bản, không có nhiều năm phong phú học tập tích lũy, là không thể ghi nhớ nhiều như vậy, càng không thể thuận miệng nói ra Hoài Vương lai lịch. Đi nhà sách chính là phong phú chính mình, bổ sung tri thức. Nhà sách thư rất nhiều, Lưu Dịch Dương mua 5, 6 bổn hậu thỏa mãn rời khỏi nơi này, dị vạng đến mua thư thời điểm đều sẽ do dự, nhìn quyển sách kia đánh gãy, toán trong túi tiền mặt tới mua. Lại đạt được tiền thưởng, lại bán Ngọc Hoàng sau khi Lưu Dịch Dương lần thứ nhất hào phóng lên, mua thư căn bản không nhìn định giá, chỉ cần yêu thích liền lấy xuống. Cái cảm giác này, để Lưu Dịch Dương rất là thoải mái. Buổi tối chờ Lưu Vĩ thời điểm, Lưu Dịch Dương lại nhận được mẹ cùng đệ gọi điện thoại tới. Hai người hỏi dò vẫn là cái kia 40 vạn đồng tiền sự tình. Đệ Lưu Dễ Quang có vẻ rất là hưng phấn, trong điện thoại còn nói muốn cho ba mẹ sớm một chút đi bệnh viện, sớm một chút kết thúc ốm đau dằn vặt, hắn có thể xin nghỉ bồi cha mẹ cùng đi. Hắn yêu cầu này tự nhiên bị Lưu Dịch Dương từ chối, cho dù bồi cũng là chính mình bồi, chính đang bị chiến thi đại học hắn tuyệt đối không thể làm lỡ. Hai huynh đệ từ nhỏ cảm tình liền rất tốt, cũng đều rất hiểu chuyện, cha mẹ cho bọn họ nổi lên cái ánh mặt trời tên. Hai người sinh hoạt cũng đều rất lạc quan, ánh mặt trời, cứ việc điều kiện gia đình từ nhỏ đều không phải quá tốt, nhưng hai người đều rất nỗ lực, cũng là cha mẹ kiêu ngạo. Cúp điện thoại, Lưu Dịch Dương thì lại ở vậy coi như nổi lên thời gian. Đệ tâm tình hắn có thể hiểu được, đồng thời hắn cũng có chút tự trách, có tiền nên trước hết để cho cha mẹ đi trị liệu, mà không phải chờ đợi. Bất quá hiện tại hắn là thật sự không đi được, cũng may hiện tại đã là đầu tháng 6, khoảng cách được nghỉ hè chỉ có thời gian nửa tháng. Nửa tháng này có thể trước hết để cho cha mẹ đi bệnh viện làm kiểm tra xong sau khi không có tác dụng cái gì phương pháp trị liệu, vào lúc ấy chính mình vừa vặn có thể chạy trở về. Có quyết định như vậy, Lưu Dịch Dương trong lòng cũng tùng dưới không ít, còn lại chỉ là khuyên bảo cha mẹ là được. Cùng Lưu Vĩ đồng thời trở lại phòng ngủ, Lưu Dịch Dương lập tức lại bị phòng ngủ mấy người cho tập trung, dàn vặt một phen mới coi như thôi, tập trung hắn nguyên nhân vẫn là cùng Âu Dương Huyền có quan hệ. Phòng ngủ người lúc này không biết hắn hôm nay đã có thêm 40 vạn tiền mặt. Chuyện như vậy hắn cũng không để, Lưu Dịch Dương tính tình liền không thích đi lộ liêu cái gì. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Lưu Dịch Dương rất sớm liền rời giường. Thân thể được rồi, tinh thần cũng so với trước đây mạnh quá nhiều, nhưng dậy sớm rèn luyện quen thuộc cũng không có thay đổi. Ở thao trường chạy một vòng sau khi, Lưu Dịch Dương mang theo điểm phiền muộn trở lại phòng ngủ. Dĩ vãng say khi chạy bộ hắn cũng có ra cả người mồ hôi. Sau đó trở về hướng về cái nước lạnh táo cực kỳ thoải mái, ngày hôm nay chạy xuống một điểm mồ hôi cũng không có, hắn muốn toàn lực chạy đáng tiếc thao trường quá nhiều người, lại sợ bị người khác phát hiện bí mật của hắn, chỉ có thể chưa hết thòm thèm mà quay về. Điều này cũng làm cho Lưu Dịch Dương có đổi địa phương dậy sớm rèn luyện dự định, ở không người địa phương, hắn liền có thể hoàn toàn thả ra. Buổi sáng không khóa, Lưu Dịch Dương cũng không gọi bọn họ rời giường, chính mình thay đổi quần áo đi tới thành đồ cổ. Ngày hôm nay công tác càng thuận lợi. So với hôm qua lại sớm 3 phút liền hoàn thành, hấp thu linh khí càng nhiều, Lưu Dịch Dương cảm giác tốc độ của chính mình càng nhanh, không chỉ là tốc độ chạy bộ, làm bất cứ chuyện gì tốc độ đều tăng lên không ít. Để hắn không nghĩ tới chính là, ngày hôm nay bảo dưỡng phẩm bên trong giá trị cao nhất bảo bối, đó là thuộc về hắn cái này Hoài Vương Long Bội. Long Bội liền muốn bày ra ở trong cửa hàng dễ thấy vị trí, nhưng bày ra trước muốn tiến hành một lần thường quy bảo dưỡng, Lưu Dịch Dương hiện tại là trong cửa hàng toàn lực bồi dưỡng thủ tịch bảo dưỡng sư. Bảo bối này lại là thuộc về hắn, tự nhiên giao cho hắn. Chương 42 Ngọc Khí Đường. Hà Nam Lật Thành, một cái không lớn không nhỏ thành thị, cũng là cái rất phổ thông thành thị. Thành thị mặt phía bắc có một mảnh nơi ở cũ vị trí, hiện tại thành thị đều ở phát triển mạnh, Lật Thành cũng không ngoại lệ, đáng tiếc nàng cùng rất nhiều thành thị như thế trọng điểm phát triển mới thành, Lao Thành đặc biệt Lao Thành khu vực biên giới rất ít người hỏi đến. Mảnh này nơi ở cũ ngay ở Lão Thành biên giới, là năm đó xưởng dệt khu gia quyến. Xưởng dệt đóng cửa sau nơi này biến càng cũ nát, đường phố lâu năm thiếu tu sửa, một hồi vũ người qua đường đều không thể cất bước. Nơi này hầu như đều là những năm 70, 80 nhà cũ, thời đại kia nhà đều có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là rất nhỏ, 50 bình 2 thất một phòng, thậm chí sau khi chừng 40 mét vuông 2 thất một phòng tùy ý có thể thấy được, một loạt phòng đơn sau đó một cái công cộng phòng vệ sinh, còn căn phòng lớn thì lại rất ít. Địa phương tuy rằng cũ một chút, nhưng người nhưng không ít, nên có đồ vật tất cả đều có. Gia trúc viện cái khác kiến thiết bên trong ngân hàng, đang đứng một đôi gầy yếu phu thê đều là hơn 40 tuổi, nhưng sắc mặt đều rất trắng bệnh, tiểu tụy, vừa nhìn liền biết là thân thể người không tốt. Hai vợ chồng đứng tự động ATM trước, nam tử đem một tấm thẻ ngân hàng bỏ vào, ấn xuống mật mã. rất nhanh thẻ ngân hàng phía trước cho thấy một cái 4, mặt sau nhưng là thật dài một chuỗi chữ số, trong tấm thẻ này có hơn 40 vạn tiền mặt. Là thật sự, Dịch Dương thật sự kiếm tiền, đây là hắn chuyển đến 40 vạn. Nữ tử kích động lôi kéo cánh tay của nam tử, trên tay không tự nhiên dùng lực, bị tóm nam tử cau mày, nhưng cánh tay nhưng chút nào không nhúc nhích, còn vươn tay ra để lại cô gái kia trắng sáng tay. Đôi này phu thê, chính là phụ thân của Lưu Dịch Dương Lưu Cương cùng mẫu thân Hà Ái Hoa, ngày hôm qua Lưu Dịch Dương gọi điện thoại đã là buổi chiều, bọn họ không có ra ngoài, trưa hôm nay cô y đến ngân hàng đến tra một chút. Đúng đấy, 40 vạn, Dịch Dương rất đáng gởm, Ái Hoa, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt. Lưu Cương nắm tay của vợ, mỉm cười nói, trên mặt của hắn cũng mang theo một loại an ủi cùng thỏa mãn, không có cái gì so với hài tử kiêu ngạo càng làm cho cha mẹ hài lòng chuyện. Vậy cũng là con trai của ngươi. Hà Ái Hoa ngọt ngào nở nụ cười, trên mặt tựa hồ mang ra một tia hường hào, không giống nguyên lai như vậy trắng xám. Số tiền kia ngươi chuẩn bị dùng như thế nào? Hà Ái Hoa đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Cương, mà Lưu Cương nhưng là đem ATM bên trong thẻ ngân hàng nắm đi, cẩn thận thả lên. Hiện tại giá phòng cao như vậy, ta nghĩ sớm một chút mua gian nhà, Dịch Dương năm nay đã đại 2, qua 2 năm liền muốn tốt nghiệp, mặc kệ hắn lưu ở nơi nào, trong nhà cho hắn một gian nhà đều là tốt, như vậy sau đó cho dù hắn ở bên ngoài lăn lộn không tốt cũng có thể trở về kết hôn, giả như hắn thật không muốn trở về, đến thời điểm sẽ đem nhà bán đi, cho hắn ở trong thành thị lớn mua nhà. Lưu Cương nắm Hà Ái Hoa tay, lần thứ 2 nở nụ cười, nói, ta nghĩ được rồi, 30 vạn năng mua bộ không sai 2 thất 2 phòng. Lưu lại 10 vạn cho ngươi đi Lạc Dương xem bệnh, Dịch Dương 2 năm qua làm công giúp trong nhà trợ cấp không ít gia dụng, cũng tích trữ mấy vạn đồng tiền, tính gộp lại vừa vặn đủ ngươi tiền chữa bệnh. Lưu Cương mới vừa nói xong Hà Ái Hoa liền lắc đầu, không được, tuyệt đối không được, mua nhà ta đồng ý, nhưng trị liệu muốn trước tiên chữa cho ngươi, ta viêm khớp còn có thể chống đỡ, quá mức ít bước đi, có thể ngươi thở khò khè mỗi ngày ho khan, quá khó tiếp thu rồi. Hai người vừa nói, một bên rời đi ngân hàng, trên đường không ngừng tranh chấp. Hai người tranh chấp then chốt còn ở chỗ trước tiên cho ai chữa bệnh, Lưu Dịch Dương hoàn toàn không nghĩ tới, hắn cho cha mẹ chuẩn bị tiền chữa bệnh dùng hết hai cái căn bản liền không nghĩ hướng về trên người mình dùng, đều muốn đối phương cùng hài tử, hắn nếu là biết đến nói, mặc kệ đối với cái kia Hoài Vương Long Bội có bao nhiêu yêu thích e sợ đều sẽ bắn nó. Cùng một cái yêu thích đồ vật so với, cha mẹ mới là trọng yếu nhất. Thu thập xong đồ vật, Lưu Dịch Dương đứng dậy, thoải mái chậm rãi xoay người, hắn mặt đỏ bừng bừng, mang theo một luồng thỏa mãn. Ngày hôm nay bảo dưỡng đồ vật giá trị cao không ít, có vài kiện đều vượt qua 10 vạn, còn có một cái vượt qua 100 vạn tinh phẩm, để Lưu Dịch Dương khỏe mạnh hấp thu một trận linh khí, trên người lại có loại kia tràn ngập sức mạnh giống như cảm giác. Xem thời gian, ngày hôm nay lại là sớm hoàng công, Lưu Dịch Dương thì lại suy nghĩ có phải là cùng Lâm Phong nói một tiếng, sau đó tăng lớn một chút hắn lượng công việc, mỗi ngày bảo dưỡng đồ vật lại thêm một ít. Hắn tiền lương là đúng hạn toán, dù cho hắn không làm đủ 2 giờ chỉ cần làm xong sống. Là có thể rời đi, vẫn như cũng là dựa theo 2 giờ tính toán tiền lương. Đương nhiên, nếu như hắn trong vòng 2 canh giờ không có làm xong, tăng ca cũng là không có tiền lương, trừ phi là trong cửa hàng khẩn cấp để hắn tăng ca bảo dưỡng đồ vật. Lưu Dịch Dương sau khi ra ngoài, liền đem ý nghĩ này nói cho Lâm Phong, Lâm Phong chỉ là mỉm cười nhìn hắn, để hắn rời đi trước, chuyện này Lâm Phong sẽ đi xử lý. Nói ra sau, Lưu Dịch Dương cũng không nghĩ nhiều, lập tức rời đi Hiên Nhã Trai. Cùng thường ngày, thứ ba tan tầm sau khi hắn không có lập tức trở về trường học, mà là ở thành đồ cổ bên trong bắt đầu đi dạo, rất nhanh hắn liền cuống đến tuần trước Âu Dương Huyên bày sạp địa phương. Chính là ở đây, Lưu Dịch Dương sinh hoạt phát sinh hoàn toàn thay đổi, cái này thay đổi hay là bởi vì một cái ham chơi nữ hài đi ra làm cho người ta đoán mệnh gây nên, nếu không là Âu Dương Huyên đem thần kính mang tới nơi này, cũng không thể gặp phải Lưu Dịch Dương, đương nhiên sẽ không để thần kính nhận Lưu Dịch Dương làm chủ. Đứng Âu Dương Huyên bày sạp đất trống cái kia, Lưu Dịch Dương bắt đầu cười ngây ngô. Lúc trước là đem hắn sợ hết hồn, nhưng hiện nay đến xem kết quả cũng khá, thần kính cũng không có mang cho hắn bất kỳ thương tổn, ngược lại, cho hắn không ít chỗ tốt, có thể thu được những của cải này cùng bà bối, cũng có thể nói tất cả đều là thần kính công lao. Đi từ từ, bất chi bất giác Lưu Dịch Dương đi tới thành đồ cổ Bắc Khu. Bắc Khu là ngọc khí khu, nơi này có rất nhiều cửa hàng ngọc, bất quá những này cửa hàng ngọc đa số là tiêu thụ hiện đại ngọc khí, chỉ có 2-3 cửa hàng đồ cổ tiêu thụ cổ ngọc. Nơi này ngọc khí vẫn là lấy phỉ thúy làm chủ, những nơi khác ngọc chỉ chiếm một phần. Ở ngọc khí đường chậm rãi đi tới, Lưu Dịch Dương còn không ngừng nhìn hai bên cửa hàng, có đồ cổ điếm liền đi vào đứng một hồi, nhìn bên trong bà bối. Xem bà bối, một là có thể để cho hắn hấp thu không ít linh khí, hai là có thể học thêm chút đồ vật, ba ni còn có thể nhìn có thể hay không lại kiếm một lần lậu, một lần đạt được nhiều. Ngọc Hoàng sự tình cũng làm cho Lưu Dịch Dương bừng tỉnh mà ngộ, hấp thu linh khí mang đến tác dụng phụ là hắn giám định đồ cổ thật giả lợi khí, tuyệt đối so với chuyên gia nhãn lực còn tốt hơn, chuyên gia có lúc còn có thể gây sự chú ý, nhưng linh khí tuyệt đối sẽ không. Lại kiếm một lần lậu, có thể kiếm ít tiền, có thể lần thứ hai thay đổi trong nhà sinh hoạt. Đùng 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 đùng. Chính đi tới, phía trước đột nhiên vang lên tiếng pháo, Lưu Dịch Dương nhìn phía trước một mảnh khói đặc, dưới chân không tự nhiên thêm nhanh hơn một chút, hướng về thả pháo địa phương đi đến. Không chỉ là hắn, xung quanh cũng có một chút người hướng về phía trước chạy chậm mà đi, mấy người trên mặt còn mang có một tia ước ao. Ngọc khí đường thả pháo, ở đây cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, nhưng cũng tuyệt đối không phải thường thường phát sinh sự tình, có lúc mấy ngày một lần, có lúc nửa tháng đều sẽ không có, chủ yếu xem tình huống của nơi này. Đối với này Lưu Dịch Dương cũng là hiểu rõ một ít, bạn của Lưu Dịch Dương không nhiều, nhưng vừa vặn có một cái thì ở phía trước một cửa tiệm bên trong công tác. Hắn người bạn này gọi Lý Chí Minh, là ngọc khí đường chơi ngọc phường trạm ngọc sư, chơi ngọc phường cũng là ngọc khí đường khá là có tiếng, xem như là to lớn nhất một nhà cửa hàng ngọc. Nói tới Lý Chí Minh đến, hai người nhận thức cũng là trùng hợp, đó là 3 tháng trước một ngày, cũng là thứ 3, Lưu Dịch Dương đi dạo đến nơi này, kết quả vừa vặn gặp phải một tên trộm một người phụ nữ bóp tiền cùng điện thoại di động. Tiểu thâu đắc thủ sau khi, người phụ nữ kia cũng không có phát hiện, nhưng cũng bị Lưu Dịch Dương cùng một gã nam tử khác đồng thời nhìn thấy. Hai người gần như cùng lúc đó hô to một tiếng, bởi hai người vừa lúc ở hai cái phương hướng, chỉ thấy hai người bọn họ nhanh chóng hướng về tiểu thâu chạy đi, một trước một sau lập tức đem cái kia tiểu thâu cho đè xuống đất. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới rất nhiều người, người phụ nữ kia cũng phát hiện chính mình đồ vật bị trộm, vội vàng chạy tới. Tiểu thâu cũng không phải một người, còn có một người đồng bạn muốn cứu viện hắn, kết quả một gã nam tử khác nhìn ra thân phận của hắn, trực tiếp đem hắn cũng theo ở trên mặt đất, tiểu thâu cái kia đồng bọn chỉ có một người. Vóc dáng cũng không cao, liền như vậy bị nam tử kia bắt lại. Nam tử kia, chính là Lý Chí Minh. Hai người cùng đi đồn công an lục khẩu cung, sau khi lại cùng nhau về thành đồ cổ, từ đó về sau hai người cũng bởi vì chuyện này quen biết, tình cờ đồng thời ngồi một chút nói chuyện phiếm, đã biến thành không nói chuyện không nói được lắm bằng hữu. Lưu Dịch Dương biết, Lý Chí Minh nguyện vọng lớn nhất chính là trở thành một tên trạm ngọc đại sư, sau đó về đến cố hương Quang Tông Diệu Tổ. Lý Chí Minh quê nhà là Quảng Đông Phật Núi. Ngay ở chứ danh nhất Bình Châu trên trấn, ở nơi đó một cái tốt trạm ngọc sư rất có địa vị, sinh hoạt cũng sẽ tốt hơn nhiều. Lý Chí Minh trước đây ở bên kia là học đồ, học thành sau khi bị bên này chơi ngọc phường ông chủ vừa ý cố ý mời tới, hắn chuẩn bị ở chỗ này rèn luyện mấy năm liền trở lại tiếp tục đào tạo sâu. Đối với ngọc khí đường tất cả hiểu rõ, Lưu Dịch Dương cũng là thông qua người bạn này. Ngọc khí đường đa số là hiện đại ngọc khí, chủ yếu lấy phỉ thúy làm chủ, cùng điền ngọc cùng cái khác ngọc khí tiếp đó. Phỉ thúy có cái đặc điểm lớn nhất, đó chính là hắn nguyên liệu đánh cược tính rất cao, vì lẽ đó phỉ thúy nguyên thạch cũng gọi là đánh bạc. Ngọc khí đường nói là ngọc khí đường, còn không bằng nói là đánh bạc đường, nơi này mỗi một gia hiện tại cửa hàng ngọc phô bên trong đều có đánh bạc hàng thô, cũng đều có chính mình giải thạch cơ, một ít đại cửa hàng như chơi ngọc phường còn có chính mình trạm ngọc sư. Đánh bạc đánh cược tính rất lớn, mở ra sau khi có thể kiếm tiền, cũng có thể thưởng tiền, rất là kích thích, loại kích thích này cũng hấp dẫn không ít người có tiền tờ layer. Mỗi cuối tuần ngọc khí đường đều rất náo nhiệt, ngày hôm nay tuy là thứ ba, nhưng người cũng không ít. Đánh bạc đánh cược tính là nó đặc điểm lớn nhất, mỗi ngày đều có rất nhiều người ở đây mua đánh bạc, cũng có rất nhiều tại chỗ cắt ra, đáng tiếc những này cắt ra đánh bạc hàng thô rất nhiều đều là không có phỉ thúy, hoặc là phỉ thúy không có nguyên liệu đằng giá. Cũng có một phần sẽ không thường tiền, cùng số ít kiếm tiền đánh bạc hàng thô. Nếu như xuất hiện hiểu rõ ra phỉ thúy giá trị so với nguyên liệu giá trị cao hơn nhiều, cái kia chính là đánh cược tăng. Chỉ cần kiếm tiền cũng có thể nói là đánh cược trướng, nhưng đánh cược trướng cũng có tăng mạnh cùng tiểu trướng phân chia. Chỉ kiếm lời một điểm tiền, hoặc là đại đầu tư báo lại không lớn như vậy, đều là tiểu trướng, chỉ có thể kiếm lời rất nhiều tiền, tiền kiếm được lại so với nguyên liệu cao hơn gấp mấy lần đó mới gọi tăng mạnh. Chỉ cần xuất hiện tăng mạnh, điếm lao bản đều sẽ thả một vầng pháo lấy đó ăn mừng, điều này cũng làm cho là ngọc khí đường tiếng pháo khởi nguồn. Nghe được tiếng pháo, Lưu Dịch Dương liền biết phía trước có người đánh cược tăng. Hơn nữa khẳng định là tăng mạnh, cái này cũng là có người lộ ra ước ao nguyên nhân, hiểu đánh bạc người không muốn tăng mạnh. Chương 43 Hào quang màu đỏ. Chờ đi qua sau khi Lưu Dịch Dương mới phát hiện, vừa nãy thả pháo chính là chơi ngọc phường, Lý Chí Minh cũng ở một bên. Pháo đầy đủ vang lên mười mấy phút, trên đất che kín màu đỏ pháo chỉ tiết, một bên công nhân làm vệ sinh chính cầm cái chổi ở quét tước. Ngọc khí đường có thả pháo truyền thống quen thuộc, bất quá buông tha pháo chỉ tiết muốn chính mình quét tước. Bằng không sẽ nhận được thị trường quản lý nơi hóa đơn phạt, những này công nhân làm vệ sinh đều là trong cửa hàng người, pháo thả sau liền sẽ lập tức dọn dẹp sạch sẽ, không ảnh hưởng thị trường sạch sẽ. Chí Minh. Lưu Dịch Dương đi tới cửa tiệm, quay về Lý Chí Minh vẫy vẫy tay. Lý Chí Minh năm nay 21 tuổi, vóc dáng rất cao còn rất khỏe mạnh, lúc trước chính là hắn trước hết đuổi theo tên trộm kia, đem tiểu thâu đánh ngã xuống đất. Dịch Dương, ngươi đến rồi. Lý Chí Minh quay đầu lại, nhìn thấy Lưu Dịch Dương rõ ràng rất cao hứng, bước nhanh đi ra một quyền đánh vào Lưu Dịch Dương trên bả vai. Lý Chí Minh loại này khác loại chào hỏi phương thức từng để cho Lưu Dịch Dương chịu không ít vị đắng, hắn này nắm đấm nhưng là rất cứng, trước đây mỗi lần Lưu Dịch Dương đều sẽ cẩn thận đề phòng, không cho nắm đấm rơi vào trên người chính mình, để tránh khỏi đau trên một trận. Vì thế Lưu Dịch Dương đã từng nói Lý Chí Minh nhiều lần, không nên như vậy dùng sức, hắn mỗi lần đều là khà khà cười cười, vẫn y lìa như cũ, cũng chính vì như thế hắn cùng rất nhiều bằng hữu đều vượt qua mặt, hắn cái này thói hư tật xấu thực sự không bị người yêu thích. Cũng chỉ có Lưu Dịch Dương không có trách cứ qua hắn, biết hắn cũng không phải vô tâm cố ý, chỉ là mỗi lần đưa tay liền thu lại không được khí lực. Bởi vì điểm này, hai người nhận thức thời gian rất ngắn phản mà trở thành bạn tốt. Được đó, luyện rắn chắc. Lý Chí Minh cú đấm này xuống sau, Lưu Dịch Dương thân thể không nhúc nhích chút nào, cũng không giống như kiểu trước đây xoa vai gọi đau, vẫn như cũ mỉm cười đứng ở chỗ này. Gần nhất là thường thường rèn luyện, so với trước đây tốt lắm rồi, bên trong xảy ra chuyện gì? Lưu Dịch Dương cười cợt, rời đi chỗ khác đề tài, hỏi bên trong sự tình đến. Lý Chí Minh trước đây rất nặng nằm đấm, hắn hiện tại cảm giác nhưng như là nạo ngứa, vừa nãy hắn còn đang kỳ quái, cho rằng đối phương rốt cục sửa lại tính tình, có thể xem Lý Chí Minh ánh mắt kinh ngạc mới hiểu được, không phải Lý Chí Minh sửa lại, mà là hắn có thay đổi. Cái này thay đổi vừa nghĩ liền biết tại sao, không nghĩ tới trong cơ thể thần kinh không chỉ có để tốc độ của hắn biến nhanh, còn tăng cường hắn thân thể cường độ, chẳng trách ngày đó bị cương thi nhào ở trên người cũng không cảm giác được đau. Có cái nơi khác đến Thạch Hữu, ngứa tay ở này mua nhanh đại mã khảm toàn đánh cược hàng thô, không nghĩ tới lập tức mở tăng, hắn giải ra nhanh rất tốt băng nu loại, phỉ thúy định giá đã vượt qua 30 vạn, hắn này dự liệu nhưng là 1 vạn tệ tiền mua, lập tức phiên đến mấy chục lần, tăng mạnh a. Nói tới bên trong sự tình, Lý Chí Minh lập tức hưng phấn lên, trước hắn vừa vặn trên tay không sống, trước điếm người đều rất bận, hắn liền giúp cái kia ngoại lai Thạch Hữu giải món hàng thô này. Có thể nói, hàng thô là trên tay hắn giải trướng. Vì lẽ đó hắn mới hưng phấn như thế. Hóa ra là như vậy, không trách. Lưu Dịch Dương nhẹ nhàng gật đầu, cùng Lý Chí Minh nhận thức lâu hắn đối với những này đánh bạc cũng không xa lạ gì, biết thường thường có giá tiền tiện nghi đánh bạc hàng thô có thể giải ra giá trên trời phỉ thúy đến, bất quá hắn cũng tương tự rõ ràng, đánh bạc càng nhiều nhưng là giải vượng, muốn đánh bạc kiếm tiền cũng không dễ dàng, rất nhiều người bởi vì si mê đánh bạc mà táng ra bại sản. Đi, ta mang ngươi đến bên trong nhìn. Lý Chí Minh kéo lại Lưu Dịch Dương cánh tay, không nói lời gì liền đi vào, chơi ngọc phường phân 2 tầng cùng trước sân sau, một tầng cửa hàng rất lớn, có tới hơn 300 mét vuông, so với Hiên Nhã Trai muốn lớn hơn nhiều. Này hơn 300 mét vuông hiện tại cũng đã đứng đầy người, tăng mạnh hấp dẫn đến rồi rất nhiều yêu thích đánh bạc người. Đi vào bên trong, Lưu Dịch Dương rất nhanh nhìn thấy một cái cao hứng người đàn ông trung niên trên tay chính cầm một khối phỉ thúy ở chụp ảnh, cái này cũng là trong cửa hàng quen thuộc, tăng mạnh sự tình đều sẽ lưu lại ghi chép. Để người phía sau hiểu biết. Hiện tại chơi ngọc phường trên tường đã dán đầy giải thạch tăng mạnh sự tích cùng bức ảnh, chỉ là không người biết, những hình này sau khi lại có bao nhiêu ít đánh bạc đánh cược vượn, âm u rời đi. Nhìn thấy khối phỉ thúy kia không có, chính là ta giải đi ra, đáng tiếc bên trong có nước không thể làm vòng tay, nếu như có thể lấy ra chạc lời nói giá trị còn có thể đảo lộn một cái. Lý Chí Minh hưng phấn nói, Lưu Dịch Dương cẩn thận nhìn kỹ mắt trên tay hắn ôm một khối nhỏ phỉ thúy, yên lặng gật đầu một cái. Phỉ thúy màu sắc rất chính, xa xa xem cũng có thể nhìn ra rất sáng, này xác thực là khối thật phỉ thúy, hiện tại phỉ thúy giá cả trướng phi thường lợi hại, tốt phỉ thúy có tiền cũng không thể mua được, hắn khối phỉ thúy này tuyệt đối không lo bán. Không cần nói người khác, chính là Lưu Dịch Dương này sẽ có chút ước ao vận may này người. Dịch Dương, đến, ta mang ngươi xem một chút bên ngoài dự liệu, này đều là mới tiến vào, đám này chất liệu lượng tốt vô cùng, ngay cả ta đều muốn mở 2 khối. Lý Chí Minh lại lôi kéo Lưu Dịch Dương đi ra phía ngoài, bên ngoài có cái bàn, mặt trên bày rất nhiều khối đánh bạc hàng thô, đa số là mở ra xong bán đánh cược hàng thô, cũng có số ít toàn đánh cược hàng thô. Ngoại trừ tấm này bàn dài ở ngoài, phòng khách bên ngoài còn có cái bàn lớn, như là một cái sọt giống như bàn. Cái sọt trong bàn thả tảng đá càng nhiều, đa số là không có mở cửa sổ toàn đánh cược hàng thô, có lớn có nhỏ, có một ít đại còn ở bên cạnh bên trong góc, bất quá xem ra đều rất bình thường. Những này Lưu Dịch Dương biết, trước đây Lý Chí Minh liền giới thiệu với hắn qua, những thứ này đều là giá trị không cao, bị sàng lọc qua rất nhiều lần kg dự liệu, tất cả đều là lấy kg đến tính toán giá tiền, mỗi kg 300 đến 600 không giống nhau, tốt một chút hàng thô, lấy khối tính toán giá cả đều đặt tại trên bàn dài, trước cái kia thạch hữu hoa 1 vạn tệ tiền mua lại hàng thô, chính là đặt tại trên bàn dài. Nơi đó hàng thô giá cả từ mấy ngàn đến mấy vạn đều có, ngoài ra còn có mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu một khối quý trọng hàng thô, bất quá đều ở lầu 2, không có bày ra ở lầu 1 phòng khách. Có thể mua như vậy quý trọng hàng thô đều là thâm niên tợ lỡ hoặc là phú hào, bọn họ không sẽ chọn dưới lầu, trên lầu cũng càng yên tĩnh. Lý Chí Minh không để Lưu Dịch Dương đến xem những kia kg dự liệu, loại kia hàng thô đánh cược trướng tỷ lệ quá thấp, có lúc ra phỉ thúy đều không đáng gia công, thủ công phí quá cao, gia công sau giá cả còn chưa đủ thủ công phí. Hắn mang Lưu Dịch Dương xem, là trên bàn dài những này hàng thô, hắn là trạm ngọc công, tiền lương cũng không thấp, không thể so hiện tại Lưu Dịch Dương kém bao nhiêu. Nếu nói là mua mấy khối nguyên liệu thô hắn vẫn đúng là có năng lực này. Khối này như thế nào, ta trước vừa ý, thế nước đủ, bên trong rất sáng, có thể làm ra mấy khối không sai ngọc bội, chứng tỷ lệ rất cao. Lý Chí Minh cầm lấy một khối so với to bằng nắm tay điểm, có bán cục gạch lớn như vậy hắc ra đánh bạc hàng thô, hứng thú bừng bừng nói với Lưu Dịch Dương, trên tay hắn hàng thô mở ra mấy cái song, dùng đăng một chiếu rất là trong suốt, xem ra liền rất tốt. Những này ta lại không hiểu, ngươi nói cho ta cũng không dùng. Lưu Dịch Dương khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng giơ lại đầu, hắn đánh cược thạch hết thể hiểu rõ vẫn là thông qua Lý Chí Minh, hiện tại Lý Chí Minh hỏi dò hắn bằng hỏi không. Lý Chí Minh khà khà lắc đầu, nói, ta biết, nhưng ngươi số may à, tiểu tử ngươi dĩ nhiên lượng lậu, giá trị 40 vạn ngọc hoàng à, vì lẽ đó ta để ngươi xem một chút. Ngươi cũng biết chuyện này. Lưu Dịch Dương có vẻ hơi kinh ngạc, cùng ở tại thành đồ cổ, nhưng bên này đều là chơi phỉ thúy, cùng đồ cổ bên kia gặp nhau cũng không sâu. Đó là đương nhiên, thành đồ cổ như thế địa phương lớn bằng bàn tay, ngươi không đến ta còn chuẩn bị tìm ngươi đi đây, nói mau, khối này thế nào? Lý Chí Minh cười, cầm trên tay hàng thô trực tiếp nhét ở Lưu Dịch Dương trong tay. Bất đắc dĩ, Lưu Dịch Dương chỉ có thể cúi đầu nhìn kỹ một chút món hàng thô này, hắn cũng có chút hiếu kỳ, đến cùng ra sao hàng thô đem Lý Chí Minh hấp dẫn như thế thâm. Màu đen da xác, đây là Hắc Ô Sa da xác, món hàng thô này đồng dạng xuất từ Đại Mã Khảm. Đại Mã Khảm là Myanmar có tiếng lao tràng khẩu, nơi đó hàng thô đại cũng không lớn, dễ dàng ra cao thúy thật nổi danh. Dần dần, Lưu Dịch Dương tinh thần tập trung ở cùng nhau. Đột nhiên, trước mắt của hắn biến thành đen kịt một mảnh, cầm hàng thô tay hơi hơi run cầm cập lại, thiếu một chút không đem hàng thô vứt trên mặt đất. Hắn lại xuất hiện ở cái kia đen xì bên trong không gian ngay chính giữa nhưng là cái kia mặt to lớn gương đồng, mặt trên càn tự liều lĩnh hồng quang, phía dưới nhưng là mang theo nhạt màu đen nhạt khâu tự. Ở Lưu Dịch Dương nhìn kỹ, càn tự hồng quang hướng phía dưới thái cực đồ trên rời đi một chút, thái cực đồ cũng lượng lên. Chỉ sáng trong nháy mắt, màu đen không gian liền biến mất, Lưu Dịch Dương trước mắt lần nữa khôi phục quang minh, bất quá sau một khắc con mắt của hắn lần thứ hai trừng lớn. Trán của hắn bên trong dĩ nhiên bốc lên một luồng trong suốt nhạt hào quang màu đỏ, ánh sáng chiếu rọi trụ trên tay hắn đánh bạc hàng thô, cả tảng đá lập tức hoàn toàn trong suốt, lập thể bày ra ở trước mắt của hắn. Khối đá này, thật giống như đã biến thành tủ kiếng. Bên trong có cái gì đều xem rõ rõ ràng ràng. Lưu Dịch Dương chú ý tới, khối đá này mở cửa sổ địa phương phỉ thúy cũng không tệ, bất quá phía dưới rất sắp biến thành thạch mảnh vụn, cả tảng đá cũng chẳng có bao nhiêu phỉ thúy, chỉ có mở cửa sổ nơi đó mỏng manh. Liên mặt ngoài những kia, mỏng liền một cái dây chuyền đều làm không được. Cho dù đánh cược thạch không hiểu nhiều, Lưu Dịch Dương cũng rõ ràng, như vậy hàng thô tuyệt đối là vượt dự liệu, hơn nữa còn là đại vượt. Như thế nào, ngươi đến cùng cảm giác thế nào? Lý Chí Minh thấy Lưu Dịch Dương ở sức sở, kéo cánh tay của hắn vội vã hỏi, Lưu Dịch Dương thì lại quay đầu lại, trên mặt mang theo điểm quái dị. Màu đỏ nhạt trong suốt ánh sáng đã biến mất, trên tay hắn tảng đá đã khôi phục dáng dấp lúc trước, bất quá bên trong tất cả từ lâu ghi vào Lưu Dịch Dương trong đầu, rõ ràng lại như cao như xưa nay chữ số camera vô chiếu. Ngươi vừa nãy thấy cái gì không có? Lưu Dịch Dương đáp không phải cái gọi là, nhỏ giọng hỏi câu, vừa nãy nhạt hào quang màu đỏ xuất hiện thời điểm nhưng là dọa hắn nhảy một cái. Người ở đây không ít, bị người khác nhìn thấy lời nói hắn làm sao cũng giải thích không rõ ràng, nói không chắc bị cái nào nghiên cứu khoa học cơ cấu kéo đi làm nghiên cứu đi tới. Thấy cái gì? Ngươi làm sao? Ta để ngươi giúp ta xem một chút món hàng thô này đây. Lý Chí Minh có vẻ hơi không hiểu ra sao, còn đưa tay ở Lưu Dịch Dương trước mắt quơ quơ, hắn dáng vẻ để Lưu Dịch Dương hoàn toàn yên tâm, không nhìn thấy là tốt rồi, điều này nói rõ vừa nãy nhạt hào quang màu đỏ cùng trước đây màu đỏ linh khí như thế. Đều chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy, người khác không nhìn thấy. Khối này dự liệu bao nhiêu tiền? Lưu Dịch Dương không nói ra hắn nhìn thấy đồ vật, chỉ là hỏi câu. 40 ngàn, bên trong phỉ thúy rất tốt, ta cảm giác chỉ cái giá này, chỉ cần có thể ra 4 khối dây chuyền liền không thường tiền, 6 khối thì có đến kiếm lời, ta nếu như chính mình ra công điêu khắc lời nói kiếm lời càng nhiều. Lý Chí Minh trả lời ngay đạo, khối phỉ thúy này là lượng lượng dầu màu xanh, làm thanh loại, phỉ thúy rất đẹp, thịt cũng thế, có thể ra công thành một ít tượng Phật cùng thụy thú dây chuyền, mỗi khối dây chuyền giá cả đều ở hơn vạn nguyên. Nếu như có thể ra 6 khối, vậy tuyệt đối là kiếm tiền, Lý Chí Minh chính mình sẽ điêu khắc, như vậy bằng thủ công phí cũng bị chính hắn kiếm được trong tay. Chương 44 mua một khối thử xem. Lý Chí Minh có chút kỳ vọng nhìn Lưu Dịch Dương, hắn không phải Tân Hải người, ở bằng hữu này cũng không nhiều, chỉ có cùng Lưu Dịch Dương quan hệ khá tốt một ít. Hắn lúc này đặc biệt nhớ được Lưu Dịch Dương tán thành, khối này nguyên liệu hắn nhìn rất lâu, phi thường yêu thích, nhưng bởi vì giá tiền đều là do dự, vào lúc này người khác đối với hắn chống đỡ đặc biệt là trọng yếu. Nếu để cho lời của ta nói, ta không đề nghị ngươi mua. Ngưng tụ lông mày, Lưu Dịch Dương đưa tay trên đánh bạc hàng thô đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng giơ lại đầu. Món hàng thô này bên trong phỉ thúy rất ít, vừa nãy hắn cũng đã hoàn toàn nhìn rõ ràng, bên trong phỉ thúy đầy mỏng, thật giống như thiếp phụ một tầng, thực sự không nghĩ ra có thể làm cái gì. Lưu Dịch Dương rất rõ ràng, không làm được đồ vật phỉ thúy căn bản không có giá trị gì, đây tuyệt đối là một lần đại đổ, cơ vốn là một lần xong đổ. Lưu Dịch Dương đánh cược thạch hiểu rõ là không nhiều, nhưng những này tình huống căn bản vẫn là rõ ràng, vì lẽ đó mới nói như vậy. Không đề nghị ta mua, tại sao? Lý Chí Minh hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lưu Dịch Dương sẽ trực tiếp nói như vậy, kỳ thực hắn hỏi dò cũng chỉ là muốn cái tâm lý an ủi, hắn cũng biết Lưu Dịch Dương đánh cược thạch hiểu rõ kém xa tít tắp hắn, chính là muốn nghe một chút ý kiến. Nói không được tại sao, chính là cảm giác không được. Lưu Dịch Dương lần thứ hai lắc đầu, hắn cũng không thể nói cho Lý Chí Minh ta là nhìn thấy bên trong tất cả, thật nói như vậy nhân gia không đem làm người điên, cũng sẽ đem hắn đưa vào phòng nghiên cứu. Cảm giác không tốt. Lý Chí Minh lông mày hoàn toàn ngưng tụ cùng nhau, cau mày cúi đầu. Hắn còn ở nhìn khối này bán đánh cược hàng thô, món hàng thô này vừa đến trong cửa hàng liền bị hắn vừa ý, rất muốn mua lại. Nhưng bởi vì giá tiền cũng làm cho hắn do dự rất lâu, dù sao 40.000 đồng tiền không phải con số nhỏ, cho dù hắn là trong cửa hàng công chức cũng không có bất kỳ ưu đãi, hắn biết rõ trong cửa hàng bán đánh bạc hàng thô lợi nhuận cũng không lớn, đây chỉ là hấp dẫn người địa phương, chân chính lợi nhuận điểm cũng không có ở đây. Một khối nguyên liệu thô 40.000 khối, hắn hết thể tích trữ cũng bất quá 50.000 đến đồng tiền. Vẫn là đi tới Tân Hải sau khi nhọc nhằn khổ sở tích góp lại đến, tự nhiên cảm giác có chút mạo hiểm. Đúng, cảm giác rất nguy, vì lẽ đó ngươi không nên mua. Lưu Dịch Dương tầng tầng gật đầu một cái, mắt tình bất tự nhiên nhìn về phía bên cạnh cái khác đánh bạc hàng thô. Vừa nãy hào quang màu đỏ xuất hiện, đem cả tảng đá chiếu cái trong suốt sự tình còn ở trong đầu của hắn xuất hiện, hắn không biết vì sao lại như vậy, nhưng rất rõ ràng tạo thành tất cả những thứ này vẫn là cái kia mặt thần bí gương đồng. Thượng cổ thần khí. Quả nhiên rất không bình thường. Lúc này hắn suy nghĩ có phải như vậy hay không tình huống còn sẽ xuất hiện, nếu như còn có thể xuất hiện, đây chẳng phải là nói hết thảy đánh bạc hàng thô hắn đều có thể nhìn thấu, biết tình huống bên trong. Một nghĩ đến điểm này, Lưu Dịch Dương trái tim liền không nhịn được ra tốc nhảy lên, đánh bạc tại sao gọi đánh bạc, liền nhân vì cái này đánh cược tự, đánh bạc đánh cược tính quá to lớn, không đến cuối cùng cũng không ai biết hàng thô bên trong đến cùng là tình huống thế nào. Mà hắn nhưng có thể nhìn thấu tất cả những thứ này. Điều này có ý vị gì, thật giống như đánh bạc như thế, ngươi biết người khác hết thảy lá bài tẩy, người khác đối với ngươi nhưng không biết gì cả, bực này cho ngươi đã đứng ở thế bất bại. Nói cách khác, Lưu Dịch Dương chỉ cần đồng ý, hắn có thể rất dễ dàng đánh cược trướng, tuyệt đối không thể đánh cược đổ. Chắc thắng không thua đánh cược. Bất cứ người nào, nắm giữ năng lực như vậy e sợ tâm tình cũng không thể bình tĩnh lại, bực này với nói sau đó chỉ cần Lưu Dịch Dương đồng ý, hắn là có thể dùng đánh bạc đi kiếm tiền, không cần tiếp tục phải lo lắng tiền tài khởi nguồn. Ta nghe lời ngươi. Một lát sau, Lý Chí Minh mới lưu luyến đưa mắt từ món hàng thô này trên người rời đi, hắn rất muốn mua, nhưng Lưu Dịch Dương cũng không đồng ý, đang do dự rất lâu sau đó, hắn tuyệt đối nghe Lưu Dịch Dương kiến nghị. Nghe ta là tốt rồi, chúng ta đến phía trước nhìn. Lưu Dịch Dương vô vô bờ vai của hắn, bay thẳng đến bàn khác vừa đi, bên kia còn có rất nhiều hàng thô, giá cả ở mấy ngàn đến 20.000 trong lúc đó. Lưu Dịch Dương rất muốn thử một chút năng lực của chính mình, bất quá bên này hơi một tí 5. 6 vạn, 7, 8 vạn hàng thô hắn cũng mua không nổi, Lý Chí Minh khối này 40.000 đã xem như là tiện nghi, hắn chỉ có thể đến một bên càng tiện nghi khu vực đi xem, nơi này hết thảy hàng thô, đều theo chiếu giá cả đến phân biệt bày ra. Lưu luyến liếc mắt nhìn để lên bàn hàng thô, Lý Chí Minh mới theo Lưu Dịch Dương đi về phía trước. Rất nhanh, Lưu Dịch Dương lại cầm lấy một khối nặng 7, 8 cân hắc ô sa ra bán đánh cược hàng thô, cái này mở xong biểu hiện không có Lý Chí Minh vừa ý khối này được, vì lẽ đó khổ người đại mà giá tiền thấp, món hàng thô này chỉ cần 15,000 đồng tiền. Tập trung tinh thần, kết quả không để Lưu Dịch Dương thất vọng, hào quang màu đỏ xuất hiện lần nữa, hàng thô hoàn toàn biến thành trong suốt. Liếc mắt nhìn, Lưu Dịch Dương lắc đầu một cái đem món hàng thô này để xuống, hàng thô mở cửa sổ rất bình thường, bên trong biểu hiện cũng không tốt. Như vậy phỉ thúy giá trị sẽ không quá cao, giải sau khi ra ngoài làm ra thành phẩm sau, dựa theo Lưu Dịch Dương hiểu rõ cũng chỉ có thể bán cái chừng 2 vạn, xóa thủ công phí lời nói cơ bản không cái gì lợi nhuận, là khối không bồi không kiếm lời hàng thô. Như vậy, tuyệt đối không phải Lưu Dịch Dương lựa chọn. Bất quá món hàng thô này cũng chứng thực hắn suy đoán, hắn thật sự có nhìn thấu đánh bạc hàng thô năng lực, có thể hoàn toàn bách đánh cược bách thắng. Hắn không vừa ý món hàng thô này, bất quá có khác biệt người vừa ý, mới vừa thả xuống không bao lâu liền bị một người cho mua đi, ngày hôm nay có người tăng mạnh khích lệ không ít người, này một hồi trong cửa hàng liền bán đi vài khối nguyên liệu thô. Lưu Dịch Dương lại cầm lấy mặt khác một khối nguyên liệu thô, cẩn thận nhìn một chút. Đây là khối hoàng sa gia sắc hàng thô, Lý Chí Minh lại đây giới thiệu sau hắn mới biết, đây là lão hậu Giang Tràng Khẩu hàng thô. Lão hậu Giang Tràng Khẩu cũng là Myanmar có tiếng khu mỏ quặng, bên trong hàng thô phẩm chất không sai. Món hàng thô này là khối toàn đánh cược hàng thô, biểu bì khái nói lắp ba, xem ra rất khó coi, bất quá vẫn có một ít lục trứng muối là sinh ở đánh bạc hàng thô biểu bì một loại lục, trứng muối đánh cược thạch hàng thô nói đến cũng là một loại rất tốt biểu hiện. Những thứ này đều là trước đây Lý Chí Minh đối với Lưu Dịch Dương giảng qua đồ vật, chỉ cần thấy được cái gì, Lý Chí Minh trước đây theo như lời nói đều sẽ rõ ràng hiện lên ở trong đầu của hắn, thật giống như đã từng xem qua thư như thế rõ ràng bày ra. Lưu Dịch Dương yên lặng gật đầu một cái, tập trung tinh thần, cái chán hồng quang trực tiếp bao phủ lại món hàng thô này, rất nhanh, khối này chỉ có nửa cái bóng rổ đại toàn đánh cược hàng thô trong ngoài hoàn toàn bày ra ở Lưu Dịch Dương trước mắt. Lưu Dịch Dương con mắt hơi sáng ngời, đầu ngón tay không tự nhiên rung động lại. Món hàng thô này bên trong cũng không hoàn toàn là phỉ thúy, mà là chia làm hai cái bộ phận, một bên là rất thô ráp, xem ra tạp chất rất nhiều phổ thông phỉ thúy, một bên khác thì lại rất là trong suốt, màu xanh biếc giạt rào nước dịu dàng phỉ thúy. Có tạp chất phía bên kia không nói, chỉ xem này nửa bên phỉ thúy chất lượng, tuyệt đối là rất tốt biểu hiện. Đáng tiếc Lưu Dịch Dương đối với cổ ngọc còn có một chút hiểu rõ, đối với này phỉ thúy hiểu liền không hơn nhiều, Lý Chí Minh cũng chỉ giới thiệu với hắn qua bình thường phỉ thúy, như loại này trong suốt vẫn không có nói về. Thả xuống hàng thô, do dự lại, Lưu Dịch Dương lại hướng về một bên phỉ thúy thành phẩm khu đi tới, túi đầu xem bên trong từng kiện trang sức phỉ thúy. Rất nhanh, con mắt của hắn rơi vào một cái quan âm dây chuyền mặt trên, khối này vô sắc quan âm dây chuyền phi thường trong suốt, xem ra rất là đẹp đẽ. Làm sao, phát tài muốn mua khối, nhãn lực không tệ, đây là khối băng loại vô sắc quan âm, là đại sư phụ tự tay điêu, ngươi nếu mà muốn ta giúp ngươi tìm ông chủ rẻ hơn chút. Lý Chí Minh vẫn đi theo Lưu Dịch Dương bên người, thấy ánh mắt hắn thẳng tắp nhìn khối này băng loại dây chuyền, lập tức cười nói câu, hắn còn tưởng rằng Lưu Dịch Dương vừa ý khối phỉ thúy này, hàng thô không thể tiện nghi, nhưng thành phẩm đồ trang sức vẫn là có thể nói một chút giá, trong này lợi nhuận không gian rất lớn. Chí Minh, ta nghĩ hỏi chính là, băng loại đều là như thế thấu sao? Lưu Dịch Dương nhẹ nhàng giơ lại đầu, hắn sẽ không phân rõ phỉ thúy, nhưng phỉ thúy loại sắc phân chia vẫn là biết một ít, hắn cũng bảo dưỡng qua một ít trang sức phỉ thúy, xem qua loại này thư tịch. Hắn chỉ là không có thực tiễn kinh nghiệm, không cách nào một chút nhìn ra phỉ thúy là cái gì loại, cái gì loại. Bất quá hắn nhưng có thể nhìn ra, khối này quan âm dây chuyển cùng hắn nhìn thấu món hàng thôn này bên trong thúy phỉ thúy xanh trong suốt độ rất giống, tựa hồ món hàng thôn này bên trong phỉ thúy so với trước mắt quan âm dây chuyển còn muốn thấu một ít. Khối này quan âm dây chuyền nhưng là băng loại là phỉ thúy bên trong vô cùng tốt một loại biểu hiện, cũng là cao cấp phỉ thúy đại biểu, trước mắt cái này nho nhỏ quan âm dây chuyền liền tiêu đến 50.000 giá tiền liền có thể nhìn ra điểm này, đây chỉ là một tiểu dây chuyền. Lưu Dịch Dương tính toán, món hàng thôn này bên trong phỉ thúy chí ít có thể làm ra 6 cái như vậy dây chuyền đến, như vậy toán lời nói, tương đương với ít nhất đã có 30 vạn giá trị. Không, ta không nên, ta chỉ là nhìn. Lưu Dịch Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Nghĩ một hồi, lại nói, đáng tiếc khối này không lục, nếu có thể lục điểm là tốt rồi. Lý Chí Minh lập tức gọi lên, lục điểm. Dịch Dương, ngươi biết lục điểm sau nó là giá bao nhiêu sao, thêm một điểm lục, phải thêm vài ngàn khối, thêm một nửa lục, khối này quan âm dây chuyển liền không phải 50.000, cái kia ít nhất là 80.000, nếu như lục càng nhiều điểm, cái kia giá trị càng cao hơn, có thể đến 10 vạn. 10 vạn, như thế quý. Lưu Dịch Dương đột nhiên sững sờ, buột miệng kêu lên. Trước hắn nhìn thấy món hàng thô này bên trong phỉ màu xanh biếc liền rất thịnh, tuy không phải mã lục, nhưng cũng là phi thường đẹp đẽ một loại lục. Nếu như Lý Chí Minh nói đều đối với, món hàng thô này bên trong phỉ thúy chí ít cũng đến trị cái 40, 50 vạn, so với trước mặt hắn kiếm lậu mua được ngọc hoàng giá trị còn cao hơn. Đó là đương nhiên, mấy năm qua hàng thô giá cả vẫn dâng lên, phỉ thúy giá trị cũng theo dâng lên không ít, đặc biệt những này cao cấp giống có tiền cũng khó khăn mua. Lý Chí Minh gật đầu, đột nhiên hắn quay đầu lại, trên mặt có điểm tiếc hận. Một khách quen cầm trước hắn vừa ý món hàng thô này đã đi giao tiền, hắn vừa ý món hàng thô này vừa bị người mua đi, hắn coi như lại nghĩ muốn cũng không thể. Nhìn mấy ngày, bởi vì do dự thêm vào Lưu Dịch Dương khuyên bảo hắn mới từ bỏ, nhưng trong lòng muốn nói không có tiếc nuối vậy tuyệt đối là lừa người. Ta rõ ràng, cảm tạ ngươi Chí Minh, đi, ta cũng mua một khối, ngày hôm nay ta cũng thử nghiệm khí. Lưu Dịch Dương đột nhiên kéo hắn, nhanh chóng hướng về bàn cái kia đi đến, khối này toàn đánh cược hàng thô giá cả chỉ cần 5.000, Lưu Dịch Dương tính thế nào giải ra phỉ thúy cũng không thể thường tiền, đã như vậy vậy còn chờ gì, trực tiếp mua lại thử xem. Thuận tiện còn có thể nghiệm chứng một hồi hắn thông qua hào quang màu đỏ nhìn thấu tất cả đến cùng có phải là thật hay không. Là thật sự, cái kia rất có thể lại kiếm lời trên không ít, bất luận người nào cũng sẽ không hiểm tiền tài quá nhiều, đặc biệt Lưu Dịch Dương như vậy trong nhà thiếu hụt tiền tài, vừa vội cần tiền tài người. Chương 45 tại sao lại như vậy? Bởi vì tăng mạnh kích thích, chơi ngọc phường trong cửa hàng hiện tại người rất nhiều. Phần lớn người đều ở cái kia lật xem đánh bạc hàng thô, còn có một số người ở giao tiền. Càng có một ít người đã đến hậu viện đi cắt chém hàng thô, hậu viện là cắt chém cùng gia công khu, Lý Chí Minh công tác địa điểm cũng ở phía sau viện. Trở lại hình chữ nhật trước bàn, Lưu Dịch Dương trước tiên đem trước chú ý tới món hàng thô này nắm ở trong tay, món hàng thô này cũng không lớn, đại khái 5, 6 cân dáng vẻ, không phải đặc biệt trùng cái kia một loại. Hàng thô giá cả là 5.000 đồng tiền, Lưu Dịch Dương rất thoải mái quẹt thẻ giao tiền, nếu như đặt ở trước đây, dù cho nhìn thấu đồ vật bên trong hắn cũng sẽ do dự một chút. Dù sao 5.000 khối đối với hắn mà nói không phải con số nhỏ. Nộp tiền, món hàng thô này liền hoàn toàn thuộc về hắn, là hiện đang mở ra, vẫn là mang về tổn hoàn toàn do hắn làm chủ, bất quá trong cửa hàng mua lại hàng thô người phần lớn cũng là tại chỗ mở ra, tới nơi này đều là người chơi bình thường, lại không phải làm thu gom hoặc là đầu tư tăng trị, không mở ra mang về đánh bạc vẫn là đánh bạc, chẳng có tác dụng gì có. Dịch Dương, đi, ta mang ngươi đến mặt sau giải thạch. Lý Chí Minh có vẻ so với Lưu Dịch Dương còn hưng phấn, Lưu Dịch Dương còn không làm ra quyết định liền bị hắn cho ngạnh kéo, không thể làm gì khác hơn là với hắn đi qua. Kỳ thực Lưu Dịch Dương cũng muốn hiện tại ngay ở này mở ra, mang tảng đá trở lại vô dụng, hắn cũng không biết nên làm sao giải, nếu là sớm muộn phải mở ra đồ vật, cũng không cần phải chọn tháng ngày. Huống chi, hắn cũng muốn mở ra nhìn trước đang nhìn thấu tất cả đến cùng có phải là thật hay không. Hậu viện người không ít, ngoại trừ có thể nhìn thấy một nhóm trong suốt pha lê tách ra. Chính đang ra công phỉ thúy trạm ngọc sư ở ngoài, còn có chính là sân một bên hai đài giải thạch cơ trước hiện tại đều có người. Nhỏ bé giải thạch cơ chủ yếu giải điểm nhỏ kg dự liệu, đại điểm cũng không được, kg dự liệu ở này giải thạch là đòi tiền, 5-10 đồng tiền một đao, bất quá VIP khách hàng cùng đại kiện hàng thô miễn phí, không theo kg bán đều toán đại kiện hàng thô. Lý Chí Minh ở cái kia nhếch miệng cười, cho Lưu Dịch Dương giới thiệu cái kia hai đài giải thạch cơ. Nhỏ bé trước tiên không nói, chính là cái cố định bánh răng cứ, xem ra rất đơn giản, đại thi lại rất lớn, mặt trên có thiết đao cùng lao thạch kỳ, có thể lao thạch cũng có thể trực tiếp cắt đá. Nay đài đại giải thạch cơ, cũng là hiện nay trên thị trường rất nhiều đánh bạc điếm đứng đầu thường dùng một loại, gọi là bán tự động giải thạch cơ. Ngoại trừ loại này ở ngoài còn có một loại toàn tự động cơ máy giải thạch cơ, bởi loại kia giải thạch cơ giải thạch thời điểm không thể nhìn, không đạt tới trực quan hiệu quả, thuận tiện là thuận tiện. Nhưng không bằng loại này bán tự động giải thạch cơ cùng tiểu giải thạch cơ có sức hấp dẫn. Tăng mạnh trước người ở đây rất ít, tăng mạnh sau khi giải thạch người thì lại biến rất nhiều. Lý Chí Minh giúp Lưu Dịch Dương bài cái hảo, trực tiếp ở phía sau cấp bậc. Chỉ có hai đài giải thạch cơ, muốn không chờ cũng không được. Lưu Dịch Dương đứng ở đó đài bán tự động giải thạch cơ bên, đang tò mò nhìn một khách quen tự mình thao đao giải thạch, này đài giải thạch cơ cái khác người cũng là nhiều nhất. Tiểu giải thạch cơ chủ yếu là giải kg dự liệu, giá tiền tiện nghi. Gia trướng tỷ lệ muốn nhỏ hơn nhiều, chân chính yêu thích rất ít người qua bên kia xem, đúng là đại giải thạch cơ đều là giải những kia giá trị cao hàng thô, giá trị cao cũng là mang ý nghĩa dễ dàng ra cao thúy, dù cho không phải đánh cược trướng, ra phỉ thúy cũng so với mấy trăm khối một cái kg dự liệu ắt phải tốt hơn nhiều. Xem giải thạch, không phải là muốn nhìn giải ra cái thật phỉ thúy, mỗi ngày xem thiết quay đầu có ý tứ gì. Cái này giải thạch người rất nhanh giải xong, mang theo hắn giải ra phỉ thúy trực tiếp rời đi. Hắn giải ra chính là khối rất phổ thông màu xanh nhạt phỉ thúy, chế tác đồ trang sức lời nói có nhất định giá trị, nhưng giá trị sẽ không quá cao. Bán lời nói muốn bồi điểm, không bán lời nói nhiều hơn một chút thủ công phí, vẫn được. Lý Chí Minh nhỏ giọng ở Lưu Dịch Dương bên tai nói câu, lời nói như vậy liền không thể lớn tiếng nói rồi, bị khách hàng nghe được không cao hứng. Lưu Dịch Dương nhẹ nhàng gật đầu một cái, vừa nãy hắn nghe giải thạch người nói rồi, hàng thô là 10.000 tệ tiền mua, hiện tại ra phỉ thúy cũng có nhất định giá trị, chỉ là không đáng 10.000 tệ tiền, xem như là tiểu đồ. Bất quá làm ra đồ trang sức sau khi, vẫn có 10.000 giá trị, hiện tại liền coi chừng khách lựa chọn thế nào. Tên này khách hàng là cười cùng bằng hữu cùng rời đi, trực tiếp đi tìm trong cửa hàng nhà thiết kế gia công đi tới, hắn lựa chọn chính mình bảo lưu, đồng thời tìm người gia công thành đồ trang sức.